nàng cuối cùng là một người phụ nữ. Nữ là duyệt mấy người cho. Nàng muốn cho mình và Diệp Thần ở Linh Võ Đại Lục lần đầu tiên gặp mặt, lưu lại một đạo tuyệt đẹp mặt mũi, mà không phải là hiện tại cái khăn che mặt xuống dáng vẻ. Diệp Thần sờ một cái lỗ mũi, bất đắc dĩ nói, nếu không được thì coi là. Vậy là ngươi không phải cũng nên nói cho ta một cái tên. Ngươi kêu gì? Nói thật, ta xem bóng lưng của ngươi, càng ngày càng cảm thấy và ta một cái hoa hạ bằng hữu rất giống, nàng đã từng là một cái giáo viên tiếng Anh. Thôi, ngươi thành tựu Linh Võ Đại Lục tông môn tông chủ khẳng định không biết ta nói địa phương là nơi nào, càng không biết cái gì gọi là giáo viên tiếng Anh. Nhưng mà, Diệp Thần hoàn toàn không có chú ý tới, cái đó thiếu nữ khăn che mặt thân thể mềm mại đang run rẩy. Cái khăn che mặt dưới, môi đỏ mọng khẽ cắn, phù mị thêm hấp dẫn. Diệp Thần, thật ra thì ta. Ngụy Dĩnh do dự hồi lâu, vừa mới chuẩn bị mở miệng, giữa trời đất lại xuất hiện một vết thương. Một cổ cực mạnh uy áp bao phủ toàn bộ Thiên Hàn Sơn. Thiên Hàn Sơn truyền tới cực mạnh chấn động, thậm chí mơ hồ muốn sụp đổ. Một con mắt tựa như nắm giữ, dò xét hết thảy. Thần Quốc Mục gia lực lượng. Giờ phút này Linh Võ Đại Lục bên kia, Thần Quốc một gia tộc hoàn toàn tức giận. Mục gia ở Linh Võ Đại Lục lại bỏ mình 7 vị cường giả, 6 vị Thái Hư tiền kỳ cường giả, một vị Thái Hư tầng 6 thiên cường giả. Đây đối với Thần Quốc bất kỳ một gia tộc nào đều là cực kỳ thảm trọng tổn thất. Thần Quốc nuôi mỗi gia chủ tức giận, một trưởng vỗ vào trên thạch đài. Tất cả Mục gia trưởng lão nghe lệnh, vận dụng Mục gia cấm kỵ phá không huyết trận. Hao tổn tu vi, máu tươi làm chất dẫn, đem người trực tiếp mang về. Ta đây là muốn xem, vậy thiếu nữ khăn che mặt là cái gì thông thiên cường giả? Thiên Hàn Sơn phía trên hư không càng ngày càng lớn. Ngụy Dĩnh thần sắc thảm trắng đến trình độ cao nhất, không tốt. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới Thần Quốc Mục gia lại như thế trang tiếp giá phải trả. Thật là như vậy nói, Diệp Thần và mình đều phải chết. Nàng có lá bài tẩy cũng không có dùng à? Bây giờ nàng và Diệp Thần căn bản không có khả năng chạy trốn. Hai người cũng không có sức đánh một trận. Ngay tại Ngụy Dĩnh ngưng trọng lúc đó, một đạo ma ảnh cuốn tới. Rồi sau đó, bên hai nàng nghe được một giọng nói, "Ô Mang, mang nàng đi." Không cùng Ngụy Dĩnh phản ứng, thân thể của nàng đã bị cưỡng ép dẫn tới Ô Mang trên mình. Ô Mang tự nhiên cũng là cảm giác được đáng sợ nguy hiểm, hắn cố nhiên muốn cùng chủ nhân Diệp Thần, nhưng là Diệp Thần mệnh lệnh, hắn không dám chống lại. Ô Mang mang còn chưa phản ứng Ngụy Dĩnh cấp tốc đi. Ngụy Dĩnh muốn vùng vẫy, nhưng phát hiện dưới người thú cưỡi lại trói buộc nàng. Nàng quay đầu, lượn vòng trong ánh mắt thấy được một người thanh niên. Chương 2154, tiểu hoàng dị biến. Thanh niên tay cầm một thanh kiếm, kiếm cắm ở băng, chật vật giơ cao thân thể. Hắn áo khoác đều là máu. Nhìn thấy mà giật mình máu. Hiện tại Diệp Thần đối mặt cũng không phải là ông già áo bào đen như vậy tồn tại. Diệp Thần ở lại Thiên Hàn Sơn, hẳn phải chết. Hắn tại sao ngu như vậy? Tại sao lúc này còn nếu muốn mình? Ngụy Dĩnh nu tình trong con ngươi nước mắt rơi xuống, chạm đến băng, băng tuyết tan ra. Nàng biết, khả năng này là nàng và Diệp Thần một lần cuối cùng gặp mặt. Sau ngày hôm nay, chính là âm dương cách nhau. Thương cảm sau này, Ngụy Dĩnh trong lòng giấy lên hừng hực ngọn lửa. Thần Quốc, đây là các ngươi ép ta. Đối với ta tiến vào Hữu Hàn Uyên, nếu kêu lên Thần Quốc nhập suối vàng. Ô Mang mang Ngụy Dĩnh rời đi. Bên bờ đất Bạch Nhi nhìn một cái người thanh niên kia, vẫn là hướng Ô Mang đuổi theo. Nàng chẳng qua là một đứa nha hoàn, có cái gì tư cách ngăn trở cái này hạo kiếp? Mà cái đó chính là tạo hóa cảnh thanh niên, lại có cái gì tư cách ngăn trở cái này hạo kiếp? Hạo kiếp dưới, nhất định có người chết. Chỉ ít, hôm nay, Diệp Thần chết, lật đổ Bạch Nhi hết thể nhận biết. Nguyên lai, có người không sợ chết. Nguyên lai, có người lòng trong lòng đại nghĩa. Nguyên lai, thế gian còn có phần ân tình này. Thiên Hàn Sơn. Diệp Thần chật vật ngưng mắt nhìn hư không vết rách. Hắn ở trong vết rách đã thấy mấy đạo thân ảnh. Những thứ này bóng người đều là hắn không cách nào dung chuyển tồn tại. Ai, cuối cùng là không tránh khỏi. Sau lần này, ta phải nhanh một chút tăng lên tu vi. Ta tới Nam Vực, bất quá là muốn cứu Trần Chi Phàm mà thôi. Cái này Vĩnh Hằng Thánh Vương tại sao nhất định phải hắn chạy nước đục này đây? Diệp Thần trong mắt có chút không biết làm sao, nhưng là lại không có sợ hãi. Hư không Thần Quốc Mục ra bóng người không ngừng hiện lộ. Đó là một ngôi đại điện. Đại điện bên trong, mấy đạo uy nghiêm thêm khí tức lạnh như băng liên lụy Thiên Hàn Sơn. Phảng phất là hai tiếng không tiếp xúc. Đột nhiên, trong hư không vang lên một đạo tức giận, con kiến hôi cũng dám dung chuyển ngày tháng, tự tìm cái chết. Hôm nay, ta liền muốn xem, ngươi rốt cuộc có cái gì bản lãnh. Nháy mắt bây giờ, đến bên trong mấy ngón tay người bắt phát quyết, Thiên Hàn Sơn hư không lại xuất hiện một cái giống như khô lâu tay máu. Tay máu bất thình lình hướng Diệp Thần nắm lên. Cũng hẳn phải chết. Mà Diệp Thần nhưng vào lúc này, nhắm mắt, vốn muốn đem cái này lá bài tẩy giấu mấy năm, thời khắc mấu chốt lại dùng. Ai có thể nghĩ tới, thời khắc mấu chốt lại tới nhanh như vậy. Ta còn không có bưng bít nóng đâu, ai. Đột nhiên, Diệp Thần mở mắt ra. Bước ra một bước. Chỉ một cái nhắm thẳng vào thương khung. Vạn kiếm phong ấn, mở. Diệp Thần thân thể bỗng nhiên gian thả ra cực mạnh ánh sáng. Giữa trời đất, lại không biết từ lúc nào trôi lơ lửng ra hơn 10.000 thanh kiếm. Mỗi một thanh kiếm tựa như đều tràn đầy thương cổ ý. Đó là kiếm lịch sử. Đó là kiếm đạo vi tôn thời đại. Mà Diệp Thần tựa như cùng những thứ này kiếm dung hợp làm một thể. Thương khung biến sắc. Thiên Hàn Sơn chia 5 x 7. Một người thanh niên thông thiên thế, mở. Thần Quốc Mục ra đại điện. Một cổ bao la kiếm ý cuốn sạch toàn bộ đại điện. Dẫn động cấm kỵ trận pháp mười mấy vị trưởng lão đồng loạt khạc ra máu tươi. Dù là ngồi ở trên đài cao nuôi mỗi gia chủ vậy không bình tĩnh. Lực lượng này, hắn lại đều cảm giác được khủng bố. Đột nhiên, hắn phát hiện cái gì, vội vàng nói, mau, mau đưa vết rách khép lại, mau. Mấy vị trưởng lão như lâm đại địch, ngón tay nhanh chóng bắt pháp quyết, không để ý thương thế, ngay tại chỗ rách muốn khép lại thời điểm, hơn 10.000 thanh kiếm ý lại đồng loạt xuất hiện. Chỗ rách vỡ ra tới, vô tận kiếm ảnh giống như một đầu ngút trời cự thú cắn nuốt toàn bộ mục gia. Mục gia trận pháp đông nhiên sụp đổ, bóng kiếm loạn. Những cái kia mục gia trên người trưởng lão lại ngay tức thì phân bố vết máu. Toàn bộ mục gia lâm vào đến khủng hoảng bên trong. Ai có thể nghĩ tới tại sao sẽ xuất hiện như thế nhiều đạo mạnh mẽ kiếm ý? Mấu chốt kiếm ý này không phải một người, mà là 10.000 vị đã từng sừng sững giữa trời đất kiếm khách đắc ý làm. Thần quốc mục gia, tiếng kêu thảm thiết không ngừng lọt vào tai. Sợ rằng sau ngày hôm nay, mục gia trả đau thương giá phải trả, khắc cốt minh tâm. Ma Thiên Hàn Sơn, vậy vô số cường giả tỷ đấu chi núi, vậy ở Nam vực không thể xóa nhòa lịch sử, hoàn toàn hóa là bụi bặm, bụi mù cuồn cuộn. Thiên Hàn Sơn không còn tồn tại. Không có ai biết trận chiến ấy Thiên Hàn Sơn kết quả chuyện gì xảy ra. Có tin đồn, Linh Võ Đại Lục một nữ tử thần bí đối chiến 6 vị thần nước Thái Hư cường giả. Thái Hư cường giả toàn bộ bị tru diệt. Cô gái thần bí mất tích. Mà Thiên Hàn Sơn gãy lịa và biến mất chính là bởi vì cô gái thần bí quá mạnh mẽ mà đưa đến. Lại có lời đồn đãi, cái này Thiên Hàn Sơn bởi vì là một cái vận may thanh niên nơi đoạn. Thanh niên chết, Thiên Hàn Sơn vậy tiêu diệt. Vô số lời đồn đãi lưu động, Thiên Hàn Sơn định trước trở thành Linh Võ Đại Lục một cái mê. Một ngày sau, Diệp Thần ở một con sông bên trong tỉnh lại. Hắn hoạt động nửa mình dưới, hơi kinh ngạc. Hắn lại bất chi bất giác bước vào tạo hóa cảnh tầng 8 thiên. Khoảng cách tinh khiếu không xa. Chẳng lẽ là trong chiến đấu đột phá? Vẫn là tháo ra vạn kiếm phong ấn sau đó, vạn kiếm phong ấn cho mình quả tạo. Mình đột phá mặc dù bị luân hồi huyết mạch áp chế, nhưng vậy rất kinh người ạ. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, thế gian cái nào tạo hóa cảnh sẽ đối với vắt phong môn cảnh? Lại có cái nào tạo hóa cảnh sẽ đối với vắt thái hư? Hắn tử vừa mới bắt đầu, chính là nghịch thiên mà đi. Không biết vạn kiếm phong ấn mở sau đó, thần quốc mục gia như thế nào? Là vẫn diệt vẫn là bị thương nặng? Diệp Thần cảm thấy người sau tương đối có thể. Bất quá, vừa nghĩ tới như vậy nghịch thiên lá bài tẩy, từ đây lại không có, hắn chân thực đau lòng à. Cái này cơ duyên, cả đời có thể vậy liền một lần như vậy. Thời khắc này hắn cảm giác rất mệt mỏi. Cố nhiên đột phá, hắn toàn thân cũng vết thương chồng chất. Muốn khôi phục trạng thái tuyệt cùng, cũng không dễ dàng. Hắn từ con sông bên trong khó khăn đứng dậy. Để cho hắn bất ngờ phải, hắn bên người lại nằm một viên cổ quái trứng. Đỏ xanh xen nhau, đường vân cực kỳ đẹp. Diệp Thần nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn về phía luân hồi mộ địa. Quả nhiên, nguyên bản đỏ xanh quang cầu tiểu hoàng không thấy. Chẳng lẽ trước mặt trái trứng này là tiểu hoàng? Tiểu hoàng luyện hóa kết thúc. Lần này chỉ cần từ vỏ trứng bên trong đi ra, chính là tân sinh. Hắn mơ hồ nhớ ở Thiên Hàn Sơn tan vỡ lúc đó, một cái quang cầu vọt ra, cưỡng ép mang hắn rời đi. Tiểu hoàng là ngươi sao? Diệp Thần ngưng mắt nhìn bên người trứng khổng lồ, mở miệng nói. Vậy trứng khổng lồ lăn cút tỏ ý. Diệp Thần không để ý thương thế trên người, sờ một cái trứng khổng lồ, ngươi luyện hóa kết thúc, là muốn ta đem ngươi ấp trứng, vẫn là cưỡng ép gõ bể vỏ trứng? Diệp Thần không nói nhảm nữa, một kiếm đánh xuống, nhưng mà kim thiết chi tiếng vang lên, trứng khổng lồ này lại không nhúc nhích tí nào. Tiểu Hoàng không ngừng lay động tựa hồ muốn biểu đạt cái gì, một phen trao đổi, Diệp Thần cũng không lấy được. Cuối cùng Tiểu Hoàng vẫn là tiến vào luân hồi mộ địa. Được rồi, đi một bước xem một bước đi, chí ít quang cầu thành trứng, chứng minh Tiểu Hoàng luyện hóa kết thúc, duy nhất phải cùng chính là lột vỏ ngày đó. Ô mang cầm cô gái kia đưa đến nơi an toàn hẳn sẽ trở về tìm ta. Dưới mắt, không biết là ở nơi nào. Diệp Thần mở ra Nam vực bản đồ, nhìn lướt qua, đột nhiên con ngươi có giúp một cái. Nơi đây lại ở Nam vực thành Thiên Đô ra. Thành Thiên Đô chính là cắt thanh đầu mối chỗ. Không nói nhảm nữa, Diệp Thần đổi cả người quần áo sạch sẽ, vội vàng hướng thành Thiên Đô đi. Tại dưỡng thương lúc vừa vặn có thể điều tra Trần Chi Phạm tung tích. Chương 2155, đầm rồng hang hổ. Không lâu sau, Diệp Thần liền đi tới nơi cửa thành, trao tay liền mình tư liệu. Vậy thủ thành võ giả đơn giản kiểm tra qua sau đó, liền thả Diệp Thần vào thành. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, xem ra vậy Bạch Sơn quả thật không có đùa bỡn thủ đoạn gì, nếu không mình hẳn không cách nào vào thành. Tiến vào thành Thiên Đô sau đó, Diệp Thần liền hướng một nhà tên là Trời Gió Tiểu Lầu đi tới, căn cứ cắt thanh cho hắn tư liệu, ngày này Gió Tiểu Lầu là thành Thiên Đô bên trong một nhà tương đối không tệ nhưng lại sẽ không quá mức đắt tiền tiểu lầu. Rượu như vậy lầu, thích hợp nhất hỏi dò tin tức. Rất nhanh, Diệp Thần liền đi tới tiểu lầu bên trong, chọn một nơi giá cả hơi cao chỗ trang nhã. Một người điếm tiểu nhị lập tức mặt đầy nụ cười tiến lên đón, đối với Diệp Thần hỏi, khách quan, xin hỏi, cần gì không? Diệp Thần tùy ý nói, cầm các ngươi trong tiệm tốt món ăn, lên một lượt một phần đi, lấy thêm một bình rượu ngon tới. Điếm tiểu nhị kia nghe vậy, cặp mắt sáng choang, nụ cười trên mặt hơn nữa đậm đà mấy phần, Diệp Thần như vậy người giàu có tự nhiên phải thật tốt đối đãi. Hắn cung cung kính kính nói, được rồi, mời ngài chờ chút, lập tức, liền cho ngài lên món ăn. Dứt lời, thì phải xoay người đi phòng bếp đi tới. Đợi một chút. Đây là, Diệp Thần lại đột nhiên gọi lại hắn. Điếm tiểu nhị kia xoay người, có chút nghi ngờ nhìn Diệp Thần nói, ngài còn có gì phân phó? Đồng thời nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, xem Diệp Thần hình dáng mang chút thương thế, cũng không phải cái gì nhà giàu có con em dáng vẻ, không phải là mới vừa vì cố làm ra vẻ, điểm quá nhiều món ăn, hiện tại đổi ý chứ. Diệp Thần lại đột nhiên giương tay một cái, đem một cái túi nhỏ ném tới điếm tiểu nhị trong tay, mỉm cười nói, nơi này coi như là ta cho ngươi tiền tiếp. Điếm tiểu nhị nhận lấy túi, hơi sững sờ, theo phía sau hiện vẻ khó tin, đem thần niệm đi trong túi đảo qua, lại là một khoản cực lớn tài sản. Hắn đầu tiên là mừng như điên, nhưng là rất nhanh, hắn liền bình tĩnh lại, trước mắt tên này công tử, coi như có tiền đi nữa, vậy không đến nổi chỗ tung tiền chứ. Nghĩ tới đây, hắn thậm chí có chút sợ hãi nhìn Diệp Thần. Diệp Thần thấy Điếm Tiểu Nhị thân sắc, khẽ mỉm cười nói, ngươi không cần phải lo lắng, ta chỉ là mới tới thành Thiên Đô, muốn cùng ngươi hỏi thăm một ít chuyện tình thôi. Điếm Tiểu Nhị nghe vậy trong lòng buông lỏng một chút, nếu như Diệp Thần vô duyên vô cớ cho hắn như thế một số lớn tiền tiếp, hắn còn thật không dám muốn, nếu là muốn đánh nghe sự việc, vậy thì đơn giản nhiều. Lúc này, Điếm Tiểu Nhị này đối với Diệp Thần khá là đắc ý cười nói, công tử, cái này ngài coi như hỏi đúng người, ngài có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi đi, không phải ta thổi, mặc dù ta người này tu vi nhỏ, nhưng là phải nói dậy cái này thành Thiên Đô bên trong gió thổi cỏ lay, không việc gì có thể lừa gạt được ta Vương ngựa nhỏ thái mắt. Diệp Thần nghe vậy, cười ha ha một tiếng nói, vậy cực kỳ tốt nhất, ta muốn hỏi ngươi, trước có phải hay không có một người che giấu mặt mũi từ bên ngoài đến võ giả ở các ngươi thành Thiên Đô cùng người phát sinh qua tranh chấp. Điếm Tiểu Nhị kia nghe vậy, mặt lộ suy tư vẻ, một lát sau ánh mắt chợt sáng lên. Nhưng mà, rất nhanh Điếm Tiểu Nhị kia ánh mắt liền tối đi xuống, yên lặng chỉ chốc lát sau, có chút do dự mở miệng nói, công tử, chuyện này ngươi phải hướng người khác hỏi thăm, bọn họ có thể còn thật không biết, nhưng là ta cũng không so rõ ràng, bởi vì sự tình kia đúng lúc phát sinh ở tiệm chúng ta bên trong. À, Diệp Thần nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, hắn trông chừng tiệm Tiểu Nhị hình dáng, biết hắn là có chỗ cố kỵ, cái này cũng thuyết minh hắn là thật biết cái gì. Diệp Thần khẽ mỉm cười, lạnh nhạt nói, nếu như ngươi có cái gì cố kỵ, ta không miễn cưỡng ngươi, nhưng là ta có thể hướng ngươi bảo đảm, nếu như ngươi thật nói xảy ra điều gì đối với ta đồ hữu dụng, như vậy ta sẽ không bạc đãi ngươi. Điếm Tiểu Nhị kia vùng vây chốc lát, vẫn là quyết định nói, theo ta biết, ngài hỏi tên kia võ giả cũng không phải là ta Nam Vực người. Diệp Thần trong mắt sạch bóng trước mắt, giương tay một cái, lại ném ra một cái túi, nói tiếp. Điếm Tiểu Nhị kia nhận lấy túi, lúc này mừng rỡ, quan sát Diệp Thần mấy lần, cười nói, ngài hẳn cũng không phải Nam Vực người chứ? Chuyện này vốn là lão bản là giao phó ta không thể khoe khoang, bất quá mà ngài ra tay rộng lượng như vậy, ta không nói chút gì, cũng quá thật xin lỗi ngài. Ngài nơi hỏi thăm người nọ, xem luôn hành cử chỉ tựa hồ là xuất thân Tây Vực và một vực khác tiếp giáp, ngài cũng biết, chúng ta Nam Vực tương đối khép kín, đối hắn hơn mấy vực người đều có chút không hợp nhau. Cùng ngày, hắn tới chúng ta tiểu lầu dùng cơm, vừa lúc bị chúng ta thành Thiên Đô một vị thân phận tôn quý quý khách đụng gặp, vốn là lấy người kia thân phận, là không nên tới chúng ta tiểu lầu dùng cơm. Điếm Tiểu Nhị kia miệng lưỡi lưu loát, đào đào không ngừng, đang chuẩn bị nói tiếp lúc đó, nhưng có một đạo băng hàn thanh âm ở trong tiểu lầu vang lên. Là tên khốn kiếp kia đang hỏi tham giác rưởi kia sự việc. Điếm Tiểu Nhị, chủ các ngươi không đã thông báo ngươi, chuyện này không thể lộ ra sao? Điếm Tiểu Nhị kia nghe được người đàn ông này tiếng cửa trách, lập tức hoảng sợ quay đầu. Hắn mặc dù chỉ là ở Diệp Thần bên thai nhỏ giọng nói chuyện, nhưng là làm sao có thể lừa gạt được võ giả vậy bén nhạy cảm giác. Bất quá, hắn vốn là vậy không có quá để ý, dẫu sao ai sẽ đối với một cái Điếm Tiểu Nhị và khách nhân nói chuyện phiếm như vậy cảm thấy hứng thú đây. Có thể không nghĩ tới, sự việc hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy, lại bị người thanh niên này bắt gặp một màn này, còn bị hắn nghe được nói chuyện nội dung. Diệp Thần cũng là nhướng mày một cái, hướng thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn. Chỉ gặp một người ngũ quan đàng hoàng, sắc mặt nhưng lộ vẻ được trắng bệnh, bước chân phù phiếm, nhìn như giống như bệnh nặng mới khỏi hình dáng, người mặc lấy thiên tàm ti chức tiểu sang trọng hoa lệ hắc bào thanh niên, đang một người thân hình có chút còng lưng ông lão cùng đi lên tiểu lầu. Diệp Thần nhìn tên thanh niên kia nam tử một mắt, liền đưa mắt rời đến lão giả kia trên mình, cặp mắt khẽ híp một cái. Tên thanh niên kia, mặc dù lạnh ý, bá đạo, cả người khí tức cường giả, chắc hẳn xuất thân bất phàm, nhưng là bản thân tu vi không tính là quá cao. Thậm chí, vẫn là dựa vào đan dược chất đi ra ngoài như vậy, người như vậy, mặc dù có cảnh giới, thực lực, nhưng thực lực chiến đấu không hề cao. Đối với loại người như vậy, Diệp Thần là từ trước đến giờ không hứng thú được. Coi như xuất từ danh môn, chí ít vậy được xem cơ huyền, hình tử đường như vậy, có chân tài thực học người mới có chút theo dõi. Mà đây tên tôn quý nam tử bên cạnh tên kia ông già, ngược lại có chút theo dõi. Người này, hoàn toàn lấy một loại quỷ dị thủ đoạn, che đậy cảnh giới chân thực, để cho hắn nhìn như bất quá là một tinh khiếu đỉnh cấp ông già thôi. Mặc dù đi qua một phen che giấu, hơn nữa thủ đoạn còn khá là cao minh, nhưng là ở Diệp Thần thần thức cường đại cùng với niệm ma thân thể trước mặt, những thứ này mánh khỏe nhỏ lại coi là cái gì chứ? Chỉ một cái liếc mắt liền bị Diệp Thần xem thấu. Cái này ông lão chân thực tu vi lại là phong môn. Mặc dù Diệp Thần bây giờ thực lực đã cao hơn phong môn sơ kỳ, nhưng là có cường giả như vậy đi cùng, thế lực sau lưng tuyệt đối không kém. Cái này Nam Vực ngược lại là đồng rồng hang hổ. Chương 2156, có ân. Đây là bên cạnh tên kia Điếm Tiểu Nhị dè dặt đối với Diệp Thần gì thay nói, công tử, cái này vị này là chúng ta thành Thiên Đô Vương gia Vương Khải Vương thiếu gia, trước cùng ngài hỏi thăm tên kia võ giả phát sinh xung đột chính là hắn. Vậy Vương Khải thấy vậy, sắc mặt chợt âm trầm xuống, hướng về phía Điếm Tiểu Nhị kia quát lên một tiếng lớn, ta con mẹ nó cho ngươi mặt, để cho ngươi câm miệng cho lão tử điếc. Vừa nói, cả người khí thế bùng nổ, lộn một cái tay cầm một thanh trường kiếm hướng Điếm Tiểu Nhị hung hăng chém tới. Một đạo đỏ tươi kiếm quang phản phất từ địa ngục biển máu bên trong tới, ngay tức thì đem toàn bộ tiểu lầu cũng mang theo một cổ máu tanh sắc khí. Điếm Tiểu Nhị sắc mặt ngay tức thì trắng bệch không máu, ở Vương Khải vậy tràn đầy uy thế nhất kích dưới, run lẩy bẩy, liền hồn phách đều phải bởi vì sợ hãi bị đánh tan à. Hắn biết Vương Khải tánh tình hung ác, nhưng là vậy không nghĩ tới, lại chỉ là bởi vì mình hướng về phía Diệp Thần dị thay một câu, liền phải toàn lực ra tay, đem mình chém chết à. Lúc này, hắn thậm chí liền hối hận cũng không kịp, tất cả tâm thần đều bị sợ hãi lấp đầy. Vậy Vương Khải, coi như nhỏ yếu đi nữa, cũng không phải một cái tiểu nhị có thể địch, mà hiện tại Vương Khải tức giận ở dưới, đã không giữ lại chút nào, làm sao có thể không sợ hãi. Diệp Thần thấy vậy, ánh mắt hơi chớp mắt, nhìn vậy cực nhanh chém tới kiếm quang, thân hình hơi chao đảo một cái, liền chắn điếm tiểu nhị trước người, đối mặt vậy chém tới kiếm mang, sắc mặt rừng rừng, lại là liền ý xuất thủ cũng không có. Trong tiểu lầu mọi người, thấy vậy đều là sững sốt một chút. Chịu chết. Liên liên Vương Khải, đều có chút trợn tròn mắt. Tiếp theo, hắn liền mặt lộ vẻ dữ tợn. Một khắc sau, huyết quang bùng nổ, mọi người giống như bị máu tươi đợt sóng lật, miệng mũi bên trong đều là đậm đà mùi máu tanh, thật là không cách nào hít thở. Tiểu lầu bên trong vang lên từng tiếng ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Vương Khải thấy vậy, khuôn mặt tái nhợt lên, không khỏi hiện lên vẻ đắc ý vẻ. Hắn một kiếm này, mặc dù vậy cứ như vậy, còn là thật vận may nhất kích, loại tiểu lâu này tầng thứ không phải quá cao, khách nhân thực lực vậy không tính là nhiều mạnh, ở vậy võ giả những người này trong mắt vẫn là vô cùng kinh khủng. Đây cũng là Vương Khải thích tới nơi này dùng cơm nguyên nhân. Hắn thực lực không phải rất mạnh, nhưng là cái đặc biệt muốn mặt mũi người. Tất cả mọi người nhìn bị huyết quang nuốt mất Diệp Thần, cũng không có bất kỳ hoài nghi, Diệp Thần sẽ chết ở Vương Khải một kiếm dưới. Nhưng mà một khắc sau, huyết quang kia bên trong liền truyền ra một cái thanh âm lười biếng nói, hôm nay ta không muốn giết người, cho nên cút, ngươi không phải ta đối thủ, bên cạnh ngươi Phong Môn lao đầu cũng không phải ta đối thủ. Yên lặng. Nguyên bản tràn đầy tiếng thán phục tử lầu, ngay tức thì yên lặng. Mà lao đầu kia vậy thâm ý nhìn một cái Diệp Thần, chẳng biết tại sao hắn cảm giác được nguy hiểm. Hắn trên dưới quan sát Diệp Thần mấy lần, rất nhanh nhìn ra Diệp Thần không giống nam vực người, mấu chốt còn hỏi thăm người kia tung tích. Vương Khải trong mắt thoáng qua một tia âm hàn sắc ý. Bất quá Diệp Thần đối với Vương Khải thần sắc không thèm để ý chút nào, coi như là Vương Khải bên cạnh tên kia ông già, đối với bây giờ Diệp Thần mà nói vậy không coi vào đâu. Hắn trực tiếp quay đầu hướng về phía điếm tiểu nhị kia nói, đi ngâm một bình trà ngon, nếu như tiểu lầu bên trong không có thượng đẳng lá trà, có thể đi bên ngoài mua trà ngâm lâu một chút, biết không? Vừa nói lại ném cho điếm tiểu nhị một cái túi, cười nói, cầm tiền này đi mua trà đi. Hắn đây là đang giúp cái tiệm này tiểu nhị. Diệp Thần mặc dù tự nhận là không phải là một người tốt, nhưng là Diệp Thần có nguyên tắc. Điếm tiểu nhị kia người rất cơ trí, tự nhiên rõ ràng Diệp Thần ý kiến, cảm kích nhìn Diệp Thần một mắt, liền trực tiếp đi tiểu lầu cửa sau. Đi, người kêu gì? Vương Khải đột nhiên nói. Hắn phát hiện mình có chút không đoán ra, đưa mắt nhìn điếm tiểu nhị sau khi rời đi, Diệp Thần mới lạnh nhạt ngồi xuống. Lúc này vừa vặn có phục vụ viên dè dặt bưng thức ăn đưa đến Diệp Thần trên bàn. Diệp Thần cầm đũa lên nếm thử một miếng, từ từ thưởng thức, còn tự nhiên tán dương mùi vị không tệ. Cho đến Vương Khải sắc mặt đều đã biến thành màu đen, tay cũng khí được run rẩy thời điểm, mới quay đầu cười nhạt nói, Diệp Thần. Vương Khải hít sâu một hơi, ngưng mắt nhìn Diệp Thần nói, Diệp Thần, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi cũng đi qua lên Tiên Thành cùng với một cái kêu là Hoa Hạ địa phương chứ? Diệp Thần hơi ngẩn ra, một bên kẹp món ăn, một bên tùy ý hơi gật đầu một cái nói, không sai. Xem ra người kia xác định là Trần Chi Phạm. Vương Khải trên mặt cười nhạt vẻ càng ngày càng đậm, tiếp tục nói, ngươi đang điều tra trước cùng ta nổi lên va chạm người kia tin tức, nói không chừng ta có thể giúp ngươi. À. Diệp Thần có chút bất ngờ xoay đầu lại, hắn vốn cho là để cho cái này Vương Khải mở miệng còn sẽ phí một phen công phu, không nghĩ tới người này lại sẽ thức thời như vậy. Làm gì? Vương Khải trên mặt bỗng nhiên thoáng qua vẻ tàn khốc, lạnh lùng quát, ngươi như vậy có lòng điều tra, hắn đã làm sai chuyện, ngươi chẳng lẽ không nên là hắn nói xin lỗi? Các ngươi xuất thân người Hoa Hạ đều là như thế người không có giáo dục sao? Dứt lời, Diệp Thần trực tiếp đứng lên, bỗng nhiên bây giờ đưa tay ra, một cái tát liền đi ra ngoài. Một tát này, sắp đến bên người hắn ông già cũng không ngăn cản được. Trong tiểu lầu bầu không khí lập tức hạ nhiệt đến băng điểm trở xuống. Trong nháy mắt, tiểu lâu này bên trong lại vô căn cứ nổi lên một hồi gió lớn. Bị Diệp Thần lực lượng mang theo gió lớn, Diệp Thần ra tay một cái, các khách nhân là thiết thiết thật thật cảm nhận được phát ra từ con tim sợ hãi ạ. Vương Khải ngay tức thì bay ra ngoài, rồi sau đó nặng nề đập xuống đất. Ta không cho phép người khác làm nhục Hoa Hạ, ngươi như nói thêm một chữ nữa, sau lưng ngươi gia tộc ta sẽ từ Nam vực từ đây xóa đi. Cương quyết đến mức tận cùng. Mà Vương Khải đâu? Liên liên những khách nhân kia cũng cảm nhận được to lớn sợ hãi, đứng mũi chịu sào Vương Khải lại là từ nơi này tùy ý một trường bên trong, cảm nhận được tử vong ạ. Lúc này, hắn nào còn có dư cái gì mặt mũi, lập tức hướng về phía vậy còn lưng ông già, tê tâm liệt phế kêu khóc nói, Ma gia cứu ta. Tên kia bịt cửa còn lưng ông già, ở Diệp Thần xuất thủ trong nháy mắt, một mực không hề bận tâm trên khuôn mặt dàn mua, cũng là hơi biến sắc mặt, cả người bịt cửa ý thế, cũng là ở ngay tức thì tách thả ra, trực tiếp hướng Diệp Thần nghiền ép đi. Hắn hướng về phía Diệp Thần, trầm giọng quát lên, thằng nhóc, ngươi rất mạnh, không nghĩ tới lão phu cũng có xem nhìn suốt thời điểm, ở tạo hóa cảnh mới có thể có ngươi như vậy thực lực thiên tài, cho dù lão phu sống ngàn năm, đã gặp cũng không vượt qua ba cái. Nhưng là, hắn vậy đôi cặp mắt đục ngầu bên trong, chợt bùng nổ một hồi sạch bóng, thanh âm bên trong tràn đầy uy nghiêm nói, ngươi còn quá trẻ. Phải biết, người giỏi có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên, vương gia này tiểu tử mặc dù bất thành khí, có thể lão phu cũng không thể thật để cho người tổn thương. Cái này ông già, tên là Mã Hồng Đa, thật ra thì cũng không phải là người vương gia ở nơi này thành Thiên Đô, mặc dù coi như một cái tốt gia tộc, nhưng là cũng không coi là cao cấp. Gia tộc như vậy, còn không có tư cách để cho hắn như vậy cường giả đi theo. Hắn sở dĩ sẽ ở lại vương gia, là bởi vì là đến 10 năm trước, vương gia gia chủ cứu hắn một mạng, đối với hắn có ân. Cho nên, hắn đối với vương gia gia chủ cam kết sẽ ở lại vương gia, phò hộ vương gia trăm năm, lấy trả lại vương gia đối với hắn ân tình. Chương 2157, điện chi ảnh. Bất quá, hắn không thích quấn vào thế lực tranh chấp bên trong, cho nên không biết chủ động ra tay thay vương gia khuyết trương thế lực. Đồng thời, phần lớn tình huống, hắn cũng sẽ không xuất thủ, chỉ sẽ ở vương gia dòng tránh, gặp phải nguy hiểm lúc đó, xuất thủ tương trợ thôi. Bất quá, dù vậy, cái này mấy chục năm qua, dựa vào ông lão tồn tại, vương gia cũng là ở nơi này thành Thiên Đô bên trong, ngồi vững vàng bá chủ địa vị. Mà Mã Hồng Đa mặc dù coi thường Vương Khải là người, nhưng là thứ nhất, vương gia gia chủ đối với hắn có ân, mà Vương Khải là vương gia gia chủ thân nhi tử. Thứ hai, Mã Hồng Đa ở vương gia nán lại mấy chục năm, coi như là nhìn Vương Khải lớn lên, mặc dù hắn ngoài miệng không nói, thật ra thì đối với người vương gia, đối với Vương Khải đều có tình cảm. Diệp Thần tại chỗ bị thương Vương Khải, hắn nổi cơn giận dữ. Lão kia người chậm rãi nâng lên tay, còn chưa ra tay, một cổ khí thế ngút trời, cũng đã vét sạch cả tòa tử lâu, tại chỗ các khách nhân cũng đã không phải là chấn động tụng, sợ hãi, mà là trực tiếp chết ngất, miệng sùi bọt mép, Tốt nhất cũng là bị đè được nằm trên đất, điên cuồng run rẩy. Cái này còn chỉ là cái này phong môn ông già tiết lộ ra hơi thở mà thôi, cũng đã như vậy kinh khủng. Còn có thể cất giữ ý thức mấy người trong lòng suy nghĩ, trực diện cái này uy áp Diệp Thần, thậm chí không cần ông già ra tay, đã trực tiếp bị đè được trọng thương, thậm chí trực tiếp tan xương nát thịt, chết chứ. Có thể vác Vương Khải một kiếm, thì như thế nào chứ? Cái này uy áp và Vương Khải công kích, căn bản không ở một tầng thứ ạ. Nhưng là, bọn họ không nhìn thấy, Diệp Thần vẫn một bộ thần sắc lạnh nhạt, chỉ là tay hắn quả thật dừng lại. Lão kia người thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm, hắn biết mình coi như có thể nghiền ép Diệp Thần, nếu như Diệp Thần thật cố ý đối với Vương Khải ra tay, mình còn thật không có nắm chắc cứu Vương Khải, sở dĩ thả ra hơi thở, chủ yếu vẫn là vì uy hiếp Diệp Thần. Vương Khải lại là cả người mồ hôi đầm địa, mặt đầy đều là sống sót sau hai nạn mừng rỡ. Có thể nhưng vào lúc này, Diệp Thần cười nhạt nói, làm sao? An tâm. Hiện tại, muốn đi. Ta để cho ngươi đi rồi chưa? Ngươi nói gì sao? Vương Khải sắc mặt đại biến, cả người linh lực cổ động, không để ý hết thể liền muốn chạy trốn Diệp Thần bên người. Mã Hồng Đa cũng là cặp mắt máy động, ánh mắt ngay tức thì ác liệt dậy. Hắn mặt lộ vẻ vẻ giận nhìn Diệp Thần nói, thằng nhóc, người có thể cuồng, lại cũng không lấy quá tự tin. Lão phu nói qua, để cho ngươi dừng tay, ngươi nếu như đem lão phu nói làm bên thai gió, như vậy xem thường lão phu nói, cũng đừng trách lão phu ỷ lớn hiếp nhỏ. Vừa nói, vậy chỉ vẫn chưa hoàn toàn buông xuống tay, lần nữa tụ tập vô biên linh lực, biến ảo làm một đầu hét điên cuồng nộ long, lân móng rõ ràng, trông rất sống động. Một trường đánh ra, vậy nộ long liền lộ vẻ rung động toàn bộ thành Thiên Đô tiếng rồng âm, hướng Diệp Thần bay vút lên tới. Ở nơi này nộ long dưới uy thế, vạn vật đều tựa như muốn ở trước mặt thần phục. Tuyệt không ngoại lệ. Một trường này, rất mạnh. Cái này Mã Hồng Đa, không hổ là thấm nhuần võ đạo ngàn năm bất thế cường giả, ra tay một cái quả nhiên không giống vật thường. Hơn nữa, Diệp Thần nhìn vậy nộ long ánh mắt nhỏ tránh, hắn biết Mã Hồng Đa nương tay. Một trường này, hắn không có đánh coi là giết mình. Cái này Mã Hồng Đa, mặc dù bảo vệ ngăn chút, dung túng cái này Vương Khải, hắn làm người xem ra vẫn là có thể. Bất quá, dù vậy, Diệp Thần dĩ nhiên cũng không có thả qua Vương Khải ý kiến. Hắn là một cái có danh giới cuối cùng người, không có xúc phạm đến hắn danh giới cuối cùng trước, hắn có thể không cùng ngươi so đo không ra tay. Nhưng là, nếu như xúc phạm đến hắn danh giới cuối cùng, hắn tất nhiên ra tay một cái, liền không có người có thể ngăn trở. Vương Khải mặc dù ở liều mạng chạy trốn, nhưng là hắn vậy đáng thương tốc độ, ở Diệp Thần trong mắt, liền tựa như ốc sên vậy, chạy thế nào được hết đâu. Diệp Thần bàn tay, tựa như chậm thực nhanh động một cái, một khắc sau, một tiếng hét thảm, liền vang dội toàn bộ thành Thiên Đô. Lách cách một tiếng vang thật lớn, Vương Khải thật người, liền hung hãn bị Diệp Thần chụp lật trên đất. Gương mặt một phiến máu thịt mơ hồ, một trường này, liền Vương Khải mặt cốt cũng cho vô nát bấy. Mã Hồng Đa tức giận sôi trào, nhưng đồng thời, con ngươi cũng là hơi co rút lại, một trường này, thật là nhanh. Thậm chí sắp đến, hắn đánh ra nộ long trường ý, cũng còn chưa tới Diệp Thần trước người. Mà vậy nộ long, cũng ở đây trong thoáng qua đến, tựa như cảm nhận được chủ nhân chợt tăng tức giận vậy, dương nhanh múa bước, lộ vẻ được càng dữ tợn 10 lần. Mã Hồng Đa lạnh lùng nói, đáng chết tiểu tử, xem ra không giáo huấn ngươi một chút, ngươi là thật không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. À, phải không? Diệp Thần nhìn thẳng vậy nhào tới trước người nộ long, sắc mặt vẫn là dừng, tay lộn một cái, nắm một thanh trường kiếm. Hắn nhàn nhạt nói, ta quả thật không biết trời cao đất rộng, nhưng là ngươi tựa hồ còn chưa đủ cách dạy bảo ta. Mã Hồng Đa cười như điên, giấu tay kia, trong chốc lát vậy không có rơi xuống, chỉ là vây quanh Diệp Thần sôi trào không dứt, hắn hướng về phía Diệp Thần cười nói. Ha 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 ha, thằng nhóc, người bình thường cuồng, cũng không khả năng đang đối mặt ta trưởng ấn dưới tình huống, còn có thể nói ra những lời này chứ. Ta cũng không biết ngươi là thật không sợ chết, vẫn là đầu óc có vấn đề, nhưng là lão phu vẫn đủ thưởng thức ngươi, túi đầu đi, ta chẳng ngờ tổn thương ngươi, ngạo có thể, nhưng là, tại chưa có đủ thực lực trước, quá kiêu ngạo, là sẽ chết người. Đi đôi với Mã Hồng Đa quát chói tai, vậy vây quanh Diệp Thần bay lên cự long, rốt cuộc điên cuồng hét lên một tiếng, chấn áp xuống. Cả tòa tiểu lầu đều ở đây Mã Hồng Đa cái này kinh thiên một trưởng dưới điên cuồng run rẩy, vô số bàn ghế đổ gỗ nội thất khoảnh khắc gian bể là phấn vụn, còn giữ thần trí võ giả không một không phát ra từ nội tâm sợ hãi, giang run rẩy. Đây chính là phong môn cường giả lực lượng sao? Thật là cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Âm một tiếng vang thật lớn, cự long hạ xuống, trưởng lực nhập vào xuất ra, bụi khói đầy trời. Nguyên bản Diệp Thần đứng vị trí bị đánh ra một cái to lớn trong cái hố sâu, có thể nhưng không nhìn thấy Diệp Thần bóng người. Mà mọi người, vậy cuối cùng từ Mã Hồng Đa khí thế bên trong giải phóng, bọn họ đứng lên, thở phào nhẹ nhõm, nửa bước phong môn uy áp, thật sự là không tốt tiếp nhận. Một người nhìn cái hầm kia động, nghi ngờ nói, mới vừa rồi vậy kêu là Diệp Thần tiểu từ đâu? Tại sao không thấy? Hắn bên cạnh một người, lơ đễnh, cười lạnh nói, còn có thể làm sao? Ngươi không xem một trưởng kia mạnh bao nhiêu, phỏng đoán trực tiếp bị đánh thành cặn bã chứ? Lại có một người lắc đầu nói, cái này Diệp Thần ngược lại cũng coi là kinh diễm, mạnh như vậy uy áp, chúng ta liền tiết lộ ra ngoài một tia, đều không cách nào chống lại. Diệp Thần nhưng có thể trực diện chi, chỉ bất quá, người này quá ngông cuồng, sự thật chứng minh, cũng là phải trả giá thật lớn. Nhưng lúc này, Mã Hồng Đa nhưng là con ngươi chợt co rút lại, hắn biết mình một trưởng kia không có cần liền Diệp Thần tánh mạng, càng không thể nào đem mất đi thành hư không. Như vậy, Diệp Thần, rốt cuộc đi nơi nào đâu? Có thể những người khác, thậm chí cũng không cảm giác được Diệp Thần tồn tại, đây là vì cái gì? Lúc này, Mã Hồng Đa đôi mắt bên trong, có vô số đạo người bình thường cũng không nhìn thấy điện mang đang lấp lánh, sở dĩ xem không thấy, là bởi vì là, những điện mang này tốc độ, quá nhanh. Sắp đến khó tin. Chương 2158, Trần Chi Phạm tung tích. Liên liên hắn, cũng chỉ có thể bắt được một chút bóng dáng mà thôi. Diệp Thần căn bản cũng không phải là biến mất, mà là bởi vì hắn thi triển một loại cực kỳ kinh khủng thân pháp, tốc độ kia sắp đến tiểu lâu này ở giữa mọi người, trừ hắn đều không cách nào nhận ra được Diệp Thần tồn tại ạ. Mã Hồng Đa sắc mặt, hoàn toàn thay đổi. Điều này sao có thể, là một cái vận may võ giả có thể thi triển thân pháp. Như vậy tốc độ, liên liên phong môn sơ kỳ tồn tại, cũng căn bản không cách nào chạm tới chứ. Cũng chỉ có chân chính phong môn cường giả, còn phải là sở trường tốc độ cường giả mới có thể có như vậy nghịch thiên tốc độ ạ. Đột nhiên bây giờ, Mã Hồng Đa trong mắt điện mang đột nhiên biến mất, mà Diệp Thần bóng người liền giống như quỷ mị vậy đột ngột xuất hiện ở tiểu lâu này bên trong. Nguyên bản còn nghị luận ầm ĩ mọi người, ngay tức thì tim đều phải bị hù đi ra, không ít người hai chân mềm nhũn, hét lớn, quỷ a, liền đặt mông ngồi trên đất nhìn Diệp Thần, sợ hãi tới cực điểm. Mã Hồng Đa yên lặng chốc lát, rốt cuộc mở miệng nói, người tuổi trẻ, ta Mã Mô vậy sống mấy ngàn năm, tự nhận là dạng gì gió to sóng lớn, thiên hình vạn trạng chuyện cũng kiến thức qua, nhưng ta không khỏi không thừa nhận, ngươi đúng là ta đã thấy nhất yêu nghiệt kinh khủng, căn bản không phải có thể theo lẽ thường cân nhắc tồn tại. Lao phu thừa nhận, quả thật không có tư cách dạy bảo ngươi, ta rút lại lời lúc trước. Bất quá rất nhanh, hắn liền hừ lạnh nói, hừ, thằng nhóc, bất quá ngươi vậy chớ đắc ý, ta thừa nhận ngươi tốc độ đủ nghịch tiên, lao phu kém hơn, nhưng là tốc độ nhanh vậy không nhất định đại biểu thực lực mạnh. Diệp Thần cười nói, cái này ta đồng ý, cho nên Mã lão ngươi hiện tại có thể toàn lực ra tay. Mã Hồng Đa hai tròng mắt bên trong chợt bộc phát ra một đoàn sạch bóng nói, thằng nhóc, ý ngươi là, ngươi không tránh. Diệp Thần cười nhạt nói, không sai. Được. Mã Hồng Đa cặp mắt bên trong chiến ý cháy nói, quả nhiên kiêu ngạo vô cùng. Lúc còn trẻ, hắn vậy từng cuồng ngạo qua, không lúc nào, không ước mơ cùng những cái kia đỉnh cấp thiên tài ganh đua cao thấp, có thể theo thời gian rời đổi, hắn tu vi càng ngày càng cao, trong lòng ngọn lửa, nhưng dần dần dập tắt. Hôm nay, đối mặt Diệp Thần, Mã Hồng Đa trong chốc lát, nhưng lần nữa tìm về năm đó nhiệt huyết sôi trào, năm đó hừng hực chiến ý. Đừng chết, tiểu tử. Mã Hồng Đa khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt, hắn khí thế liền chọc thủng Cửu Tiêu, toàn bộ thành Thiên Đô bên trong cường giả cũng hướng Mã Hồng Đa chỗ ở phương hướng ném ánh mắt. Từng tiếng long ngâm ở trên không trung vang vọng, thiên địa linh lực vòng xoáy, lấy tiểu lầu làm trung tâm điên cuồng xoay tròn. Sợ hãi, người khắp thành cũng kinh sợ. Liên Liên Diệp Thần cũng là có hơi kinh ngạc, toàn lực xuất thủ Mã Hồng Đa lại có này cùng khí thế. Quả nhiên, không hổ là một người nuốt ở Nam vực lão quái. Diệp Thần cố nhiên bị thương, nhưng hắn cũng muốn xem mình bước vào tạo hóa cảnh tầng 8 thiên kết quả đại biểu cái gì. Chân Long của Vũ. Mã Hồng Đa hai tay huy động liên tục, trưởng lực bung ra, hư không tan vỡ, vạn vật thần phục, vô biên trưởng lực hóa thành đạo đạo hình rồng, vây quanh Diệp Thần điên cuồng múa, mỗi lần đàn động cũng đung đưa vô cùng lực lượng, long ngâm từng cơn, kinh thiên tuyệt đời. Đi. Một khắc sau, Mã Hồng Đa, râu tóc dựng ngược, nổi gân xanh, linh lực vượt qua cực hạn vận chuyển, vậy đạo đạo hình rồng trưởng lực, đôi mắt ngay tức thì sáng lên sắc bén, vai rồng phun trào, liền hướng Diệp Thần hung hăng đánh tới. Diệp Thần ánh mắt trầm xuống, vác ở trên vai thú hổ kiếm, cũng ở đây long ảnh đánh tới đồng thời hung hăng huy động, kiếm quang lóe lên, hàn mang nhập lòng, tuyệt lạnh sát ý, kinh thiên lên. Thậm chí toàn bộ thành Thiên Đô dân trong thành, cũng không có hình bên trong cảm nhận được một cổ cực kỳ sát ý, lướt qua toàn thân, không nhịn được khẽ run. Mà sát ý dưới, là một đạo quang. Kiếm quang. Diệp Thần kiếm quang. Trình độ cao nhất lóng lánh kiếm quang, ở nho nhỏ này tiểu lầu bên trong, hoàn toàn bùng nổ. Mã Hồng Đa con ngươi co rút một cái, trong phản phất, hắn tựa như thấy được một cái thế giới khác, kiếm thế giới, kiếm đại dương, từ Diệp Thần chém ra vậy một chút kiếm quang bên trong, bộc phát ra. Đây là kiếm một cái khác cảnh giới. Đây là hắn sống hơn 10.000 năm, cho tới bây giờ chưa từng gặp cảnh giới. Nhưng là ngày hôm nay, nhưng ở chỗ này gặp được. Ở một cái hắn ban đầu thậm chí cũng không có để ở trong mắt người tuổi trẻ trên mình gặp được. Mã Hồng Đa yên lặng thật lâu, nội tâm bên trong chợt xông ra một loại tâm trạng, đó là sợ hãi. Chính là bởi vì hắn sống hơn 10.000 năm mới có thể chân chính biết được một kiếm này khủng bố, nhưng là cũng chỉ có như thế trong nháy mắt, Mã Hồng Đa liền đem vậy sợ hãi vô ngẩn mạnh ép xuống. Bởi vì hắn biết, nếu là bị sợ hãi nơi nắm giữ, hắn khẳng định thất bại, hơn nữa thua được cực kỳ mất mặt. Hắn coi như muốn thua cũng phải đem hết toàn lực đánh một trận sau đó suy vi, mà không phải là thua cho mình. Một phần tỷ giây sau, ầm một tiếng vang thật lớn ở tiểu lâu này bên trong bùng nổ, ánh sáng mạnh bạo tránh, công kích đụng nhau dư âm vét sạch toàn bộ thành Thiên Đô. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy một hồi vô cùng mạnh mẽ gió lớn ở trong thành tàn phá mà qua, mà tòa kia tiểu lâu cũng ở đây tuyệt mạnh công kích đụng nhau dưới sụp đổ giải tán. Lúc này đã có vô số người bị vậy kinh thiên ba động hấp dẫn tụ tập ở tiểu lâu ra, trong đó vậy bao gồm Vương gia gia chủ. Từ mới vừa rồi chập chờn bên trong, hắn rõ ràng cảm thấy Mã Hồng Đa hơi thở. Hắn muốn không rõ ràng, cái này thành Thiên Đô bên trong có ai ép được Mã Hồng Đa toàn lực ra tay. Phải biết, Mã Hồng Đa ở phong môn cảnh giới này bên trong, vậy không đơn giản à. Chẳng lẽ, là Mã Hồng Đa trêu chọc phải vị kia phong môn đại năng. Nghĩ tới đây, Vương gia gia chủ, lập tức liền luôn uống, lập tức chạy tới tiểu lâu này ra. Nhưng mà, mọi người ngưng mắt nhìn vậy mảnh phế tích, nơi nào có cái gì phong môn cường giả. Chỉ gặp trong đó, một tên thanh niên cầm trường kiếm, dừng dưng đứng, mà người thanh niên này bất ngờ là vận may tu vi. Vương gia gia chủ cặp mắt trợn trừng một cái, hắn cái này trừng một cái không phải bởi vì Diệp Thần, mà là bởi vì Diệp Thần đối diện nửa quy một người ông già, khoe miệng còn mang máu tươi, mặt lộ cười khổ, mà ông cụ này chính là Mã Hồng Đa. Thấy nửa quy Mã Hồng Đa, Vương gia gia chủ cực độ kinh hoàng, đây là chuyện gì xảy ra, là ai bị thương Mã Hồng Đa? Đây là hắn mới đưa mắt rời đến Diệp Thần trên mình, nhưng rất nhanh hắn liền cười lắc đầu một cái, vì mình ý tưởng cảm thấy hoang đường. Nhưng mà một khắc sau, Mã Hồng Đa liền đứng dậy, hướng về phía Diệp Thần chắp tay nói, là ta bại. Vương gia gia chủ ngay tức thì hóa đá, bóc đều phải ngừng vận chuyển, trong chốc lát không cách nào hiểu Mã Hồng Đa theo như lời kết quả là ý gì. Không chỉ là hắn, người ở tại tràng đều là cùng chung trận tròn mắt ngơ ngác nhìn Diệp Thần. Mã Hồng Đa nhưng mà bị cửa cường giả à, làm sao sẽ thua ở một người vận may võ giả trên tay. Diệp Thần lạnh lùng nhìn Vương Khải, nhàn nhạt nói, ta không giết người, cầm ta chuyện điều tra tình đầu đuôi gốc ngọn nói cho ta. Vương Khải cười khổ, hay là đem chuyện lúc trước đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Trước đoạn thời gian, Vương Khải ở tiểu lâu bên trong thấy được một người mang mặt nạ cả người không giống nam vực ăn mặc phục sức chàng thanh niên. Vương Khải lên tiếng mấy câu, lại không nghĩ rằng trực tiếp bị đối phương một chiêu trọng thương. Lúc ấy Mã Hồng Đa cũng không ở tại chỗ. Sau đó Vương gia vậy truy xét qua người thanh niên này tung tích, biết hắn đi Chín Nguyên Thành phương hướng đi, nhưng là giữa lúc hắn chuẩn bị tiến hành trả thù lúc đó, tên thanh niên kia liền ở Chín Nguyên Thành không giải thích được mất tích. Diệp Thần ánh mắt hơi lóe lên, hỏi, hắn sử dụng võ, ngươi còn nhớ không? Vương Khải nhớ lại chốc lát, đáp, tựa hồ. Nghe được hắn khẽ quát một tiếng, chân võ còn thiên trưởng. Chân võ. Diệp Thần trong mắt chợt bùng nổ dậy một đạo kim quang. Xem ra người này thật chính là Trần Chi Phàm. Chương 2159, Thiên Thần Thần Phạt. Hơn nữa Trần Chi Phàm và mình phân biệt sau đó, tu vi và thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Diệp Thần là bởi vì là cũng như này nghịch thiên cơ duyên, chẳng lẽ Trần Chi Phàm cơ duyên cũng không yếu? Nhưng là, Trần Chi Phàm tại sao sẽ tới cái này nam vực tới đây? Diệp Thần trầm ngâm chốc lát, đột nhiên ánh mắt chớp mắt. Chẳng lẽ là bởi vì là Trần Chi Phàm cho hắn lệnh phủ, bởi vì chỗ kia truyền thừa. Mà lúc này, một bên sát ngôn quan sát thật lâu Vương gia gia chủ, mặt lộ vẻ cười định, đi tới trước, hướng về phía Diệp Thần chắp tay nói, tại hạ Vương gia gia chủ Vương Nham, cái vị công tử này, xin hỏi phải chăng là khuyển tử đắc tội ngài? Như có chỗ nào thất lễ, ta Vương gia nguyện ý tận lực bồi thường ngài. Diệp Thần nhàn nhạt quét hắn một mắt, không để ý tới sẽ, trực tiếp thi triển phong lôi trước mắt, ngay tức thì hóa thành một đạo lôi quang, hướng một phương hướng đi. Chín Nguyên Thành bên trong, một tòa xa xỉ hào dinh, nơi cửa chính là một mặt tinh thạch bảng hiệu, phía trên lấy thần bột và mạn, viết hai chữ to, Hồng gia, tiểu chữ cuốn lên, mơ hồ hiện ra một loại uy nghiêm khí vận. Cái này dinh bên trong, lui tới rất nhiều thuê người hầu, lại tu vi đều không thấp, hiển nhiên không phải người bình thường nhà. Đây cũng là Chín Nguyên Thành ở giữa mạnh nhất một trong những thế lực, Hồng gia. Hồng gia ở trên cao cổ cũng có nồng mực trọng thải một khoản. Thậm chí hắn ở Nam vực địa vị cực kỳ không thấp. Hơn nữa Hồng gia rất nhiều con em đều tiến vào Linh Võ Đại Lục Học viện thần phong. Mà lúc này, ở Hồng gia một nơi mở tối mật thất bên trong, đang nhốt một người nam tử. Tên nam tử này tử mái tóc dài bù xù, hai tay hướng chừng nghiêng phía trên mở rộng, lại là bị cùm khóa ở một mặt vách tường bên trên. Không chỉ có như vậy, hắn hai chân vậy giống vậy bị khóa lại, càng kinh người phải, liền liền chàng trai đuôi cốt đều bị một cây minh in phủ văn to lớn câu khóa xuyên qua. Tên nam tử này tử cúi đầu, gầy trơ cả xương, cả người vết thương chồng chất, hiển nhiên bị khó có thể tưởng tượng hành hạ. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra hắn. Cái này nam tử chính là Diệp Thần ở Linh Võ Đại Lục làm quen người bạn thứ nhất Trần Chi Phàm. Đây là một người cả người kim bảo, thân phối trường kiếm, mày kiếm mắt sáng sủa, vóc người cao ngất, nhìn anh tuấn bất phàm, có thể vẻ mặt nhưng vô cùng là âm trí nam tử, từ góc bóng mở bên trong đi ra. Hắn đi tới Trần Chi Phàm trước mặt, chặt chẽ nhìn chằm chằm Trần Chi Phàm nói, thằng nhóc, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, nói ra vậy đá và chuyển thừa tung tích, ta có thể tha ngươi không chết, đây là ngươi sau cùng cơ hội, ngươi biết không? Trần Chi Phàm ngẩng đầu lên, mở hai mắt ra, nhìn về phía cái này anh tuấn nam tử, ánh mắt trống rỗng, hắn mở ra môi khô khốc, tựa hồ muốn nói gì. Vậy anh tuấn nam tử, thần sắc động một cái, trên mặt thoáng qua một tia mừng rỡ, mấy tháng qua này, bọn họ đối với thằng nhóc này, dùng hết cơ hồ hết thể hành hạ thủ đoạn, muốn ép hỏi ra đồ chỗ, có thể kết quả người này ngược lại thật là cái con người rắn giỏi, cuối cùng cũng không có mở miệng qua. Trần Chi Phàm môi giật giật, tựa hồ đang nói cái gì, nhưng mà thanh âm nhưng cực kỳ yếu ớt. Anh tuấn nam tử vội vàng đem lỗ tai gần sát Trần Chi Phàm mép nói, ngươi nói gì sao? Nói lớn tiếng chút. Cút mẹ ngươi. Đây là Hoa Hạ mắng người câu nói. Cái gì? Anh tuấn nam tử nhướng mày một cái, lấy là mình nghe lầm. Trần Chi Phàm khẽ miệng, nâng lên một cái nụ cười nhàn nhạt, nói, ta nói cút, ngu đần. Phế vật. Ngươi tự tìm cái chết. Anh tuấn nam tử lửa giận ngay tức thì bay lên, cặp mắt bên trong sắc ý cuồn cuộn, cả người hơi thở điên cuồng tàn phá, tay hắn động một cái, đã đem thanh trường kiếm kia rút ra, hàn mang lóng lánh, kiếm quang chớp mắt, máu tươi tung tóe. Một kiếm này lại là đem Trần Chi Phàm một cái tay trực tiếp chém xuống. Có thể Trần Chi Phàm đâu? Nhưng liền chân mày cũng không có nhíu một cái, ánh mắt bên trong chỉ có bình tĩnh. Anh tuấn nam tử thở hào hẹn, cố gắng lắng xuống trước lửa giận của mình, hắn biết không có thể thật giết Trần Chi Phàm, nói như vậy cũng chưa có cơ hội sẽ biết vậy đá và chuyển thừa tung tích. Truyền thừa tung tích không tính là vô cùng trọng yếu, nhưng truyền thuyết kia ở giữa đá có thể quan hệ đến Hồng gia tương lai. Đá này đầu tương truyền nắm trong tay luân hồi, nếu như hiến tặng cho thần quốc, Hồng gia tuyệt đối có thể một bước lên trời. Hắn nhìn trước mắt nam tử, chân thực muốn không rõ ràng, cái này Trần Chi Phàm là làm sao chống đỡ như vậy nhiều hành hạ, từ đầu đến cuối không chịu khuất phục. Hắn nội tâm rốt cuộc có bao nhiêu kiên cường? Vậy ngay tại lúc này, Hồng phủ nơi cửa chính đột nhiên truyền tới ầm một tiếng vang thật lớn. Vậy cả tòa cửa, kể cả khối kia do vô cùng là cứng rắn tinh thạch chế thành, còn có kèm trận pháp gia trì bằng hiệu, đều bị người trực tiếp đánh thành nghiền. Một người nam tử, sắc mặt lạnh lùng từng bước một đi vào cái này Hồng phủ bên trong. Trước nhất thấy Diệp Thần chính là Hồng phủ người giúp việc bọn gia đình. Bọn họ cũng ngây ngốc nhìn Diệp Thần, có chút khó tin. Đây chính là Hồng phủ hả? Chín nguyên thành như vậy thành lớn bên trong, cũng có thể xếp hạng trước ba gia tộc lớn à? Lại có người dám như thế không chút kiêng kỵ xông vào Hồng phủ. Không muốn sống nữa. Hơn nữa để cho bọn họ không tin mình ánh mắt phải, cái này xông vào người lại vẫn là một người vận may võ giả. Điên rồi. Người này nhất định là điên rồi. Cũng chỉ ở Diệp Thần bước vào Hồng phủ đồng thời, mấy chục đạo bóng xám trước mắt liền chắn Diệp Thần trước mặt. Cái này mấy chục trên người hơi thở bất phàm, mặc dù mặc trước cũng là người làm sử dụng quần áo xám, nhưng là bất luận chất liệu hay là làm công lên, hiển nhiên đều không phải là giống vậy người làm có thể so sánh. Mà đây mấy người đều là vận may và tinh khiếu tu vi. Người cầm đầu lại là tinh khiếu tầng 7 thiên tồn tại, hắn ngưng mắt nhìn Diệp Thần, nghiêm nghị quát lên, rốt nát cùng đồ. Ngươi biết nơi này là địa phương nào không? Lại dám xông vào. Hiện tại lập tức quỳ xuống, bó tay chịu trói. Cũng chỉ ở hắn nói chuyện đồng thời, vậy mấy chục người thân hình động một cái, liền đem Diệp Thần hoàn toàn bao vây. Cầm đầu tên kia hộ viện nhìn Diệp Thần, trong lòng cười nhạt, lúc này chợt quát lên, động thủ, đem người này đánh chết. Cầm hắn ném ra hồng ra. Dứt lời, hắn làm xuất thủ trước, vậy hai bàn tay bên trong vô căn cứ xuất hiện một chuôi hàn thiết trường côn bên trên còn có phiền phức minh văn. Vậy trường côn một vật, lại là lấy một hóa mười, mang mười đạo côn ảnh, ẩn chứa lực lượng cường đại, khuấy động mưa gió, hướng Diệp Thần hung hăng đập tới. Không chỉ là hắn, vậy mấy chục tên vận may hộ viện, mỗi người thi triển thủ đoạn, mấy chục đạo công kích, liền đồng thời hướng Diệp Thần, ùn ùn kéo đến vậy vào tới. Diệp Thần xem đều không xem những công kích này, vẫn là như cũ đi về phía trước. Những công kích này, mặc dù căn bản không đả thương được hắn, nhưng là có một đám con rồi vây quanh ở bên người người không ngừng ồn ào, vẫn là sẽ phiền. Đặc biệt là ở ngươi tâm tình không tốt thời điểm. Ở nơi này những người này phát động công kích trong nháy mắt, Diệp Thần nhàn nhạt nói, sắt thần biển. Bỗng nhiên gian, thời gian tựa như dừng lại. Kinh thiên sát khí bộc phát ra. Vậy lạnh vô cùng sát ý, giống như một phiến từ băng hà bên trong chảy ra màu máu sông dài, trực tiếp đem những thứ này hộ viện toàn bộ nuốt mất. Không phí nhiều sức, liền trùng khoa bọn họ tinh thần. Không chỉ có như vậy, cái này sông dài bên trong lại còn mang một cổ kinh khủng thần ý, phảng phất sông máu này là từ trên 9 tầng trời hạ xuống, không thuộc về phàm trần, mà là thiên thần thần phạt. Chương 2160, tạm biệt cố nhân. Ma Diệp Thần chính là chủ kia làm thịt vật, nắm trong tay sinh tử thần minh. Cái gì Hồng gia, cái gì hộ viện, giờ khắc này toàn bộ đều từ bọn họ đầu góc bên trong biến mất. Bọn họ trong lòng chỉ còn lại có lạnh, đông triệt linh hồn lạnh. Nếu như ngươi biết mình mạo phạm chân chính thần minh, có thể tùy ý nắm trong tay ngươi sinh tử thần minh, sẽ không sẽ cảm thấy lạnh. Cái này mấy chục tên hộ viện lại là ở ngắn ngủi này trong nháy mắt, một phần tỷ giây trong thời gian, toàn bộ thần hồn bị tổn thương, đạo tâm tán loạn, cứ như vậy trọng thương ngất đi. Mà công kích của bọn họ còn không có rơi xuống, liền biến mất. Ma Diệp Thần cứ như vậy từ bọn họ thân thể cạnh đi qua. Cái này sát thần biển là Diệp Thần kết hợp mục gia hồn kỹ thiên hồn chấn động, sắp nhập vào thần tính hơi thở, sát ý lãnh vực, sáng tạo một loại tinh thần công kích thủ đoạn. Mặc dù uy lực tạm thời còn không bằng chân chính thiên hồn chấn động, nhưng là đối phó những thứ này tồn tại, nhưng cũng là dư sức có thừa. Hơn nữa, cái này sát thần biển còn sẽ theo hắn nhìn trời hồn chấn lĩnh ngộ mà tăng cường. Trung quanh gia đình, người làm đều nhìn sững sờ, sợ hai đến thức hải đều phải vỡ vụn. Nhìn Diệp Thần ánh mắt thật là giống như ở xem trong địa ngục đi ra ngoài ma vương. Cái này, vẫn là người sao? Đây quả thực, là thần ma à? Lấy những thứ này người làm tầm mắt, dĩ nhiên là không biết, cái gì là hồn kỹ. Vô số người, nhìn đi tới Diệp Thần, cũng phát ra thét chói tai, bọn họ sợ hãi nhìn cái này sắc mặt lãnh đạm thanh niên, trong lòng đều ở đây muốn, chẳng lẽ cũng chưa có người, có thể ngăn cản hắn sao? Ngay tại lúc này, lại là mấy đạo thân ảnh, gào thét tới. Những người này hơi thở kinh thiên. Hơn nữa, bọn họ mặc, cũng là tất cả loại nhìn như cấp bậc không thấp hoa mỹ áo quần, mà không phải là xem hộ viện như nhau, một bộ người làm lối ăn mặc. Những người này, chính là Hồng Gia Cung Phụng. Dĩ nhiên, chỉ là thân phận bình thường nhất Cung Phụng. Một người giữ lại để dâu dê, đầu đội ngọc quan hồng bào nam tử, cao mày nhìn đi tới Diệp Thần, trong mắt vẻ kinh dị trước mắt, rất nhanh, hắn liền phát hiện Diệp Thần sau lưng, đổ xuống đất, hôn mê bất tỉnh rất nhiều hộ viện, hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, những thứ vô dụng này phế vật, nhiều người như vậy, là đối phương mấy chục lần, nhưng liền một người cùng cảnh giới võ giả, cũng không ngăn nổi. Cũng không biết Hồng Gia nuôi những thứ này thùng cơm, có ích lợi gì. Hiện tại, liền liền một người vận may võ giả, đều phải làm phiền chúng ta tự mình ra tay giải quyết sao? Lẽ nào lại như vậy? Tên này Hồng Bào Nam Tử, tên là Phương Nhạc, tu vi ở mấy người bên trong là cao nhất tinh khiếu đỉnh cấp tu vi, có thể nói, là vậy cung phụng bên trong người dẫn đầu. Hồng Bào Nam Tử vừa nói xong, bên cạnh một người mặc thanh bào, nhìn qua 20 hơn tuổi, tay cầm một cái quạt xếp, ánh mắt bên trong, nhưng mơ hồ lộ ra 5 tháng dấu vết Nam Tử ha ha cười nói. Nhạc huynh, an tâm một chút chờ nóng, như vậy tìm chết phế vật, làm sao phối để cho ngươi tự mình ra tay thu thập đây? Tiểu Ôn, người này giao cho ngươi không thành vấn đề chứ? Mà đứng ở thanh bảo nam tử bên người, cả người màu đen sức lực gắn, trên mặt còn mang một đạo kiếm xẻo ấm diệp, trong mắt tàn nhẫn vẻ chợt lóe lên, cười lạnh nói: "Tế huynh yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt giáo dục một chút người này, để cho hắn biết, Hồng Gia cửa không phải tốt như vậy phá." Hắn cả người linh lực dâng trào lên, tinh khiếu uy thế trực áp Diệp Thần, lạnh lùng nói: "Hiện tại lập tức quỳ xuống, tự đoạn tứ chi, ta còn có thể tha ngươi một mạng, nếu như ta xuất thủ, ngươi chỉ có một kết quả, đó chính là chết." "Ngươi?" Diệp Thần trong mắt, sắc bén trước mắt, hắn thậm chí cũng không có chú ý nghe đối phương nói những gì, hắn hiện tại một lòng bận tâm Trần Chi Phàm an nguy, nhưng hai lần ba lần có phiền lòng thằng hề nhảy ra cản trở, dĩ nhiên là không nhịn được. Không cùng ấm Diệp nói xong, Diệp Thần chính là bước chân đạp một cái, vô tận uy áp phun trào. Cút. Trung quanh tất cả mọi người phản ứng không kịp nữa, cường đại đợt khí trực tiếp tung bay bọn họ. Từng cái miệng phun máu tươi. Diệp Thần băng hàn ánh mắt rơi vào phía sau nhất Phương Nhạc trên mình. Phương Nhạc lúc này khuôn mặt đều đã bởi vì sợ hãi và mẹo, thậm chí cũng sắp muốn khóc lên, ở Diệp Thần vậy ánh mắt lạnh như băng dưới, cả người phát run, liền quần đều có điểm ướt. Hắn run rẩy há mồm ra, cầu xin tha thứ: "Công, công tử, van cầu ngài, thả qua ta đi, ta chỉ là một cái là Hồng Gia làm việc cho ả, ta có mắt không trọng, mạo phạm công tử, xin." Cút. Diệp Thần lạnh lùng quát, cắt đứt Phương Nhạc nói tiếng nói. Phương Nhạc sững sốt một chút, tiếp theo chính là mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên, liền lăn một vòng từ Diệp Thần trước người trốn. Mà Diệp Thần vẫn nhìn Phương Nhạc mới vừa rồi ngã xuống vị trí. Hắn nhìn, căn bản cũng không phải là Phương Nhạc, mà là Phương Nhạc ngã xuống vị trí. Nói xác thực, là vị trí này phía dưới, xây tại sâu trong lòng đất một nơi mật thất. Ở nơi đó, hắn cảm nhận được một cổ quen thuộc hơi thở. Phá! Diệp Thần đoạn quát một tiếng, một cước hung hăng đạp ở trên mặt đất, ầm một tiếng nổ vang, toàn bộ hầm phủ cũng giống như là động đất vậy đung đưa. Đá vụn phân bay, vậy cứng rắn mặt đất, lại rất miễn cưỡng bị Diệp Thần một cước này đạp ra một người vô cùng sâu trong cái hố sâu tới. Mà Diệp Thần bóng người cũng ở đây ngay tức thì không có vào cái hầm kia động bên trong. Bên trong mật thất anh tuấn nam tử là Hồng Gia thiếu chủ Hồng Phi Nguyên, căn cốt bất quá trăm, đã là phong môn nhất tầng thiên tu vi. Hắn cũng đã từng kinh học viện thần phong ưu tú nhất một nhóm người tốt nghiệp, thậm chí và rất nhiều thần quốc người giao hảo. Một lần tình cờ cơ hội, hắn lấy được một quả truyền thừa ngọc phù, sau đó liền đang một mực tìm vậy truyền thừa đất chỗ. Mấu chốt cái này truyền thừa chi địa bên trong lại vẫn liên quan trước một khối trong truyền thuyết bà bối luân hồi huyền địa. Dựa vào Hồng Gia thế lực, thật đúng là để cho hắn tìm được một ít đầu mối, nhưng thủy chung không cách nào biết được xác thực vị trí. Cho đến Trần Chi Phàm xuất hiện, trùng hợp bị hắn biết được, Trần Chi Phàm đang đánh dò một ít có thể cùng di tích có liên quan tin tức, lúc này, hắn liền ra tay tập kích Trần Chi Phàm. Trần Chi Phàm mặc dù thực lực vượt xa cảnh giới, thậm chí có thể miễn cưỡng vượt qua một cái cảnh giới lớn chiến đấu, nhưng là, lại thế nào lại là hắn đối thủ. Bị bắt hạ sau đó, Hồng Phi Nguyên liền đem tống giam ở Hồng phủ mật thất bên trong. Mà ở Trần Chi Phàm túi đựng đồ bên trong, Hồng Phi Nguyên rất nhanh tìm được vậy cùng trong tay mình vậy truyền thừa ngọc phù. Lúc này, liên bắt đầu đối với Trần Chi Phàm tiến hành tra hỏi, để cho hắn thổ lộ mình biết hết thảy, có thể để cho hắn không có nghĩ tới phải, bất luận hắn dùng kinh khủng dường nào, tàn nhẫn thủ đoạn, đối với Trần Chi Phàm tiến hành tàn phá, Trần Chi Phàm giống như người chết vậy, một chút cảm giác cũng không có. Hơn nữa, sinh mạng lực cực kỳ mạnh mẽ, cho dù đem tay hắn chặt xuống, không qua được mấy ngày, tay hắn liền có thể mọc ra lần nữa. Cho nên, cho đến hiện tại, Hồng Phi Nguyên cũng không có từ Trần Chi Phàm trong miệng đạt được một chút xíu tin tức. Ngay tại Hồng Phi Nguyên còn suy nghĩ phải như thế nào để cho Trần Chi Phàm mở miệng lúc đó, trên đỉnh đầu liền chợt chuyển tới một tiếng nổ vang, vô số đá vụn đập xuống, cầm Hồng Phi Nguyên giật mình. Tiếp theo, một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở hắn trước mắt. Chương 2161, biến mất. Diệp Thần tiến vào mật thất này bên trong, đầu tiên thấy chính là Trần Chi Phàm. Khi ánh mắt của hắn quét qua Trần Chi Phàm tay gãy và vết thương trên người sau đó, trong mắt lạnh như băng, cơ hồ đều phải đem không khí đông kết. Mà Trần Chi Phàm nhìn xuất hiện ở trước mắt Diệp Thần, nhưng là ngây ngẩn, hoàn toàn ngây ngẩn. Vốn là, hắn đã tuyệt vọng, sở dĩ còn không có hoàn toàn tan vỡ, chỉ là bởi vì hắn còn nhớ Diệp Thần mà nói, còn nhớ mình kiêu ngạo. Nhưng mà, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Thần lại vào lúc này xuất hiện ở mình trước mặt. Trần Chi Phàm cặp mắt dần dần sáng lên, hắn ở nơi này tuyệt vọng bên trong, rốt cuộc tìm được ánh sáng hy vọng. Cho dù là lấy Trần Chi Phàm tâm tính, lúc này cũng không nhịn được hơi có chút kích động, khó có thể tin nói, "Diệp Thần, là ngươi sao?" Diệp Thần mỉm cười gật đầu nói, "Phàm ca, là ta." Mà một bên Hồng Phi Nguyên, ban đầu còn bị đột nhiên xuất hiện ở mật thất bên trong người thanh niên này nam tử giật mình, dẫu sao, không phải ai cũng sẽ lấy cái này loại phương thức quỷ dị xuất hiện. Nhưng là, rất nhanh hắn liền trấn tĩnh lại, bởi vì hắn đã thấy rõ Diệp Thần tu vi. Mà nghe được Diệp Thần và Trần Chi Phàm đối thoại, Hồng Phi Nguyên lại là hơi ngẩn ngơ, ngay sau đó cười lạnh nhìn Diệp Thần, ha ha cười nói, "Ta không có nghe lầm chớ, các ngươi có biết, ngươi không cần nói cho ta, ngươi là tới cứu vị bằng hữu kia của ngươi. Ngươi liền vì thế xông vào ta Hồng gia. Ha ha ha, ngu xuẩn cũng phải có cái hạn độ à?" Mà Diệp Thần căn bản không có để ý Hồng Phi Nguyên, cổ tay hắn lộn một cái, một thanh trường kiếm rơi vào trong lòng bàn tay, tiếp theo kiếm quang liền tránh, hướng về phía Trần Chi Phàm cổ tay các nơi, chém ra mấy đạo, rắc rắc tiếng vang liên tục. Những cái kia xiềng xích liền bị Diệp Thần miễn cưỡng chặt đứt. Mà Trần Chi Phàm thân thể nhẹ một chút, liền rất rơi xuống đất, đi qua lâu dài hành hạ, hắn thậm chí liền đứng lực lượng cũng không có, chỉ có thể ở Diệp Thần đỡ dưới đứng. Hồng Phi Nguyên nguyên bản nhìn Diệp Thần đối với khóa lại Trần Chi Phàm xiềng xích xuất kiếm lúc đó, vẫn là sắc mặt rừng rừng, vung trôi bỏ mặc, trong mắt tất cả đều là khinh thường cùng cười nhạt. Ổ khóa này là bọn họ Hồng gia đặc biệt vì nhốt phạm nhân, lấy biển sâu hàn thiết bách luyện mà thành, giống vậy tinh khiếu võ giả đều không cách nào phá hủy, huống chi là chính là một cái vận may võ giả. Hồng Phi Nguyên thậm chí ngay cả ngăn trở chỉ cũng lười được ngăn cản. Diệp Thần xuất kiếm sau đó, hắn theo bản năng mở miệng nói, "Ngu xuẩn, ở nơi này là ngươi có thể." Nhưng mà, theo kim loại gãy lìa thanh âm ở mật thất bên trong vang vọng, Hồng Phi Nguyên lời vừa tới miệng tiếng nói, cũng là gắng gượng nuốt xuống. Hắn cặp mắt mở to, vượt trội hốc mắt, khiếp sợ nhìn vậy bị Diệp Thần tiện tay chặt đứt cùng, "Con ngươi đều phải rớt xuống đất. Điều này sao có thể? Cái này tạo hóa cảnh tiểu tử, làm sao làm được? Hơn nữa, xem hắn xuất kiếm cực kỳ tùy ý, căn bản không giống như là vận dụng toàn lực hình dáng." Rất nhanh, Hồng Phi Nguyên liền đưa mắt chuyển tới Diệp Thần trong tay chuôi này đen nhánh trên trường kiếm, tiếp theo hắn cặp mắt sáng lên, cảm thấy tìm được nguyên nhân. Cái này thanh trường kiếm, lại là một chuôi chân thần khí à? Hắn ánh mắt vậy lập tức rực cháy nóng lên, tràn đầy đối với trường kiếm khát vọng. Có cái này thanh trường kiếm, hắn thực lực khẳng định lại có thể tăng lên một lớn đoạn. Hồng Phi Nguyên linh lực cuồn cuộn, hơi thở đằng đằng, giơ trường kiếm lên, chỉ hướng Diệp Thần, cười lạnh nói: "Thằng nhóc, cầm ngươi trường kiếm trong tay buông xuống, ngươi tự tiện xông vào ta Hồng gia mật thất, vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói thật tốt, như vậy ta nói không chừng còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, nếu không cũng không phải là chết đơn giản như vậy liền có thể giải quyết. Điểm này, ngươi hỏi một chút bạn ngươi." Hắn hẳn tràn đầy thể hội. Hồng Phi Nguyên vốn cho là Diệp Thần ở hắn hơi thở bức bách dưới, coi như sẽ không thật bó tay chịu trói, vậy chí ít sẽ lộ ra một ít sơ hở chứ. Hắn sở dĩ không có trực tiếp ra tay, vẫn là có chút kiêng kỵ Diệp Thần trường kiếm trong tay uy lực. Nhưng là đâu? Diệp Thần chỉ là lấy ra một viên thuốc, lại cầm lấy Trần Chi Phàm tay gãy, cẩn thận đem đan dược nghiền nát, sức ở tay gãy lên, sau đó lần nữa đem tay gãy dán hợp ở chỗ đau, lại lấy ra băng vải băng bó. Đồng thời đem khác một viên thuốc hóa thành thuần túy dược lực, đánh vào Trần Chi Phàm trong cơ thể, đối với Hồng Phi Nguyên nói căn bản không có một tia một hào để ý, đơn giản là đem coi thành không khí. Hồng Phi Nguyên sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt sắc bén cũng tránh, liền cầm kiếm tay, cũng hơi có chút run rẩy. Lần này, hắn là hoàn toàn nổi giận. Mới đầu, hắn lấy là Diệp Thần coi thường, chỉ là đang trốn tránh mình tồn tại mà thôi. Hiện tại, hắn đã cảm giác được, Diệp Thần là thật không đem hắn Đường Đường Hồng gia thiếu chủ coi vào đâu ạ. Hồng Phi Nguyên thành tựu Hồng gia thiên tài tới chỗ nào đều là chúng tinh nâng tháng giống vậy tồn tại, tự nhiên cũng là một cực kỳ kiêu ngạo người, sao có thể chịu được như vậy đối đãi. Lúc này, hắn chợt nghiêm túc quát một tiếng, "Ta nói với ngươi đâu, ngươi là đứa sao?" Vừa nói, trên mặt thoáng qua một đạo sát ý, trường kiếm trong tay điểm múa, kiếm ý kích động, một đạo kiếm long hiện lên, lại là ở nơi này hiệp mật thất nhỏ bên trong, vô cùng là linh động di động một vòng sau đó, liền vừa nghiêng đầu, chợt hướng Diệp Thần nhào tới. Một kiếm này, là Hồng gia thượng cổ bí truyền kiếm pháp, Long Sắt Thần Kiếm. Mà Hồng Phi Nguyên thành tựu Hồng gia thiếu chủ, từ ra đời liền bắt đầu tu tập cái này môn kiếm pháp, đến hiện tại, đã đem hắn tu luyện đến đại thành cảnh giới. Hắn kiếm ý mạnh mẽ cực kỳ, hơn nữa, vô cùng là được nội liễm. Đem kiếm sắc bén, phiêu dật, hoàn toàn ngưng tụ, nghiêm phong ở đó đạo kiếm long bên trong, không có chút nào tiết lộ. Một kiếm này, mặc dù không có quá mạnh mẽ uy thế, nhưng cũng là vô cùng là kinh khủng một kiếm. Phong đoán, vội vàng dưới, vậy tinh khiếu cường giả định phong đều không cách nào hoàn toàn ngăn cản chứ. Hồng Phi Nguyên trong mắt khó nén một tia nóng bỏng ý, hắn đã không kịp đợi muốn nhìn thấy mình đem Diệp Thần chém chết sau đó, Trần Chi Phàm lần nữa rơi vào tuyệt vọng nét mặt. Diệp Thần nhìn lướt qua vậy hình rồng kiếm ý, nhàn nhạt nói, "Ngươi, thật rất phiền, ngươi biết không?" Hắn một tay vịn Trần Chi Phàm, lại là đem thú hủ kiếm thu hồi, một tay tùy ý hướng vậy bay tới cự long một quyền đánh ra. "Cái gì?" Hồng Phi Nguyên sững sốt một chút, không rõ ràng Diệp Thần tại sao biết cái này sao làm. Theo lý thuyết, Diệp Thần chỗ dựa lớn nhất chính là trong tay Thật Thần Khí ạ. Tại sao sẽ đem chân thần khí thu hồi? Còn dùng mình quả đấm, cứng rắn đụng kiếm ý. Đây quả thực là ngu xuẩn đến không thể lại ngu xuẩn lựa chọn ạ. Hồng Phi Nguyên đầy mặt không rõ ràng, hắn bây giờ là thật cảm thấy cái này vận may phế vật là đầu óc có vấn đề. Một khắc sau, Diệp Thần quyền liền cùng vậy nội liễm kiếm ý, ầm ầm đụng nhau. Vậy nhìn như, hàm chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng hình rồng, lại là trong nháy mắt, thậm chí cũng chưa tới một giây, liền trực tiếp nghiền, tan vỡ, tiêu tán. Liền một tia một hào dấu vết cũng không có để lại liền tiêu tán. Ừ. Hồng Phi Nguyên rủi mắt một cái, thậm chí không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, kiếm ý của mình làm sao biến mất? Tựa như xác nhận hai ba lần, Hồng Phi Nguyên sắc mặt mới dần dần trắng bệnh, đến đây là, hắn suy nghĩ mới từ rung động bên trong trở về thực tế. Diệp Thần lại là tiện tay một quyền, liền phá kiếm ý của hắn. Kết quả này là một loại như thế nào cực kỳ lực lượng ạ? Chương 2162, cường ngạnh thái độ. Diệp Thần không nói gì, mà là cứ như vậy lặng lặng đỡ Trần Chi Phàm, cường đại dược lực cọ rửa Trần Chi Phàm thân thể, dần dần hóa giải hắn thương thế bên trong cơ thể. Hắn nhìn Trần Chi Phàm sắc mặt dần dần chuyển biến tốt, Diệp Thần mới hơi thở phào nhẹ nhõm, sau đó mở miệng hỏi nói, "Phàm ca, đoạn thời gian này, ngươi chuyện gì xảy ra, có thể nói cho ta sao?" Trần Chi Phàm cảm nhận được mình lực lượng khôi phục một phần, đã không cần Diệp Thần nữa, liền có thể đứng, chính hắn đứng ở Diệp Thần bên người, gật đầu một cái, ánh mắt trầm xuống, hướng Hồng Phi Nguyên nhìn, trong mắt tất cả đều là đậm đà băng hàn hận ý. Hồng Phi Nguyên bị Trần Chi Phàm ánh mắt vừa thấy, không nhịn được run một cái. Sau đó, Trần Chi Phàm liền đem mình vô tình tiết lộ tin tức, bị Hồng Phi Nguyên dẫn người bắt, nhốt ở chỗ này, chịu đựng hành hạ chuyện, toàn bộ nói ra. Diệp Thần càng nghe, thần sắc liền càng băng hàn. Hắn thậm chí cảm giác chạm đến thứ gì trọng yếu. Luân hồi huyền địa. Hồng gia như vậy đối với Trần Chi Phàm, nhất định bởi vì vật này. Bất quá hiện tại người nhiều hai mắt lẫn lộn, Diệp Thần tự nhiên sẽ không trà cứu đi xuống. Cùng hoàn toàn cứu ra Trần Chi Phàm sau cũng không mượn. Mà Hồng Phi Nguyên đã bắt đầu run rẩy, hắn muốn chạy trốn, nhưng mà lại không dám trốn. Diệp Thần nhưng mà tiện tay một quyền, liền phá kiếm ý của hắn ạ. Hắn bây giờ muốn là trì hoãn. Trì hoãn thời gian, trước Diệp Thần làm ra lớn như vậy động tĩnh, tin tưởng không lâu sau, mình phụ thân cùng với Hồng gia trưởng lão thì phải chạy đến. Hồng gia trưởng lão mới tính là Hồng gia cường giả chân chính, địa vị cao quý, cho dù hắn thân là Hồng gia thiếu chủ, vậy không có quyền lợi điều khiển trưởng lão là trực tiếp bị gia chủ chỉ huy, chỉ nghe từ gia chủ mệnh lệnh. Đến khi mình phụ thân và trưởng lão chạy tới, cái này Diệp Thần coi như mạnh hơn nữa thì thế nào? Mạnh hơn nữa có thể mạnh hơn hai người siêu cấp cường giả. Hắn sợ, mình đợi không được phụ thân đến, quỷ dị này võ giả liền sẽ không nhịn được đối với tự mình ra tay. Hắn hô hấp dồn dập, mồ hôi lạnh cùng lưu, con ngươi loạn chuyển, miễn cưỡng chất đống vẻ tươi cười, đối với Diệp Thần mở miệng nói, cái vị công tử này, Trần huynh nói thật ra thì không đúng, trong này hẳn là có cái gì hiểu lầm tồn tại. Nhưng là, còn không cùng hắn hoàn toàn nói xong, trước mắt liền là bóng người trước mắt, mặt đầy hàn xương Diệp Thần ngay lập tức bây giờ liền xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn thậm chí cũng không có thấy được Diệp Thần động ạ. Tiếp theo, Diệp Thần nhanh như tia chớp nâng bàn tay lên, đùng một tiếng vang thật lớn, hung hăng quất vào Hồng Phi Nguyên gương mặt bên trên. Âm một tiếng, Hồng Phi Nguyên thân thể hung hãn bị quất lật trên đất, thậm chí đem đất mặt cũng đập ra một cái hố động, hắn mặt quất, thậm chí xương sọ đều bị Diệp Thần một trường này hoàn toàn quất nát, nguyên bản vậy vô cùng anh tuấn gương mặt, hiện tại biến thành một chất máu đỏ thịt vụn, xấu xí vô cùng. Diệp Thần lạnh lùng mắt nhìn xuống dưới chân Hồng Phi Nguyên, nhàn nhạt nói, ta nói chưa nói qua, ngươi thật rất phiền. Ngươi nghe không hiểu? Ừ. Ai bảo ngươi mở miệng nói chuyện? Bá đạo, vô cùng được bá đạo. Diệp Thần đối với tổn thương bằng hữu mình người, dĩ nhiên là bá đạo. Phong môn nhất tầng thiên tu vi, ở bây giờ Diệp Thần tới xem, căn bản không đủ cách. Diệp Thần nhìn xem con giỏi như nhau ngọa ngậy thân thể Hồng Phi Nguyên, mở miệng nói, trong vòng 3 giây trả lời ta, Phàm ca cái tay kia, có phải hay không ngươi chém? Hồng Phi Nguyên thân thể run lên, chợt giật mình một cái, vốn có chút mơ hồ ý thức, ngay tức thì tỉnh hồn lại, nhưng mà, hắn hoảng sợ nhìn Diệp Thần, nhưng cũng không dám trả lời. Ánh mắt bên trong tràn đầy khẩn cầu vẻ. Một, Diệp Thần lạnh lùng nhìn hắn, mặt không cảm giác, đối với hắn trong mắt cầu xin, coi mà không gặp. Hai, nhìn Diệp Thần vậy thâm thúy lạnh như băng cặp mắt, Hồng Phi Nguyên dùng hết khí lực toàn thân, cuối cùng từ cổ họng gian nặn ra hai chữ, là ta. Hồng Phi Nguyên đối mặt cặp mắt kia, liền nói láo dũng khí cũng không có. Một khắc sau, Diệp Thần nâng lên một cái chân, vậy ngay tại lúc này, Diệp Thần xuất hiện trống rông phía trên, chợt vang lên quát to một tiếng, vô liêm sỉ, cho ta dừng tay. Diệp Thần ngẩng đầu lên, quét phía trên một mắt, chỉ gặp hai đạo thân ảnh ở trên không động phía trên thoáng hiện, tuyệt cường khí tức hướng hắn nghiền ép tới. Nhưng là Diệp Thần nhưng liền ánh mắt cũng không có một tia chập chờn, chân động một cái, liền hung hãn dâm ở Hồng Phi Nguyên trên người. Âm một tiếng vang thật lớn, Hồng Phi Nguyên trong miệng phát ra một thanh âm vang lên triệt toàn bộ Hồng phủ kêu thảm thiết. Giáp giáp tiếng cuồn vang dưới, Hồng Phi Nguyên cả thân xương cốt, kinh mạch, đan điền cũng toàn bộ biến thành nghiền. Cho dù hắn còn sống, cũng cùng phế nhân cơ bản không cái gì phân biệt. Mà Hồng gia mặc dù là một cái thượng cổ kéo dài xuống tới gia tộc, nhưng là lấy Hồng gia tài nguyên, thực lực, chỉ sợ là rất khó để cho Hồng Phi Nguyên hoàn toàn khôi phục. Ngay tại lúc này, Trần Chi Phàm chau mày, ngước mắt nhìn mới vừa rơi vào mật thất bên trong hai đạo thân ảnh, trong lòng điểm báo sinh nhiều. Trước, Diệp Thần tùy ý chặn Hồng Phi Nguyên công kích, sau đó thi triển khủng bố thân pháp, giết trong chớp mắt Hồng Phi Nguyên, Trần Chi Phàm cho dù có chút bất ngờ, nhưng là cũng có thể tiếp nhận. Hắn biết, Diệp Thần là một người vô cùng là nghịch thiên yêu nghiệt, nếu không, cũng không khả năng đi tới nơi này Linh Võ Đại Lục. Nhưng là, hiện xuất hiện ở mật thất bên trong hai người, chính là gia chủ Hồng Gia và Hồng Gia trưởng lão. Cái này hai người đều là phong môn tầng 5 tiên tồn tại ạ. Như vậy cường giả, sợ rằng, cho dù là Diệp Thần, cũng không cách nào tương đương chứ. Hắn không nhịn được thấp giọng nói, Diệp Thần, cẩn thận, cái này hai người không đơn giản. Xuất hiện ở mật thất bên trong chính là hai người người đàn ông trung niên. Một người cả người sang trọng hoa lệ hoàn bảo, phía trên lấy thần kim tuyến, buộc vòng quanh một đạo long văn. Hoa văn rồng này, xem chút dưới, mơ hồ lại có đẳng phi cảm giác. Hắn thân phối một trôi vàng bạc chói lọi dao ánh trường kiếm, mặc dù nhìn qua trung niên, nhưng là sắc mặt dịu dàng, gương mặt cường tráng, góc cạnh rõ ràng. Một đôi mắt hổ, không giận tự uy, lại lộ vẻ được phong độ nhẹ nhàng, tuấn nhã bên trong càng tản mát ra một loại ở lâu lên trước uy nghiêm. Xem tướng hình dáng, cùng Hồng Phi Nguyên có 6-7 phần tương tự, người này chính là vậy gia chủ Hồng gia. Mà ở hắn bên người, thì đứng một người cả người giản dị đã bảo, dưới hàm xúc trước ba tròm râu dài, ánh mắt nhỏ tránh, sắc mặt trắng nõn, xương gò má vượt trội, tướng mạo cổ kỳ bên trong niên đạo nhân. Cái này người nhìn qua vậy coi là tiên phong đạo cốt, một bộ cao nhân khí chất, nhưng là chẳng biết tại sao, ánh mắt hắn chuyển động bây giờ, nhưng mơ hồ để lộ ra từng cơn tà khí. Gia chủ Hồng gia Hồng Nhân Kiệt nhìn một cái trên đất nửa chết nửa sống Hồng Phi Nguyên, ngay tức thì mắt trừng sắp nước, cả người khí thế mang vô cùng sát ý quần của tới. Hồng Phi Nguyên mặc dù không phải là hắn duy nhất nhi tử, nhưng là hắn con cháu bên trong tư chất tốt nhất một cái à, cũng là Hồng gia tương lai hy vọng, thậm chí Hồng gia đều đã quyết định cầm ra toàn bộ gia tộc tài nguyên đào tạo Hồng Phi Nguyên, trợ giúp hắn lên cấp phong môn cảnh giới cao hơn. Hồng Phi Nguyên không chỉ là Hồng gia thiếu chủ, lại là Hồng gia tương lai hy vọng à. Hiện tại nhưng hủy ở Diệp Thần trên tay, cái này làm cho Hồng Nhân Kiệt như thế nào có thể đủ tiếp nhận. Hắn vậy phong môn tầng 5 thiên đạo tâm đều phải bị lửa giận nơi đốt. Hồng Nhân Kiệt một đôi ứ máu con ngươi ngưng mắt nhìn Diệp Thần, chỉ gặp Diệp Thần quay đầu đối với Trần Chi Phàm cười nhạt nói, Phàm ca, không cần phải lo lắng, cái này hai người ta còn không sợ. Diệp Thần bước vào tạo hóa cảnh tầng 8 thiên, trải qua lâu như vậy, thương thế vậy khôi phục kém không nhiều, nếu như toàn lực hẳn có thể đối kháng phong môn cảnh tầng 5 thiên cường giả, lại lên mặt có thể cũng có chút khó khăn. Chương 2163, Bí Linh Vô Hình Kim. Lời vừa nói ra, cho dù là nổi cơn giận dữ Hồng Nhân Kiệt đều là sững sốt một chút, ngay sau đó giận dữ ngược lại cười nói, được, giỏi một cái không coi vào đâu, vẫn may tu vi có thể đem nhi tử ta bị thương thành như vậy, ngươi đúng là một cái yêu nghiệt, có cùng vốn, nhưng là ở ta trước mặt cuồng, vậy thì không phải là điên, mà là rốt nát, ngu xuẩn, chết đi cho ta. Vừa nói, hắn trường kiếm xuất hiếu, vàng bạc chói lọi dạo dực, liền muốn ra tay. Mà Trần Chi Phàm thật sâu nhìn một cái Diệp Thần, gật đầu một cái, hắn biết Diệp Thần không phải là một sẽ ở thời điểm này hồ ngôn loạn ngữ người, mà hắn vậy nguyện ý tin tưởng Diệp Thần. Nhưng vào lúc này, Hồng Nhân Kiệt bên cạnh tên đạo nhân kia nhưng đưa tay đem Hồng Nhân Kiệt cản lại. Hồng Nhân Kiệt mặc dù mặt hiện vẻ bất mãn, nhưng là vẫn là thu liễm hơi thở, hỏi, Xuân Linh, ngươi đây là, có ý gì? Tên kia Hồng gia trưởng lão, tên là Xuân Linh đạo nhân, nghe vậy ôn hòa cười nói, Hồng huynh an tâm một chút chớ nóng, không dối gạt ngươi nói, thằng nhóc này mặc dù chỉ có tạo hóa cảnh tầng 8 trời, nhưng là quỷ dị chính là, cả người khí huyết, dư thừa cực kỳ, là bần đạo đời người ước chừng gặp, có thể hay không đem người này giao cho bần đạo xử lý? Hồng Nhân Kiệt nghe vậy sững sốt một chút, ngay sau đó mặt lộ vẻ vui mừng nói, Xuân Linh, ngươi nói là? Xuân Linh đạo nhân gật gật đầu nói, không sai, hơn nữa ta chỉ cần hắn thân xác, túi đựng đồ dĩ nhiên là giao cho Hồng huynh. Hồng Nhân Kiệt nhìn Diệp Thần, trong mắt tràn đầy sảng khoái vẻ, vớt cằm nói, vậy làm phiền Xuân Linh ra tay. Hắn nhưng mà biết, Xuân Linh đạo nhân sống ở ma tộc, tu hành chính là một môn vô cùng là tà dị công pháp, lấy người máu tươi xương thịt tới tu hành, vô cùng khủng bố tàn nhẫn, Diệp Thần nếu là bị hắn bắt đi luyện công, vậy thống khổ, sợ rằng so Hồng Phi Nguyên thừa nhận, còn muốn vượt qua trăm lần. Như vậy, cũng coi là biết hắn mối hận trong lòng. Xuân Linh đạo nhân cười nói, đa tạ Hồng huynh tất thành. Tiếp theo, liền một bước tiến lên, đi tới Diệp Thần trước mặt, thi lễ một cái, ôn tồn nói, vị này tiểu huynh đệ, đã tội. Diệp Thần nhìn Xuân Linh đạo nhân nụ cười rối trá, cười lạnh nói, ha ha, đã tội. Ngươi cả người ta khí, công pháp tu luyện, chỉ sợ không phải phổ thông công pháp chứ. Tự nhiên ngươi vậy không chỉ là muốn đắc tội ta đơn giản như vậy. Trần Chi Phàm nghe vậy, hơi biến sắc mặt, phong môn tầng 5 thiên tồn tại, vốn là cực kỳ cường đại. Mà nếu thật xem Diệp Thần theo như lời, cái này Xuân Linh đạo nhân, tu luyện là như vậy tà môn quỷ dị công pháp, như vậy hắn thực lực bản thân, có thể còn muốn mạnh hơn nữa lần trước chút. Cho dù Trần Chi Phàm đối với Diệp Thần tín nhiệm vô cùng, nhưng hiện ở trong lòng cũng khó tránh khỏi có một tia dao động. Diệp Thần, thật có thể chiến thắng cái này Xuân Linh đạo nhân sao? Xuân Linh đạo nhân hơi cảm thấy ngoài ý muốn nhìn Diệp Thần, nhưng rất nhanh, liền thư thái cười một tiếng nói, người đã nhìn ra, vậy ta càng không thể để cho người còn sống. Công pháp hắn tu luyện là hắn bí mật, nếu như bại lộ, rất dễ dàng liền sẽ phải chịu cường giả đuổi giết, dẫu sao, xem hắn như vậy tồn tại, ít nhiều đều có một ít kẻ thù. Nhưng là, hiện tại hắn nhưng là không sao, tại sao? Bởi vì, người chết là sẽ không tiết lộ bất kỳ tin tức, không phải sao? Diệp Thần cười nhạt một cái nói, phải không? Sợ rằng ngươi không làm được chứ? Xuân Linh đạo nhân cười ha ha một tiếng nói, thật lâu không có gặp qua xem ngươi cuồng ngạo như vậy người tuổi trẻ. Vừa nói, lại là không có dấu hiệu nào ra tay. Chỉ gặp Xuân Linh đạo nhân hai tay quỷ dị một khúc duỗi một cái, thì có mấy đạo gần như trong suốt ánh sáng, lấy vô cùng độ nhanh, hướng Diệp Thần bắn nhanh đi. Nơi nhắm chính xác, vẫn là Diệp Thần cắp mắt, tim và hạ âm. Cái này ra tay một cái, coi là thật bí mật cực kỳ ác độc. Liên Liên Hồng Nhân Kiệt đều là trên mặt vẻ kinh dị trước mắt, cảm thấy một tia kinh hãi. Diệp Thần con ngươi co rút một cái, ngưng mắt nhìn vậy mấy cây vô hình phi châm, khóe miệng hiện lên một tia cười nhạt, thân hình không nhúc nhích, hai tay nhưng là tiếp liền động tác. Đang đang đang. Mấy tiếng nhẹ vang, Diệp Thần nắm chặt hai quả đấm, hơi bùng, mọi người thấy vậy, nhưng là không một không mặt lộ rung động vẻ. Chỉ gặp Xuân Linh đạo nhân bắn ra vậy mấy cái, tốc độ cực nhanh hơn nữa cực kỳ bí ẩn phi châm, lại cứ như vậy, bị Diệp Thần dễ dàng nắm trong tay. Hơn nữa, vẫn là tay không nắm ở trong tay. Trên tay, mặc dù bị phi châm đâm rách ra, chảy ra một ít máu tươi, nhưng là, cũng chỉ như vậy mà thôi thôi. Đây chính là phong môn tầng 5 thiên tồn tại bắn ra phi châm à? Thông thường vận may võ giả liền phát hiện cũng không phát hiện được, có thể cũng đã bị phi châm đánh trúng, trọng thương thậm chí chết thảm liền à? Mà Diệp Thần đâu? Lại tay không liền đem phi châm tiếp nhận. Hơn nữa, chỉ là chảy chút ra, cơ hồ không có bị thương à? Xuân Linh đạo nhân có chút khó có thể tin nhìn Diệp Thần, bất quá, rất nhanh hắn thần sắc liền bình tĩnh lại, nói: "Lợi hại, vị này tiểu huynh đệ, tưởng thật được à, chỉ sợ là xuân nào đó đã gặp tư chất nghịch tiên nhất yêu nghiệt một trong, lại có thể tiếp lấy ta bí linh vô hình kim. Hơn nữa còn là tay không tiếp lấy." Vừa nói, hắn trong mắt sát ý càng ngày càng nồng đậm. Người thể sắc cường độ, cũng là để cho bần đạo rung động à, bị bí linh vô hình kim đánh trúng, vậy chẳng qua là chảy ra chảy máu mà thôi. "Bất quá à, tiểu huynh đệ, ngươi tại sao phải lấy tay đi đón đâu? Có thể hay không nói cho ta, ngươi có biết hay không, ta cái này bí linh vô hình kim bên trên, nhưng mà bám vào linh võ trăm độc trên bảng kịch độc à? Đây chính là, liền phong môn tồn tại, đều không cách nào tiếp nhận kịch độc à?" Hồng Nhân Kiệt nghe vậy, chợt cả kinh, có chút khó có thể tin kinh hô: "Xuân huynh, ngươi..." "Ngươi nói đúng, vậy được gọi là phong môn tồn tại chúng, cũng chỉ có thể chờ chết vậy trăm loại trình độ cao nhất độc vật." Mà Trần Chi Phàm chính là sắc mặt của biến, vội vàng thân hình trước mắt, ngăn ở Diệp Thần trước người, giống như là một con dã thú vậy gắt gao ngưng mắt nhìn Xuân Linh đạo nhân và Hồng Nhân Kiệt, trầm giọng nói: "Diệp Thần, cái này linh võ trăm độc không phải chuyện đùa, không phải phổ thông độc vật có thể so sánh được, bắt chặt chữa thương. Thử đem độc tố bức ra bên ngoài cơ thể." Xuân Linh đạo nhân cười mỉa nhìn Trần Chi Phàm cử động, không thèm để ý chút nào, hiện tại, hắn đã là nắm vững thắng quán. Nếu như linh võ trăm độc, tốt như vậy bức ra bên ngoài cơ thể nói, còn theo linh võ trăm độc sao? Trần Chi Phàm, tự nhiên vậy rõ ràng đạo lý này, nhưng mà trừ cái này ra, còn có thể làm sao đâu. Hắn trong lòng, không khỏi dâng lên một cổ áy náy cảm giác, nếu không phải hắn quá yếu, lỡ tay bị bắt, Diệp Thần vậy chưa đến nỗi trúng độc. Hắn thậm chí không hỏi, Diệp Thần là làm sao tìm được mình, nhưng là, hắn có thể khẳng định Diệp Thần là vì cứu hắn mà đến. Đều là bởi vì mình quá yếu, mới làm liên lụy Diệp Thần. Chỉ có Diệp Thần, còn duy trì dựng dưng thân sắc. Xuân Linh đạo nhân quét Diệp Thần một mắt, ngược lại có chút bất ngờ, đồng thời cũng có chút bội phục Diệp Thần tâm tính. Người bình thường nếu như biết mình trúng linh võ trăm độc, chính là phong môn võ giả, vậy sẽ cả kinh thất sắc chứ. Cái này Diệp Thần từ đầu đến cuối thần sắc cũng không có thay đổi, cái này tâm tính quả thật coi như là vô cùng là xuất chúng. Hắn quay đầu, đối với Hồng Nhân Kiệt mỉm cười nói: "Hồng huynh, còn như ta cái này bí linh vô hình trên kim, mang theo chính là trong đó hạng thứ 96 dung thần hỏa, cái này dung thần hỏa là một loại lửa độc, chuyên tổn thương thần hồn, cái này độc hạng mặc dù hơi thấp, nhưng chủ yếu là bởi vì hắn độc phát đến bỏ mạng thời gian không hề quá nhanh, nếu như phong môn trong võ giả chi đại khái cần một ngày đến ba ngày thời gian mới sẽ hoàn toàn chết đi, nhưng là cái này dung thần hỏa bàn về nan giải trình độ, thậm chí còn ở một ít trước 80 kỳ độc trên. Hơn nữa, ha ha, chúng độc người thần hồn sẽ phải chịu giống như lửa cháy bừng bừng không ngừng đau khổ, dần dần hòa tan vậy thống khổ, đây chính là so vậy trên thân thể đau đớn hơn nữa khó mà chịu đựng được hơn nha. Mỗi một chết ở ta bí linh vô hình kim hạ người, chắc chắn vậy trạng thái chết, nhưng mà thú vị vô cùng. Hồng huynh, lập tức ngươi liền có thể kiến thức một chút." Chương 2164, máu viên diện hồn chém. Hồng Nhân Kiệt nghe xong, cổ xương sống bên trên chợt dâng lên thấy lạnh cả người, âm thầm tự nói, tuyệt không thể trêu chọc cái này Xuân Linh đạo nhân. Một thân thủ đoạn, coi là thật vô cùng quỷ dị, khó lòng phòng bị. Nếu như mình trúng cái này dung thần hỏa nói, suy nghĩ một chút, Hồng Nhân Kiệt liền cảm thấy một tia sợ hãi. Tiếp theo, Xuân Linh đạo nhân nhìn về phía Diệp Thần, cười nói, "Sở dĩ lựa chọn ở bí linh vô hình trên kim phụ cái này dung thần hỏa chi độc, chủ yếu là loại độc tố này thích hợp nhất ta công pháp cần máu thịt tinh hoa, có thể không cần thần hồn lực, hơn nữa, cái này dung thần hỏa độc phát tốc độ so với chậm, vậy thuận lợi ta ở đối phương hoàn toàn tử vong, tinh khí chạy mất trước, đem đối phương cả người máu thịt hoàn toàn luyện hóa." Hồng Nhân Kiệt không nhịn được nuốt nước miếng một cái, ngạt độc. Quá ác độc à. Nói cách khác, chúng cái này bí linh vô hình kim người, sẽ ở thân sắc cùng thần hồn đồng thời trình độ cao nhất thống khổ bên trong chết đi à? Loại đau khổ này, coi như là nhất tàn nhẫn nhất cực hình, cũng khó mà so sánh chứ. Cái này Xuân Linh đạo nhân, nhìn qua mặc dù ôn hòa văn nhã, nhưng bản chất lên, hoàn toàn là một cái lấy hành hạ người khác làm thú vui biến thái à. Xuân Linh đạo nhân hít mắt, mặt mỉm cười, nhìn chăm chú Diệp Thần nói, "Tiểu huynh đệ, hiện tại, ngươi biết đang chờ ngươi là cái gì chứ? Không biết, ngươi còn có thể giữ ổn định sao?" Trần Chi Phàm nghe vậy, lòng không ngừng chìm xuống, hắn liếc mắt một cái Diệp Thần, chỉ gặp Diệp Thần nhưng là cầm trong tay chơi bí linh vô hình kim, còn là một bộ sao cũng được hình dáng, không khỏi có chút lo lắng quát lên. Diệp Thần, ngươi đang làm gì? Vội vàng đem độc tố bước ra à? Chẳng lẽ, lấy Diệp Thần vậy vô cùng lòng kiên định tính, cũng không cách nào chịu đựng mình phải đối mặt kết quả, tuyệt vọng. Buông tha. Trần Chi Phàm trong mắt, thoáng qua một tia thống khổ. Diệp Thần càng xa đọa, hắn liền càng áy náy. Nhưng mà, Diệp Thần nhưng khẽ mỉm cười, cầm trong tay bí linh vô hình kim thu hồi, nhẹ nhàng đánh chụp Trần Chi Phàm bả vai nói, yên tâm đi, Phàm ca, ta không có trúng độc. Lời vừa nói ra, mọi người đều là hơi ngẩn ngơ. Không có trúng độc. Phải biết, linh võ trăm độc cũng đều là thấy máu phong hầu tồn tại ạ, chỉ nếu là có vết thương, chảy máu, chính là nhất định trúng độc. Làm sao có thể không có trúng độc? Ngay sau đó, Xuân Linh đạo nhân và Hồng Nhân Kiệt chính là phá lên cười, thằng nhóc này, đoán chừng là đã tuyệt vọng, thần kinh thất thường, bắt đầu mình lừa gạt mình. Xuân Linh đạo nhân lắc đầu nói, vốn là, ta còn thật thưởng thức tâm tính của ngươi, à, không nghĩ tới, ngươi đã hỏng mất. Đều bắt đầu dối gạt mình lẫn hiếp người, thật là làm cho người thất vọng à, hành hạ một cái người điên, nhưng mà không việc gì thú vui à. Hồng Nhân Kiệt có chút tàn nhẫn nói, thật đáng tiếc à, ở hắn thần trí lúc thanh tỉnh, bị như vậy thống khổ, mới là hắn tự tiện xông vào ta hồng ra, bị thương Nguyên Nhi tốt nhất trừng phạt à. Tàn vỡ được nhanh như vậy, ngược lại là tiện nghi hắn. Trần Chi Phạm nhưng là ánh mắt chớp động, mặc dù, Diệp Thần nói, hắn cũng có chút không thể nào tin nổi, dẫu sao, đây là vi phạm suy luận. Nhưng là, hắn nguyện ý tin tưởng Diệp Thần. Bởi vì, hắn đối với Diệp Thần là người, có lòng tin. Trần Chi Phạm không có nói gì nhiều, lùi qua một bên, xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu chữa thương. Nếu Diệp Thần nói hắn không trúng độc, chính là không trúng độc. Mình, hiện tại phải làm, chính là bắt chặt thời gian chữa thương. Tận lực không muốn trở thành Diệp Thần phiền toái. Diệp Thần dửng dưng nhìn mặt đầy cao ngạo Xuân Linh đạo nhân và Hồng Nhân Kiệt, cười lạnh nói. Cái này dung thần hỏa, coi như độc phát so với chậm, qua không được bao lâu, cũng hẳn hiện ra hiệu quả không phải sao. Các người xem, ta hiện tại xem chúng độc dáng vẻ sao. Ừ. Hồng Nhân Kiệt và Xuân Linh đạo nhân hai mắt nhìn nhau một cái, rốt cuộc, không cười, hai người đều là những mày, tỉ mỉ, quan sát Diệp Thần. Hồng Nhân Kiệt hơi biến sắc mặt nói, Xuân Linh, thằng nhóc này, thật giống như thật không có chúng độc dáng vẻ hả. Coi như Diệp Thần có thể gắn, có thể nhịn, nhưng là hơi thở, thể trinh, là không lừa được người hả. Diệp Thần hiện tại khí huyết thịnh vượng, mạch đập, tinh thần cùng thể trinh, vậy không có thay đổi chút nào, nơi nào giống như là chúng độc dáng vẻ hả. Xuân Linh đạo nhân hai hàng lông mày khóa chặt, trầm ngâm chốc lát, tiểu tử này trạng thái, quả thật có chút quỷ dị. Bất quá, rất nhanh Xuân Linh đạo nhân hai hàng lông mày liền giãn ra, cười nói: "Hồng huynh, chớ bị thằng nhóc này phô trương thanh thế thủ đoạn lừa gạt, hắn hẳn là dựa vào tự thân khí huyết vô cùng là dâng trào, lại nắm giữ bí thuật gì, cưỡng ép đem độc tố áp chế xuống thôi." Diệp Thần có chút buồn cười nhìn hai người, không khỏi nổi lên một tia chơi thầm nghĩ. "Tốt lắm, ta lần này sở dĩ tới Hồng gia, chẳng qua là vì cứu gia bạn của ta thôi, mà ngươi nhi tử bị thương bạn ta, thiếu ta cũng kém không nhiều đòi lại, sự việc ta đã xong xuôi. Các ngươi như cút, ta cũng lời rất đúng các ngươi ra tay, như thế nào?" Diệp Thần nói xong, Xuân Linh đạo nhân và Hồng Nhân Kiệt trên mặt đều là thoáng qua một tia vẻ giận. Bọn họ đều là phong môn cường giả, làm sao đến Diệp Thần cái này vận may võ giả trước mặt, mình hai người ngược lại thì bị bỏ qua tồn tại. Xuân Linh đạo nhân ha ha cười lạnh nói, "Thằng nhóc, nói ngươi phô trương thanh thế, ngươi thật đúng là dám hư trương thanh thế." "Ha ha, vận may tồn tại, nói mình có chiến thắng bịt cửa thực lực." Nói ra, cho dù là trẻ con 3 tuổi, vậy sẽ không tin tưởng, ngược lại muốn cười đến rụng răng chứ. Coi như muốn phô trương thanh thế, ngươi chí ít vậy tìm một khá một chút lý do không phải sao? Diệp Thần nhún vai một cái, không có vấn đề nói, ngươi nếu không phải tin, ít có thể đối với ta ra tay thử một chút. Xuân Linh đạo nhân ánh mắt lập tức âm trầm xuống, chặt chẽ trợn mắt nhìn Diệp Thần, nhưng mà, lấy hắn kinh nghiệm, lại là từ Diệp Thần biểu hiện bên trong, không nhìn ra chút nào sơ hở. Nếu nói là Diệp Thần đây là diễn, chứa, vậy diễn kỹ này, vậy thực sự quá tốt đi. Xuân Linh đạo nhân, đột nhiên ánh mắt trước mắt, lặng lẽ hướng về phía Hồng Nhân Kiệt, đưa một cái ánh mắt. Nhìn hai người thần sắc, Diệp Thần khẽ lắc đầu, thở dài nói, ta đã cho qua các ngươi cơ hội, nếu chính các ngươi tìm chết nói, vậy cũng không trách ta. Xuân Linh đạo nhân hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi. Chờ ngươi bị ta luyện hóa lúc đó, hy vọng ngươi còn có thể chứa đủ đi. Động thủ. Hắn nổ lên làm khó dễ, hai tay lộn một cái, lại là nắm hai chuôi con kiếm, nguyên bản vậy nhìn như ôn hòa văn nhã mặt mũi, vậy ngay tức thì dữ tợn, cả người tà khí cuồn cuộn, tựa như địa ngục bên trong đạp máu tới, thu hoạch nhân mạng ác quỷ vậy. Vô biên sát khí gào thét, sát khí bên trong mơ hồ còn mang vô số oan hồn hư ảnh, âm phong cuộn sạch, tiếng gió bên trong tràn đầy vô số kêu rên, kêu thảm thiết, cầu xin tha thứ kêu khóc tiếng. Cái này Xuân Linh đạo nhân, cả đời tu hành, lại là không biết dằn vặt chết bao nhiêu người. Còn chưa chân chính ra tay, một thân khí thế liền để cho người không lạnh mà run. Trong tay hắn song kiếm lần lượt thay nhau, kiếm phong chỗ quỷ dị huyết quang lóe lên, mà hắn vốn có chút thân thể gầy yếu, cũng ở đây ngay tức thì gồ lên kiên cố tráng kiện bắp thịt, hướng về phía Diệp Thần hung hăng chém ra một kiếm. Xuân Linh đạo nhân nạt nhỏ, máu viên diệt hồn chém. Chương 2165, vẫn còn cho ngươi. Hai đạo ác liệt huyết quang lần lượt thay nhau, hướng Diệp Thần càn quét đi, huyết quang bên trong lại tựa như mang vô số oan hồn nghiêm túc phách hướng Diệp Thần gào thét thét chói tai. Mà bên kia, Hồng Nhân Kiệt vậy không chút nào lạnh nhạt, trong tay lóe lên vàng bạc huy hoàng trường kiếm động một cái, thân hình mờ ảo, kiếm ý đằng tiêu, lại đang ngay tức thì dung nhập vào vậy vàng bạc chói lọi bên trong. Chói lọi lưu chuyển dưới, lại là buộc vòng quanh một cái giống như thật vô cùng cự long quang ảnh. Cái này cự long lân móng chói lọi, cả người kim quang, chỉ có sừng rồng, móng nhọn, lóe lên bạc mang. Cái này vàng bạc cự long, đi đôi với vậy vạn quỷ gầm thét, cũng là dài ngâm một tiếng, tiếng chấn động khắp nơi, quanh thân khoảnh khắc gian hội tụ dậy vàng bạc hai màu mưa gió, đuôi rồng ngăn lại, liền hướng Diệp Thần bay vút lên đi. Hành động gian, vậy sừng rồng long chảo bên trong ánh sáng bạc, lại là càng phát ra chói mắt, càng phát ra băng hẳn, tia sáng kia, lại tựa như lợi kiếm vậy, vô cùng sắc bén. Cái này hai người ra tay gian, hiển nhiên đã vận dụng toàn lực. Hơn nữa, phối hợp lại, vô cùng ăn ý. Hiển nhiên, không phải lần thứ nhất liên thủ đối địch. Một bên Trần Chi Phàm sắc mặt lập tức trầm xuống, lấy hắn trạng thái bây giờ, chỉ là cái này hai người phong môn cường giả động thủ dưới, phóng thích ra một tia hơi thở, liền để cho hắn khó mà chịu đựng, cơ hồ liền phải bị thương. Có thể tưởng tượng được, trực diện cái này hai đạo chí cường công kích Diệp Thần, có bao nhiêu nguy hiểm. Diệp Thần nhưng là lắc đầu nói, đây chính là các ngươi thủ đoạn sao? Nói thật, để cho ta thất vọng, quả nhiên, các ngươi căn bản không đáng để cho ta ra tay. Hắn nói đúng sự thật, hai người này thực lực và hắn giao thủ phong môn tầng năm trời, kém rất nhiều. Hiển nhiên là đan dược chất triệt, căn cơ bất ổn nguyên nhân. Mà hai người công kích thời gian đảo mắt, đã tới Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần nhưng vẫn đứng tại chỗ, động vậy không động một cái. Trần Chi Phàm thấy vậy cả kinh thất sắc, gấp giọng nói, Diệp Thần, ngươi đang làm gì, mau tránh à? Hắn trước gặp qua Diệp Thần thi triển tuyệt cường thân pháp, lấy là Diệp Thần biết sử dụng vậy nghịch thiên tốc độ cùng cái này hai người phong môn tồn tại chu toàn, nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Thần lại muốn đón đỡ hai người phong môn tầng 5 thiên công kích. Cái này quả thực, quá làm cho không người nào có thể tưởng tượng, cho dù Trần Chi Phàm biết Diệp Thần là tuyệt thế yêu nghiệt, cũng có chút không chịu nổi. Diệp Thần nhưng vẫn mặt mỉm cười, không có một tia lộ vẻ xúc động, trong tay thú hủ kiếm lại xuất hiện. Chôi này phong cách cổ xưa đen nhánh, tản ra khí tức cường đại thú hủ kiếm, chợt động một cái. Thú hủ kiếm động, kiếm quang hiện. Thời gian, phảng phất ngừng. Cái này nhỏ hẹp mật thất bên trong, hết thảy ở thú hủ kiếm kiếm quang chớp động ngay tức thì, tựa hồ bị định cách. Duy nhất vẫn còn ở chớp động, liền chỉ có vậy chói mắt cực kỳ, lạnh như băng thấu xương, nương tụ tán loạn thế gian kinh người sát ý kiếm quang. Một kiếm này, chính là chạm phá thời gian, mất đi vạn vật tồn tại. Một kiếm này, chính là thần ma lực ở phàm tục lại xuất hiện. Một kiếm này, chính là lực lượng đỉnh cấp, chính là sợ hãi thâm cốc. Ngàn một phần vạn giây sau, thời gian lần nữa lưu động. Mà Xuân Linh đạo nhân cùng Hồng Nhân Kiệt nơi chém ra kiếm ý kiếm mang, nhưng biến mất, không có để lại một chút dấu vết, im hơi lặng tiếng biến mất. Hồng Nhân Kiệt và Xuân Linh đạo nhân sững sốt một chút, bọn họ trong chốc lát, thậm chí không để ý tới rõ ràng, mới vừa rồi kết quả chuyện gì xảy ra. Trong phảng phất, bọn họ tựa hồ nhìn thấy một đạo ánh sáng, giống như phá vỡ bầu trời đêm sao rơi, giống như khai thiên lích địa chói lọi. Tia sáng này không chỉ có đẹp, còn rất lạnh, lạnh đến đông linh hồn. Bởi vì, kiếm này quang bên trong, mang làm người không cách nào tưởng tượng, tóc đảo thụ sát ý ạ. Một khắc sau, Hồng Nhân Kiệt và Xuân Linh đạo nhân chợt cảm thấy ngực đau xót. Hai người không hẹn mà cùng kêu thảm một tiếng, khạc ra búng máu tươi lớn. Bọn họ lại cúi đầu lúc đó, chỉ gặp mình trước ngực là một đạo sâu có thể đụng cốt kiếm tổn thương. Cơ hồ phải đem toàn bộ thân thể cũng chém một cái hai khúc kiếm quang. Kiếm này quang quá nhanh, cho tới chém tổn thương cửa, bọn họ cũng không có phát hiện ạ. Cái này hai người đủ để đứng ở linh võ đại lục đỉnh cấp hàng ngũ trí cường giả, cứ như vậy ngã xuống. Cả người hơi thở nhanh chóng nguyệt mải, nguyên bản vậy bịt cửa kinh thế hơi thở trong thoáng qua liền đổi được như có như không, lại là ở Diệp Thần một kiếm dưới đã trọng thương sắp chết. Trần Chi Phàm hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn há hốc miệng ba, ngay cả hô hấp đều quên. Diệp Thần lại thắng, vẫn là như vậy ung dung được thắng. Cái này thì liền hắn cái yêu nghiệt này tồn tại cũng hỗn loạn, không cách nào hiểu hả. Hai người phân biệt lúc này mới qua bao lâu, Diệp Thần hơi có chút bất ngờ. Hắn mặc dù biết mình thực lực sẽ mạnh rất nhiều, lại không nghĩ rằng mạnh như thế nhiều. Mà ngay lúc này, phong thanh dương thanh âm ở vang lên bên tai, vạn kiếm phong ấn hơi thở còn chưa tàn đi, ngươi như dùng kiếm, sẽ thêm được những cái kia kiếm ý khí vận. Dùng kiếm tự nhiên sẽ cường thượng rất nhiều. Bất quá mấy ngày nữa, trên mình ngươi phong ấn hơi thở liền biến mất, kiếm ý vậy một phát hiện ở đây sao cường đại. Bất quá, đến lúc đó ngươi hẳn bước vào tinh khiếu. Diệp Thần khẽ gật đầu. Hắn thu hồi thú hủ kiếm, sắc mặt dừng dưng, đi tới Xuân Linh đạo nhân trước mặt. Tiếp theo, trên gương mặt hiện ra một đạo tà tính nụ cười. Xuân Linh đạo nhân nhìn Diệp Thần vậy tà tính mỉm cười, cặp mắt mở to, run lập cập. Hắn sợ, phát ra từ linh hồn sợ hãi. Hắn sắc mặt lập tức tái nhợt, lại là không để ý thương thế, chợt đứng dậy, sau đó quỳ xuống ở Diệp Thần trước mặt. Không chỉ có quỳ, còn đối với trước Diệp Thần, liều mạng dập đầu, cầu xin tha thứ, ngươi không cần thả qua ta, chỉ cần để cho ta chết, chỉ cần giết ta, chính là lớn nhất nhân tử, van cầu ngài, cầu van xin ngài ạ. Giết ta đi. Hắn biết, muốn cho Diệp Thần thả qua mình, cơ hồ là không thể nào. Đổi lại là ngươi, sẽ bỏ qua cho một người mới vừa định cầm ngươi hành hạ người chết sao? Tự nhiên sẽ không. Diệp Thần nhìn Xuân Linh đạo nhân cầu xin tha thứ hình dáng, cười, đặc biệt ôn hòa cười, giống như là trước, Xuân Linh đạo nhân trên mặt một mực treo mỉm cười như vậy, nhìn như đều có một loại làm người ta như một xuân phong cảm giác. Tiếp theo, hắn tay run một cái, một quả thật nhỏ trong suốt phi châm, trong thoáng qua, cắm vào liền Xuân Linh đạo nhân trên mình. Cái này phi châm, tự nhiên chính là Xuân Linh đạo nhân bí linh vô hình kim. Mà Xuân Linh đạo nhân trúng bí linh vô hình kim sau đó, chính là như nổi điên vậy kêu to, khóc lớn lên, hắn rất rõ ràng, bị dung thần hỏa hành hạ mà chết, có thê thảm giường nào thống khổ ạ? Đây chính là chân chính đến từ linh hồn đau khổ ạ. Hắn liều mạng muốn áp chế cái này dung thần hỏa lửa độc, nhưng mà, làm được không? Lấy hắn trạng thái bây giờ, liền một giây cũng áp chế không tới, dung thần hỏa lửa độc liền bộc phát. Bất thình lình, một cổ vô hình ngọn lửa, tựa hồ ở Xuân Linh đạo nhân thức hải bên trong, đốt, hắn đúng phiến thức hải ngay tức thì hóa thành luyện ngục biển lửa. Xuân Linh đạo nhân thất khiếu bên trong, khói xanh cuồn bạo, nguyên cái đầu lô bên trong, cũng truyền ra một cổ mùi khét, mà hắn cả người, vậy trên đất điên cuồng lăn lóc, trong miệng lại là phát ra vang khắp toàn bộ thành Thiên Đô kêu thảm thiết. Diệp Thần lạnh lùng nhìn Xuân Linh đạo nhân hình dáng, vung tay lên, đem Xuân Linh đạo nhân trên người phi châm thu hồi, cái này bí linh vô hình kim, vẫn là thật có ý tứ, hắn muốn giữ lại. Sau đó, hắn liền ở Xuân Linh đạo nhân tiếng kêu thảm thiết bên trong, hướng Hồng Nhân kịp nhìn, trên mặt lần nữa hiện lên mỉm cười. Chương 2166, ngươi kết quả tại sao sợ người kia? Nguyên bản vô cùng uy nghiêm Hồng Nhân Kiệt, lúc này sắc mặt nhưng ngưng trọng đến trình độ cao nhất, không do dự nữa, ngón tay bắt phát quyết, mặt đất chấn động cảm giác chuyển tới, cũng mở miệng nói, mời lão tổ ra tay. Trần Chi Phàm nghe vậy con ngươi có giúp một cái, lão tổ. Hắn biết, nam vực địa vị như vậy gia tộc vậy sẽ có một người lão tổ trấn giữ, mà đây lão tổ chính là trong gia tộc mạnh nhất tồn tại. Hơn nữa, có chút cũ tổ càng có thể từ thượng cổ sống đến hiện tại. Hắn nguyên vốn cho là cái này Hồng gia lão tổ, có lẽ là đang bế quan bên trong, cũng không biết Hồng gia phát sinh hết thảy, cho nên mới không có ra mặt, bây giờ nhìn lại, hắn sai rồi. Cái này Hồng gia lão tổ, chẳng lẽ vẫn luôn ở phụ cận đây? Diệp Thần vẫn còn là lạnh nhạt như vậy, không có chút nào bất ngờ vẻ, ánh mắt nhìn về phía Hồng Nhân Kiệt sau lưng nào đó cái xó xỉnh, mỉm cười nói, nhìn lâu như vậy, ngươi cũng nên hiện thân chứ. Hắn biết, Hồng gia lão tổ, quả thật từ vừa mới bắt đầu liền mai phục ở hắc ám bên trong, nhìn chăm chú mình. Cái này Hồng gia lão tổ, tựa hồ nắm giữ một môn phẩm cấp không thấp thần dấu thuật, nhưng là dù vậy, lại làm sao có thể lừa gạt được Diệp Thần mạnh mẽ thần niệm và niệm ma thân thể đâu? Căn bản không có bất kỳ tác dụng, liền bị Diệp Thần tùy tiện phát hiện. Trong hư không, truyền ra một tiếng ông lão than thở, tiếp theo không khí vặn mèo, một bóng người liền vô căn cứ hiện lên ở mật thất này bên trong. Người này nhìn qua vô cùng là già nua, cả người trường bào màu tím, trường bào bên trên minh in vô số phi long hình bóng, ông già một đầu bù xù tóc trắng, hoa dâm râu thẳng đứng tới ngực, mặt mũi gầy gò, da khô đét, chắp hai tay sau lưng, nhìn qua còn có một chút lưng ngủ. Chỉ có một đôi mắt, vẫn là sạch bóng chạm chạm, tản ra tang thương cùng cường hãn hơi thở, tuổi tác của nó, phỏng đoán cũng vạn tuế, mà cả người tu vi, chí ít phong môn hậu kỳ. Vậy Hồng Nhân Kiệt thấy cái này ông già hiện thân, mặt hiện mừng rỡ vẻ, tựa như an tâm một chút, kích động nói, lao tổ, mau ra tay diệt cái thằng nhóc này. Vậy Hồng gia lão tổ, cau mày, thất vọng nhìn Hồng Nhân Kiệt, nghiêm túc quát một tiếng, im miệng. Hồng Nhân Kiệt sững sờ tại chỗ, lao tổ thế nào? Nếu lao tổ đi ra, không phải hẳn trực tiếp tiêu diệt thằng nhóc này sao? Vì sao rời mình? Diệp Thần cố nhiên kiêng kỵ cái này Hồng gia lão tổ, dẫu sao động tới tay, hắn thật đúng là không nhất định thắng. Nhưng hắn vẫn là mặt mỉm cười, ngưng mắt nhìn Hồng gia lão tổ nói, ngươi chính là Hồng gia lão tổ, làm sao? Không vì ngươi con cháu trả thù sao? Vậy Hồng gia lão tổ yên lặng chốc lát, đột nhiên hướng về phía Diệp Thần không người chắp tay nói, vị tiên sinh này, chúng ta Hồng gia mạo phạm ngươi, lão hủ đặc biệt xin lỗi, đây đều là lão hủ đối với Hồng gia con em dạy dỗ không chu toàn gây ra. Chúng ta Hồng gia nguyện ý đối với tiên sinh bằng hữu tiến hành bồi thường, lấy đền bù đối với hắn tạo thành tổn thương, thậm chí như là công tử muốn, Hồng gia con bất hiếu mệnh cũng có thể cầm đi, chỉ là xin công tử thả qua chúng ta Hồng gia trên dưới, ta Hồng Đằng Vân lấy đạo tâm dạy thể, tuyệt sẽ không đối với tiên sinh tiến hành trả thù. Lời này vừa nói ra, bầu không khí quỷ dị đến trình độ cao nhất. Hồng Nhân Kiệt ngây dại, có chút không tin mình lỗ tai, lão tổ nói gì? Phải hướng Diệp Thần nói xin lỗi. Đây là ý gì? Con tùy tiện Diệp Thần lấy đi mình tánh mạng. Tại sao có thể như vậy? Mấu chốt một cái thượng cổ cấp cường giả khác lại gọi Diệp Thần là tiên sinh. Lão tổ, mặc dù ở trên cao cổ không mạnh, nhưng ở trong năm tháng vô tận, vậy là cường giả chân chính, làm sao có thể hướng về phía cái này tạo hóa cảnh giới tiểu tử, túi đầu hả? Hồng Nhân Kiệt, tựa hồ còn muốn nói gì, lại bị Hồng gia lão tổ, ánh mắt nghiêm nghị chặn lại. Hồng Nhân Kiệt lòng hoàn toàn chìm xuống, hắn biết đây là lão tổ nhận sợ hả? Vị này sống gần 10.000 năm cường giả, lại tự nhận là không phải Diệp Thần đối thủ. Một bên Trần Chi Phàm cũng có chút bối rối. Theo lý mà nói, Diệp Thần cường thế đi nữa vậy không địch lại cái này lão tổ mới đúng. Hơn nữa hắn rõ ràng thấy lão tổ xuất hiện, Diệp Thần trong mắt ngưng trọng mấy phần. Thật ra thì không riêng gì bọn họ bối rối, Diệp Thần vậy bối rối. Cái này lão tổ vì sao kiêng kỵ như vậy mình? Tựa hồ đang sợ cái gì? Theo lý mà nói, mình đều như vậy đại náo Hồng gia, thành tựu lão tổ hẳn tựa như nổi điên chu diệt mình mới đúng. Bất quá bởi vì sao nguyên do, Diệp Thần vậy không cần thiết. Hắn chỉ muốn mau sớm mang đi Trần Chi Phàm. Diệp Thần mặt nở nụ cười nhìn chằm chằm Hồng gia lão tổ nhìn tốt một lát, phát hiện cái này ông già tựa hồ là thật thành khẩn nói xin lỗi, không có đùa bỡn hoa chiêu gì dự định, rốt cuộc gật đầu một cái nói, "Phải, ta đón nhận, còn như Hồng Nhân Kiệt mà." Hắn quay đầu, nhìn về phía giống vậy đã thử ra Trần Chi Phàm hỏi, "Phàm ca, cái này Hồng Nhân Kiệt, ngươi xem xử lý như thế nào?" "À." Trần Chi Phàm ngây ngốc đáp một tiếng. Qua một lúc lâu sau đó, Trần Chi Phàm quét Hồng Nhân Kiệt một mắt, nhàn nhạt nói, "Sẽ để cho hắn như vậy đi, Hồng gia giá phải trả vậy đủ." Trần Chi Phàm biết nặng nhẹ, hắn chẳng ngờ chọc tới Hồng gia lão tổ. Diệp Thần gật đầu một cái, hướng về phía Hồng gia lão tổ cười nói, "Cáo tử." Hồng gia lão tổ gật đầu một cái, giương tay một cái đem một cái túi đựng đồ quăng cho Diệp Thần, đối với Diệp Thần cung kính nói, đa tạ tiên sinh, đây là ta Hồng gia bồi thường, ngươi xem phải chăng hài lòng. Diệp Thần tùy ý quét một chút, bên trong lại là một kiện chân thần khí. Cái này thật thần khí, là một kiện hộ giáp, màu vàng nhạt, phía trên minh in một đạo long văn. Trừ cái này ra, còn có vô số thánh đá, mấy cái phẩm cấp cực kỳ cao đan dược. Đây đối với Hồng gia gia tộc như vậy mà nói, cũng là chảy máu nhiều ạ. Cái này Hồng gia lão tổ, là không chút nào lừa bịp Diệp Thần dự định ạ. Thành khẩn cực kỳ. Diệp Thần hài lòng gật đầu một cái, đối với cái này Hồng gia lão tổ, coi trọng một chút, xem ra Hồng gia có thể chuyển thừa đến nay, leo lên thượng lưu gia tộc, vậy không phải là không có đạo lý. Hắn đem túi đựng đồ này giao cho Trần Chi Phàm, sau đó đối với Hồng gia lão tổ cười nói, "Được, ngươi ngược lại là rất có thành ý, chuyện này liền đến đây chấm dứt, còn nữa, không cần đi lậu bọn ta hành tung, chúng ta đi." Vừa nói, liền dẫn Trần Chi Phàm thân hình chớp động, hóa thành một đạo sấm sét, ngay tức thì liền rời đi Hồng gia. Hồng Đăng Vân thấy Diệp Thần sau khi đi, mới xoa xoa trán xuất ra mồ hôi lạnh. Diệp Thần thân pháp, cho dù là hắn, cũng là lớn cảm rung động, hắn hiện tại hơn nữa vui mừng tự lựa chọn liền hướng Diệp Thần nói xin lỗi, mà không phải là đối với hắn ra tay, nếu không, toàn bộ Hồng gia chỉ sợ là thật, muốn tiêu diệt. Nếu bàn về thực lực, hắn quả thật có thể thắng được Diệp Thần. Nhưng là bàn về lá bài tẩy, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đến lúc đó, cho dù Diệp Thần không giết Hồng gia trên dưới mấy trăm miệng người vô tội, chỉ cần đem hắn cái này lão tổ giết, Hồng gia liền coi như là không có, không có hắn trấn giữ, Hồng gia cơ nghiệp lập tức liền sẽ bị những gia tộc khác từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Và Hồng gia tiêu diệt so với những thứ này chân thần khí đang dược lại coi là cái gì chứ? Tài nguyên có thể lại góp nhặt, hắn không có người, Hồng gia muốn hồi sinh tới, nhưng mà muôn vàn khó khăn liền à. Cùng xác định hai người rời đi sau đó, Hồng Nhân Kiệt đi tới lão tổ bên người, thử dò xét nói, "Lão tổ, ngươi kết quả tại sao sợ người kia?" Chương 2167, không giải thích được đột phá. Lão tổ nhìn Diệp Thần Viễn đi phương hướng, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng thở dài nói, "Trên người người này có dấu vết, nếu như ta không đoán sai, người này sau này và thần quốc liên quan sẽ rất lớn." Hơn nữa, ta có thể sống nhiều năm như vậy, là bởi vì là ta nắm giữ một môn đặc thù cảm giác thuật pháp. Ta ở trên người người này cảm nhận được một con mắt, vậy là tới từ địa ngục ánh mắt. Nếu như ta ra tay, ánh mắt kia liền sẽ chiếm đoạt toàn bộ Hồng gia. Người này, tuyệt đối không thể chọc. Thậm chí, hắn sau này thành tựu, chúng ta không cách nào lường được. Ta Hồng gia như chọc giận tại hắn, đừng nói liền tòa thành này, liền là cả Nam vực đều có thể xảy ra chuyện. Hồng Nhân Kiệt diễn cảm quỷ dị đến trình độ cao nhất. Một cái sống đến gần vạn năm võ giả, lại đối với một cái tạo hóa cảnh tiểu tử như vậy chắc chắn. Người này tương lai thật chỉ có thể để cho Hồng gia ngửa mặt trông lên. Diệp Thần mang Trần Chi Phàm đi tới Chín Nguyên bên trong thành một cái khách sạn bên trong, mở một gian cao cấp căn hộ. Hắn dự định trước hết để cho Trần Chi Phàm ở chỗ này dưỡng một chút tổn thương, lại mang Trần Chi Phàm trở lại về học viện. Trần Chi Phàm thiên phú, Thần Hỏa học viện tất nhiên nguyện ý tiếp nhận. Diệp Thần hiện tại đã có thể coi như là Thần Hỏa học viện đệ nhất thiên tài, lần này đi ra lại là vì Cắt Thanh làm việc, tự nhiên cùng mới vừa vào học không cùng, có tư cách biết Thần Hỏa học viện vị trí. Sau khi tiến vào phòng, Trần Chi Phàm liền đem túi đựng đồ kia lấy ra, giao cho Diệp Thần nói: "Diệp Thần, ta cái mạng này đều là ngươi cứu, lần này ngươi không có tới, ta chỉ có bị hành hạ đến chết kết quả, những thứ này dĩ nhiên là ngươi nên được, cho ta làm gì?" Diệp Thần mỉm cười lắc đầu nói: "Phàm ca, ta không hề thiếu những thứ này, nhưng là, những thứ này nhưng là ngươi yêu cầu, huynh đệ bây giờ còn nói như thế nhiều làm gì?" Trần Chi Phàm do dự một chút, hay là đem túi đựng đồ thu hồi, giống như Diệp Thần nói, huynh đệ bây giờ nếu là ở ư như vậy nhiều, ngược lại không thân thiết. Sau đó, hắn lại có chút hiếu kỳ hỏi: "Bất quá lần này ngươi là làm sao tìm được ta?" "Ta lần này tới đến Nam vực, nhưng mà vô cùng là bí ẩn." Diệp Thần liền đem Trần Chi Phàm sư phụ cùng Thần Hỏa học viện viện trưởng Cắt Thanh sâu xa nói cho Trần Chi Phàm. Trần Chi Phàm nghe vậy, cũng là mặt lộ vẻ ngạc nhiên nói, không nghĩ tới, sư phụ còn trải qua như vậy sự việc, sư phụ hắn đã từng nói với ta, chân võ tên cũng không phải là hắn truyền thừa, vốn là tên chứ chỉ là hắn sợ mình rơi xuống truyền thừa danh tiếng, mới đổi tên là Thật Võ. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng đúng Trần Chi Phàm hỏi, "Đúng rồi Phàm ca, ta còn không có hỏi ngươi, ngươi chạy thế nào tới đây Nam vực? Chẳng lẽ là bởi vì vậy truyền thừa chuyện?" Trần Chi Phàm gật đầu cười nói, "Không sai, chính là bởi vì vậy truyền thừa Ngọc Phù, thật ra thì ta đã thông qua Ngọc Phù tìm được qua một nơi truyền thừa, nhưng là ta lấy được chỗ kia truyền thừa, cũng không phải chân chính truyền thừa chỗ." "Không phải chân chính truyền thừa chỗ?" "Đây là ý gì?" Trần Chi Phàm nói, "Mặc dù vậy truyền thừa bên trong cũng có không thiếu chỗ tốt, bất quá, vậy truyền thừa tồn tại mục đích chủ yếu là vì lưu lại một cái tin tức này chính là chỉ hướng cái đó chân chính truyền thừa chỗ." "À." Diệp Thần nghe vậy, trong mắt tinh quang chớp mắt, nghe cái này truyền thừa, tựa hồ không đơn giản. Nếu không, cần gì phải làm được như thế phiền toái? Chẳng lẽ đây cũng là khối kia luân hồi huyền bí cuối cùng chi địa? Trần Chi Phàm lấy ra một quả cùng trước kia giao cho Diệp Thần Ngọc Phù cũng không giống nhau Ngọc Phù nói. "Đây chính là ta ở đó chỗ truyền thừa bên trong lấy được mới Ngọc Phù, cũng là tiến vào chân chính truyền thừa chìa khóa, căn cứ trước một nơi truyền thừa bên trong lưu lại tin tức, ta suy đoán chân chính truyền thừa liền ở nơi này Nam vực bên trong. Cho nên, một đường truy xét được Chín Nguyên Thành bên trong. Còn nữa, cái này truyền thừa bên trong có một cái bí mật lớn bằng trời, đó chính là một khối đá kỳ lạ. cái này người thừa kế bảo vệ cái này đá kỳ lạ cực kỳ lâu, chỉ là vì chờ đợi người có duyên. Diệp Thần, cái này đá kỳ lạ kêu luân hồi huyền bi. Hiện tại, ta cảm giác Minh Minh bên trong và ta liên quan, là bởi vì ngươi. Ta cảm thấy, vậy luân hồi huyền bi ở chờ ngươi. Trần Chi Phàm lời nói ra kinh người. Đột nhiên, Trần Chi Phàm giương tay một cái, đem ngọc trong tay phủ, vứt xuống Diệp Thần trong tay. Diệp Thần sững sốt một chút, đối với Trần Chi Phàm hỏi, Phàm ca, ngươi đây là ý gì? Trần Chi Phàm nghiêm túc nhìn Diệp Thần nói, Diệp Thần, ta lần này tới Nam Vực chủ yếu là vì dò xét cái này truyền thừa chỗ chỗ, mà cũng không phải là muốn trực tiếp đạt được cái này truyền thừa, bởi vì, theo ta biết, cái này truyền thừa đặc biệt khủng bố. Cũng không phải là ta bây giờ thực lực có thể chấm mút. Nhưng là ngươi, lại có cái này tư cách, có thực lực này. Diệp Thần nghe vậy, cười khổ nói, Phàm ca, thực lực, tăng lên cũng được, ngươi có thể cũng có đủ thực lực sau đó, lại đi đạt được cái này truyền thừa à? Diệp Thần có chút cảm động. Như vậy chí bảo, đối với võ giả hấp dẫn quá lớn. Mà Trần Chi Phàm nhưng tùy tùy tiện tiện cho mình. Vậy thì có thể nhìn ra Trần Chi Phàm thật cầm mình làm sinh tử chi giao. Trần Chi Phàm lắc lắc đầu nói, cái này truyền thừa mở ngày, liền sắp tới, hơn nữa từ Hồng gia hành vi tới xem, hẳn đã có những người khác biết cái này truyền thừa vị trí, ta là đợi không được. Cho dù miễn cưỡng đi tranh đoạt, cũng bất quá là gây phiền toái cho mình mà thôi, ta chỉ là điều tra một vị trí, liền thiếu chút nữa rơi được vạn kiếp bất phục kết quả, chớ nói chi là đi tranh đoạt cái này truyền thừa. Cho nên cái này truyền thừa, phải ngươi đi lấy được. Cái này luân hồi huyền bi, ngươi nhất định phải bắt được. Diệp Thần nghe vậy, gật đầu một cái, vậy không nói thêm gì nữa, đem ngọc phù này nhận. Nam vượt chuyến đi, nếu biết được đến một khối luân hồi huyền bi, Diệp Thần tất nhiên muốn tranh. Đây là mở hắn nghịch thiên huyết mạch chìa khóa. Một khối xích trần thần mạch liền lớn mạnh như vậy, thật không biết lần này luân hồi huyền bi đại biểu cái gì. Rồi sau đó, Trần Chi Phàm liền ở nơi này lữ điếm bên trong tiến hành chữa thương, mà Diệp Thần vậy bắt đầu bắt chặt thời gian, bắt đầu tìm hiểu hồn kỹ, tu luyện cùng với phong lôi trước mắt. Hắn hiện tại, mặc dù đã rất mạnh, nhưng là hắn biết còn chưa đủ. Hắn bây giờ thực lực ở linh võ đại lục bên trên coi như có thể, nhưng là đến ma tộc và thần quốc đi đâu, sợ rằng vẫn sẽ bị nghiền ép đi. Mà hắn mục tiêu chính là thần quốc, mà nếu muốn ở thần quốc đặt chân, chí ít vậy được bước vào phong môn cảnh. Hắn còn rất kém xa, tại sao có thể buông lỏng? Một ngày sau, Trần Chi Phàm đôi mắt mở một cái, cả người tinh khí thần đều tốt vô số lần, hơn nữa vết thương trên người đều biến mất. Thật ra thì Trần Chi Phàm bị thương rất nặng, đổi thành người bình thường, căn cơ có thể cũng sớm bị phá hư, nhưng là Trần Chi Phàm lại có thể ở 3 ngày bên trong khôi phục, hắn tư chất tiềm lực, thân thể tố chất khắp mọi mặt, vậy đồng dạng là yêu nghiệt cấp bậc. Trần Chi Phàm mở hai mắt ra đồng thời, Diệp Thần cũng là hai tròng mắt mở một cái, trong con ngươi ô mang lóe lên. Đột phá hơi thở ngưng tụ. Hắn lại bước vào vận may tầng 9 tiên đỉnh cấp. Hơn nữa đột phá hơi thở còn chưa dừng lại. Chương 2168, không thể dung chuyển thế lực. Cuối cùng ở nửa bước tinh khiếu thời điểm dừng lại. Khoảng cách tinh khiếu bất quá là một bước xa. Diệp Thần có chút kinh ngạc, tạo hóa cảnh, đột phá hẳn không như vậy dễ dàng mới đúng. Vì sao mình không mấy ngày đã đột phá như thế nhiều? Quá không khoa học. Ngay tại lúc này, Phong Thanh Dương thanh âm vang lên, thật ra thì ta vốn là lấy vì ngươi có thể trực tiếp tiến vào tinh khiếu, bây giờ nhìn lại, ta vẫn là xem cao ngươi. Diệp Thần mở ra, liền vội vàng hỏi Phong Thanh Dương nói, sư tôn, lời này nói thế nào? Phong Thanh Dương giải thích, ngươi còn nhớ vậy vạn kiếm phong ấn. Đây là đối kháng thái hư cường giả lực lượng. Bên trong cất giấu thái hư cường giả kiếm ý và khí vận. Ngươi thi triển sau này, cố nhiên không có cái này nghịch thiên lá bài tẩy, nhưng là những thứ này hơi thở vậy sẽ dễ chịu ngươi đan điển và tu vi. Theo lý mà nói người bình thường hẳn đột phá đến tinh khiếu cảnh tầng 3 trời, nhưng là ngươi luân hồi huyết mạch yêu cầu căn cơ quá kinh khủng, mới miễn cưỡng đột phá đến nửa bước tinh khiếu. Đây cũng là ngươi có thể đối kháng phong môn cường giả lớn nhất nguyên do. Luân hồi huyết mạch để cho ngươi so tất cả võ giả tu luyện càng khó hơn, người khác tu luyện có thể là đơn giản tiểu mẫu, mà ngươi tu luyện nhưng là địa ngục độ khó, nhưng là ngươi thực lực tổng hợp sẽ kinh khủng hơn. Còn nữa, ngươi càng về sau liền sẽ phát hiện, phong môn cảnh và thái hư cảnh, một cái cảnh giới nhỏ chính là trời kém và đường. Ngươi cố nhiên nửa bước tinh khiếu, ngươi cũng không cách nào đối kháng nửa bước thái hư tồn tại, hơn nữa vạn kiếm phong ấn lực lượng mau phải biến mất, ở biến mất trước, ngươi hẳn có thể bước vào tinh khiếu cảnh, bước vào tinh khiếu, ngươi miễn cưỡng có thể chiến phong môn tầng 6 thiên người. Đây cũng là ngươi cực hạn. Nếu như đối phương ở cảnh giới này, nhưng thực thì cùng trong cảnh giới mạnh hơn, ngươi biết rất nguy hiểm, lưu ý. Chính là không biết thần quốc Mục gia nhận chịu ngươi vạn kiếm phong ấn, biến thành dạng gì. Cùng lúc đó, thần quốc, Mục gia. Một mảnh hỗn độn, đầy đất phế tích. Trung quanh còn hiện lên đạo đạo kiếm ảnh. Liên liên Mục gia bảng hiệu cũng bị một thanh kiếm xuyên thấu, hóa là hai nửa. Mục gia ở thần quốc địa vị không cao, nhưng cũng là một cái không thể coi nhẹ tu vũ gia tộc. Mà giờ khắc này, chẳng ai nghĩ tới thần quốc Mục gia sẽ bị người như vậy quang minh chính đại hủy diệt căn cơ. Mấu chốt bọn họ căn bản không biết là ai gây ra. Vô số thần quốc người cười nhạo, thậm chí Mục gia tử đối đầu gia tộc, còn phái không ít người tới ngắm nhìn. Đây có thể cầm Mục gia gia chủ tức gần chết. Mục gia đã phái người tu bổ đền, hơn nữa tất cả Mục gia trọng yếu người lui đến tổ tiên điện. Mục gia duy nhất không có bị liên lụy chính là tổ tiên điện. Tổ tiên điện có cực mạnh trận pháp bảo vệ, vị kia Mục gia tổ tiên một mực đang bế quan, không hỏi tới thế sự. Tổ tiên trong điện, từng vị trưởng lão bị trọng thương, đang vận chuyển công pháp chữa thương. Ngồi ở phía trên nhất vậy Mục gia gia chủ thần sắc nghiêm trọng, hắn vậy bị thương, nhưng là hắn càng nhiều hơn chính là tức giận. Người đâu, bên ngoài kiếm ý như thế nào? Một người làm vội vội vàng vàng chạy tới, thông báo nói, cơ hồ toàn bộ tán. Mục gia gia chủ gật đầu một cái, ánh mắt cuối cùng rơi vào mấy vị thương thế nhẹ nhất trên người lão giả, bất kể như thế nào, ta Mục gia đã trở thành thần quốc cười nhạo, tiếp theo, chúng ta chuyện trọng yếu nhất liền là tìm ra kiếm ý này người đầu tiên. Linh Võ Đại Lục truyền tới tin tức, quyết chiến thiên hàn núi đã hủy, thần bí kia thiếu nữ mất tích, hơn nữa có người ở xảy ra chuyện trước, thấy một người thanh niên cưỡi một đầu màu đen linh thú xông lên thiên hàn núi. Đây đối với thần bí trai gái hẳn là kiếm ý này mấu chốt. Bắt đầu từ hôm nay, triệu hồi Mục gia tất cả ở bên ngoài con em. Mục gia phân chia hai đạo lực lượng, một đạo lực lượng đi Linh Võ Đại Lục tìm được đây đối với thần bí trai gái, cũng mang về. Một đạo trấn thủ ở Mục gia, tu sửa đền. Hiện tại, không liên quan Mục gia chết. Quan hệ đến chính là ta Mục gia ngút trời tức giận. Không bắt đôi cậu nam nữ kia, chúng ta không chết không thôi. Hình ảnh quay về, Chín Nguyên Thành khách sạn. Diệp Thần và Phong Thanh Dương câu thông hoàn liền đứng dậy, hướng về phía Trần Chi Phàm cười nói, "Phàm ca, khôi phục sao?" Trần Chi Phàm gật đầu một cái, mặc dù nhịn mấy cái tháng không thuộc về mình hành hạ, tay chân cũng không biết bị chém đứt liền bao nhiêu lần, nhưng là, một ngày ngắn ngủi này phối hợp nghịch thiên năng dược, hắn đã khôi phục toàn bộ thực lực. Diệp Thần cũng không ngoài suy đoán, nếu là không có như vậy tư chất, Trần Chi Phàm vậy trên căn bản không có cách nào đi tới nơi này Linh Võ Đại Lục. "Diệp Thần, tiếp theo chúng ta là về học viện sao?" Trần Chi Phàm hỏi. Diệp Thần lắc đầu một cái, "Ta còn có một kiện chuyện trọng yếu hơn đi làm. Người trước chờ ta hạ." Diệp Thần suy tính luôn mãi, hay là chuẩn bị đi một chuyến Huyết Kiếm môn và Huyết Linh tộc. Huyết Kiếm môn bản thân liền bị Huyết Linh tộc còn dối. Nếu như có thể cầm Huyết Linh tộc bị tiêu diệt nói, Côn Lôn Hư nguy cơ cũng có thể trước thời hạn giải trừ. Hơn nữa Côn Lôn Hư đại năng cũng có thể thành công cứu ra. Diệp Thần nắm trong tay Nam vực bản đồ, muốn tìm được Huyết Linh tộc, tự nhiên vô cùng dễ dàng. Nửa giờ sau đó, Diệp Thần bước chân rốt cuộc dừng lại. Nhưng là hắn không có đến gần. Chỉ vì là hắn cảm giác được vài cổ cực mạnh hơi thở. Huyết Linh tộc làm sao có thể có cường giả như vậy? Ở hắn trong mắt, Huyết Linh tộc ở Linh Võ Đại Lục thực lực tổng hợp không hề mạnh, thậm chí còn không đạt tới hồn điện. Nhưng mà, giờ phút này hắn nhưng cảm nhận được sâu đậm nguy hiểm. Diệp Thần ánh mắt hướng ngoài 300 thước Huyết Linh tộc nhìn lại, chỉ gặp hai cái ông già đóng chặt tròng mắt giữ ở ngoài cửa. Diệp Thần rất rõ ràng, uy hiếp liền là tới từ cái này hai người. Mà ngay lúc này, vậy hai cái ông già đột nhiên mở mắt ra. Lạnh như băng ánh mắt bắn về phía Diệp Thần phương hướng. Một người trong đó tựa như hóa thành sấm sét, tay cầm kiếm lạnh lẽo, hướng một phương hướng bỗng nhiên rơi xuống. Một viên đá lớn ầm ầm vỡ vụn. Mặt đất lại là xuất hiện một đạo vết kiếm sâu. Không có ai. Làm sao có thể? Ông già nhíu mày, nhắm mắt cảm giác liền một lát, không có bất kỳ phát hiện. Bất đắc dĩ, hắn hay là trở về đến Huyết Linh tộc cửa. Một ông cụ khác mở miệng nói, người không có bị ngươi bắt lại. Người kia tu vi tựa hồ chỉ có nửa bước tinh thiếu, chẳng lẽ là đến tìm Huyết Linh tộc trả thù. Ông già lắc đầu một cái, không xác thực định, nhưng cũng không đủ gây sợ hãi. Đối phương không biết dùng thủ đoạn gì, ta chạy đến thời điểm đã biến mất. Kỳ quái. Bất quá đối phương hẳn không phải là hướng về phía đại nhân tới. Đoán chừng là Huyết Linh tộc cựu địch. Một ông cụ khác không có tiếp tục truy hỏi, trong mắt ý định giết người trước mắt, chúng ta không thể xem thường. Cái này giờ phút quan trọng, xuất hiện người bất kỳ đều phải lưu ý. Đợi hồi ta thuận khí tức đi thăm dò xem một phen, vậy người mùi trên người ta nhớ, dùng thuật pháp tìm được không khó. Nói xong, liền ngón tay bắt pháp quyết, nhắm hai mắt mâu. Hiển nhiên bắt đầu tìm người. Hắn rất rõ ràng, bọn họ nhiệm vụ chính là trông nom vị kia đại nhân. Bất kỳ uy hiếp đều phải bóp chết ở nơi bên trong. Mà giờ khắc này, ngoài 10 dặm, Diệp Thần hơi thở dốc, nếu như không phải là Phong Thanh Dương nhắc nhở mình, hắn có thể thật chết ở dưới kiếm. Huyết Linh tộc lúc nào có kinh khủng như vậy cường giả? Phong Thanh Dương trầm tư chốc lát, mở miệng nói, "Đồ Nhi, hai người kia đến từ thần quốc, bọn họ công pháp tựa hồ và thần quốc một thế lực rất giống." Chương 2169, Ô Mang, bổn cung cho ngươi cơ duyên. Tắt đèn bảo vệ mắt kiểu chữ, lớn bên trong nhỏ. "Cái gì thế lực?" Diệp Thần theo bản năng nói. "Thiên Đạo Cung." Phong Thanh Dương chậm rãi khạc ra ba chữ, thậm chí mang vẻ tức giận. Xem ra thần quốc những tên kia đã cảm giác được không được bình thường, nếu như ta không đoán sai, bọn họ phái người tới nơi này là bất an biểu hiện. Diệp Thần chau mày, vốn là hắn đối kháng Huyết Linh tộc cực kỳ dễ dàng, hiện tại nếu như thần quốc ra tay, hiển nhiên không dễ dàng. Mấu chốt một năm thời gian lập tức đến, mình nếu không ngăn cản, Côn Lôn Hư vẫn là sẽ xảy ra vấn đề. Phong Thanh Dương tựa hồ đoán được Diệp Thần ý tưởng, liền nói, "Côn Lôn Hư ngươi tự nhiên không cần lo lắng, nếu thần quốc xuất hiện ở nơi này, bọn họ không dành phân tâm đi làm chuyện khác. Hơn nữa lấy ngươi bây giờ thực lực, nếu như bọn họ thật phái người đối kháng Côn Lôn Hư, ngươi trước thời hạn cản đường hủy đi là được. Vượt quá vì sao, ta mơ hồ cảm giác được không đúng, ngươi hiện tại chân chính muốn lo lắng chính là thần quốc. Thiên Đạo Cung phái người đi tới nơi này, đây là một cái tín hiệu không tốt. Thậm chí, ta dự cảm, thần quốc Thiên Đạo Cung người rất nhanh liền sẽ tìm tới ngươi. Dưới mắt, rời đi trước Nam Vực, hồi một chuyến Thần Hỏa Học Viện đi, viện trưởng điều không phải muốn gặp Trần Chi Phàm sao? Rời đi bây giờ, có thể để phòng hai người kia truy tìm, còn như cứu Côn Lôn Hư những người đó, không gấp. Thần quốc người không thể nào lâu ngây ngô, cùng bọn họ rời đi mới có thể. Ta hiện tại còn lo lắng một chuyện tình, thần quốc người còn ở lại Huyết Linh tộc có phải hay không là bởi vì khối kia sắp ra đời Luân Hồi Huyền Bi. Nếu quả thật là như vậy, khối kia Luân Hồi Huyền Bi sẽ rất khó khăn, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Diệp Thần nhìn một cái Huyết Linh tộc phương hướng, cuối cùng vẫn gật đầu. Hắn là chư vị sư tôn hy vọng, tự nhiên không thể lỗ mãng làm việc. Diệp Thần hồi đến khách sạn, trực tiếp sử dụng phi thuyền và Trần Chi Phàm trở lại Thần Hỏa Học Viện. Dựa theo Trần Chi Phàm giải thích, chỗ kia chân chính chuyển thừa chỗ ở di tích mở ngày hẳn ngay tại gần đây, mà địa điểm thì ở Nam Vực Chín Nguyên ngoài ngoại ô, một nơi cực kỳ kín đáo núi hoang bên trong. Như không có ngọc phù, hơn nữa tìm được chính xác mở địa điểm nói, cho dù là siêu cấp cường giả cũng không cách nào cảm giác được di tích tồn tại. Nếu còn có thời gian, Diệp Thần cũng muốn trước trở về một chuyến Thần Hỏa Học Viện, tăng lên một phen thực lực, sau đó lại trở lại cái này Chín Nguyên Thành. Dẫu sao Huyết Ma Kiếm còn tại học viện, không có Huyết Ma Kiếm, hắn nhập ma liền thiếu mấy phần lá bài tẩy. Cùng lúc đó, Nam Vực một nơi bông tuyết chi địa, nơi này chính là Tuyệt Hàn Đế Cung bắt đầu. Một đạo đen nhánh tia chớp đang hàn băng bên trong bay vụn vụn, đây chính là Diệp Thần được từ Nam Vực vậy con có thượng cổ ma thú huyết thống Ô Mang. Một cái mang cái khăn che mặt thiếu nữ ngưng mắt nhìn đầu này tốc độ cực nhanh Ô Mang, gương mặt tái nhợt lộ ra một đạo sáng chói nụ cười. Bạch Nhi, nói cách khác, Diệp Thần không có chết. Sau lưng Bạch Nhi gật đầu một cái, cung chủ, quả thật. Căn cứ điều tra, Diệp Thần đi Chín Nguyên Thành Hồng Gia cứu một cái kêu là Trần Chi Phàm người. Không chỉ như vậy, hắn thật giống như còn đột phá đến nửa bước tinh khiếu cảnh. Cung chủ, ta có đôi lời muốn lấy lại, Diệp Thần, ta thật không cách nào tưởng tượng. Ta thậm chí không biết hắn là như thế nào ở Tuyệt Hàn Sơn sống sót. Cung chủ, chẳng lẽ Diệp Thần thật có thể trợ giúp chúng ta Tuyệt Hàn Đế Cung? Ngụy Dĩnh lấy xuống cái khăn che mặt, mảnh khảnh vung tay lên, Ô Mang chính là đi tới trước mặt nàng. Tay nàng bên vuốt ve Ô Mang liền nói, hắn cho tới nay đều là như vậy, trên người hắn tràn đầy kỳ tích. Hắn cũng không như vậy dễ chết. Tên này thật là hại chết mắt ta nước mắt. Bạch Nhi che miệng cười trộm. Nàng đi theo Ngụy Dĩnh lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy cung chủ rơi lệ. Bất quá Diệp Thần không có chết, chẳng biết tại sao, nàng là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Nàng thậm chí phát hiện, cung chủ nhìn chúng người đàn ông không có sai. Bạch Nhi, mấy ngày nay, ngươi hẳn cái gì đều không thấy được đi. Ngụy Dĩnh thanh âm đột nhiên vang lên. Bạch Nhi vội vàng thu ngưng cười cho, nghiêm túc nói, cung chủ, Bạch Nhi mù, cái gì cũng không thấy được. Đúng rồi cung chủ, tiếp theo, chúng ta nên như thế nào? Ngụy Dĩnh một bước bước lên Ô Mang, mặc dù không biết ngày đó sau đó chuyện gì xảy ra, nhưng là thần quốc Mục Gia Lương tử hoàn toàn kết. Ta cũng nên đi cái địa phương kia. Ta còn muốn là Diệp Thần chuẩn bị một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Ngụy Dĩnh ánh mắt rơi vào Ô Mang trên mình. Ô Mang, ngươi có muốn hay không vì ngươi chủ nhân thay đổi mạnh hơn? Ô Mang ma khí cuộn sạch, nâng lên hai chân, cực kỳ hưng phấn. Vậy Ô Mang, ngươi liền theo ta tới. Phần cơ duyên này chính là ngươi đi theo Diệp Thần chinh chiến thần quốc bắt đầu. Một ngày sau, Diệp Thần và Trần Chi Phàm đến một nơi trống rỗng đỉnh núi. Diệp Thần nhìn chung quanh, lấy ra vậy cái cắt thanh giao cho hắn, đại biểu viện trưởng thân phận lệnh bài, cả người linh lực ngưng tụ trong đó, hướng về phía một nơi hư không, đánh ra một đạo màu đỏ thâm ánh sáng. Tia sáng kia bắn trúng hư không, lại quỷ dị không có vào trong đó, một hồi không gian ba động nhộn nhạo lên, vô căn cứ hiện lên một cái to lớn màu đỏ quang trận. Tiếp theo, quang trận liền huyễn hóa thành một đạo đỏ thấp cửa. Trần Chi Phàm cùng Diệp Thần hai mắt nhìn nhau một cái, hắn trong mắt mang chút kích động, dẫu sao Thần Hỏa Học Viện nhưng mà trong truyền thuyết đặc biệt đào tạo cường giả thánh địa một trong à. Mà sư thúc của mình lại là Thần Hỏa Học Viện viện trưởng, thái hư cảnh giới cường giả. Hắn nếu không phải kích động, mới kỳ quái. Bất quá, Trần Chi Phàm vẫn là rất mau tỉnh táo lại, theo Diệp Thần, cùng chung bước vào cửa bên trong. Trong đầu một hồi choáng váng, lần nữa mở hai mắt ra, Trần Chi Phàm đầu tiên thấy, chính là vậy lớn vô cùng cửa, tường cao. Trong mấy mắt, có chút rung động. Diệp Thần nhìn Trần Chi Phàm một mắt, trên mặt thoáng qua một nụ cười trầm biếm, hắn vừa mới tới học viện lúc đó, cùng Trần Chi Phàm phản ứng, trên lệch không bao nhiêu. Rất nhanh, hai người liền tiến vào học viện bên trong, đi thẳng tới Cắt Thanh chỗ ở vậy tòa tháp cao. Cắt Thanh đang phòng viện trưởng bên trong phê duyệt trước văn kiện, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa. Nhìn Diệp Thần mang Trần Chi Phàm tiến vào trong phòng, Cắt Thanh hơi sững sờ, rất nhanh hắn liền kịp phản ứng đi theo Diệp Thần bên cạnh tên thanh niên kia, chính là hắn sư huynh truyền nhân. Tên này cho tới nay có chút bất cần đời ông già, ngưng mắt nhìn Trần Chi Phàm gương mặt, trong mắt hiện ra một tia nhớ lại vẻ. Tiếp theo, hắn mặt nở nụ cười, đối với Diệp Thần nói: "Trở về, Diệp Thần, lần này đa tạ ngươi." Diệp Thần lắc lắc đầu nói: "Các viện trưởng, lần này may mà ngươi, Phàm ca là bạn tốt của ta, cho dù không có ngươi quan hệ, nếu như biết hắn gặp phiền phức gì, bỏ mặc ở nơi nào, ta cũng sẽ thời gian đầu tiên đuổi đi hỗ trợ." Trần Chi Phàm cảm thụ Cắt Thanh trên mình cùng mình có chút tương tự hơi thở, liền rõ ràng trước mắt tên này thái hư cảnh ông già, cùng mình sư phụ, quả thật có rất sâu xa, lúc này tiến lên bài nói: "Vạn bối Trần Chi Phàm, gặp qua sư thúc." Cắt Thanh vội vàng đem Trần Chi Phàm hiện lên, từ ái nhìn Trần Chi Phàm nói: "Tốt đứa nhỏ, cái khác ta cũng không nói nhiều, ta muốn hỏi ngươi có nguyện ý hay không làm ta đệ tử." Diệp Thần và Trần Chi Phàm đều là hơi sững sờ. Cắt Thanh vừa lên tới, lại liền trực tiếp muốn thu đồ. Chương 2170, thăng lên ngàn binh bạo. Bất quá, Diệp Thần khẽ mỉm cười, đây quả thật là giống như là Cắt Thanh sẽ làm ra chuyện, lúc này, hắn đối với Cắt Thanh nói: "Cắt viện trưởng, ta còn có chút chuyện, đi trước." Cắt Thanh gật đầu một cái, hắn cũng muốn và Trần Chi Phàm hai người thật tốt ôn chuyện một chút, sư huynh của hắn, Trần Chi Phàm sư phụ, nhiều năm qua như vậy vẫn là hắn ràng buộc, hắn không kịp chờ đợi muốn biết, sư huynh năm đó cùng mình thất lạc sau đó, trải qua cái gì. Diệp Thần rời đi phòng viện trưởng sau đó, liền đi Thần Hỏa Học Viện xưởng đi tới, hắn còn muốn đi gặp Ngô lão. Không biết Huyết Ma Kiếm như thế nào. Rất nhanh, Diệp Thần liền tới xưởng bên trong, một mắt liền nhìn thấy tên kia cường tráng ông già. Ngô lão thấy Diệp Thần, chính là cặp mắt sáng lên, ánh sáng lớn thả, hắn tên này đồ đệ tốt, rốt cuộc trở về. Diệp Thần thấy được Ngô lão ánh mắt, không khỏi có chút không biết làm sao, cười khổ đối với Ngô lão thi lễ nói, "Ngô lão, ta trở về." Ngô lão nghe vậy, lại là nhướng mày nói, "Còn kêu ta Ngô lão?" Ách. Diệp Thần gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói, "Sư phụ." Ngô lão lúc này vui vẻ ra mặt, đánh chụp Diệp Thần bả vai nói, "Theo ta vào đi. Ngươi thanh kiếm kia thật đúng là không bình thường, bất quá sư phụ ngươi ta càng không bình thường." Ngô lão mở cửa, nóng bỏng ý đập vào mặt. Diệp Thần kinh hãi phát hiện, bên trong nhà lại cất giấu một đạo nham thạch nóng chảy lò, mà nóng bỏng nham thạch nóng chảy bên trên đứng thẳng một thanh kiếm, chính là huyết ma kiếm. Chỉ bất quá huyết ma kiếm đã bị biên độ lớn cải thiện, thậm chí trên thân kiếm còn có khắc cổ xưa minh văn. Minh văn lại là mình tên chữ. Diệp Thần, Đồ Nhi, giọt một giọt máu, nhận chủ đi. Diệp Thần gật đầu một cái, bước ra máu tươi ngay tức thì rơi vào huyết ma kiếm bên trên. Khoảnh khắc gian, toàn bộ mặt đất chấn động lên. Huyết ma kiếm thân kiếm giống như ngọn lửa nóng bỏng hội tụ. Đụng. Một tiếng kinh thiên vang lớn, huyết ma kiếm bùng nổ, phóng lên cao, bay lên thương khung, giống như trên trời hạ xuống vân thạch. Trên không trung xuất hiện một đạo kinh vân độ cong. Không biết qua bao lâu, huyết ma kiếm từ trên trời hạ xuống, trở lại Diệp Thần trong tay. Cố nhiên Diệp Thần bất hủ thân thể, vậy cảm giác có chút bà khống không ở. Hắn phát hiện Ngô lão lại cầm huyết ma kiếm đã từng không chọn vẹn địa phương bổ túc, lại là gia nhập cực kỳ trọng yếu nguyên tố, tuyệt đối không kém gì mình hiện tại sử dụng thú hủ kiếm. Thậm chí, như hơn nữa ma đế đáp ứng mình huyền ma lực lượng, tuyệt đối khủng bố. Đồ Nhi, ta chưa bao giờ thật tình như vậy chế tạo qua một thanh kiếm. Ta dám nói, trên đời, dù là thần quốc những cái kia thợ rèn vậy kém hơn ta. Diệp Thần hơi kinh hãi, Ngô lão lại như vậy đáng sợ. Ngô lão tựa hồ nhớ lại chuyện cũ, lẩm bẩm nói, "Đồ Nhi, ngươi có lẽ không biết, đã từng ta nhưng mà thần quốc ưu tú nhất thanh niên thợ rèn một trong, chỉ tiếc." Ngô lão thanh âm hoàn toàn mà thôi. "Không nói, đều là chuyện cũ. Ngươi chỉ cần biết, ta bây giờ là sư phụ ngươi là được. Ngươi thanh kiếm này, hiện tại thế gian hẳn khó khăn có lực lượng có thể đem chặt đứt. Ta ở bên trong gia nhập canh kim, xích viêm đá, thần ma máu. Những thứ này cũng đều là sư phụ nhiều năm tích góp à?" Diệp Thần kinh ngạc nhìn về phía Ngô lão, mấy thứ đồ này bất kỳ thứ nào đều là linh võ đại lục giá trị liên thành tồn tại. Nhưng sư phụ nhưng đem dung nhập vào mình huyết ma trong kiếm. Phần ân tình này, hắn như thế nào trả lại? Diệp Thần tay cầm huyết ma kiếm, mới vừa muốn nói cái gì, Ngô lão cười ha ha một tiếng nói, "Tốt lắm tiểu tử, lời ong tiếng ve nói ít, nhanh lên một chút bắt đầu theo ta học tập chế tạo thuật đi. Tiếp theo, nhưng có ngươi cực khổ, lần này không đem ta chế tạo thuật học nhập môn, ta là sẽ không thả ngươi rời đi." Hai ngày sau, xưởng bên trong không ngừng truyền ra kim thiết đánh nhau tiếng, nóng bỏng đoán tạo thất bên trong, Diệp Thần cơ búa tạ, không ngừng gõ một khối kim loại, ở hắn mạnh mẽ thần niệm cảm giác dưới, mỗi một đánh cũng khống chế được vừa đúng lúc. Một bên Ngô lão xem được đều có chút ngu, Diệp Thần lại chỉ dùng hai ngày liền đem hắn chế tạo thuật nhập môn à? Chế tạo thuật cũng không phải là tốt như vậy học đồ à? Nếu thật sự là như thế mà nói, đây chẳng phải là đầy phố đều là thần khí thợ rèn? Nguyên bản Ngô lão lấy là Diệp Thần tư chất coi như mạnh mẽ đi nữa, ít nhất cũng phải tốn trên đêm tháng, thậm chí nửa năm, một năm thời gian mới có thể nhập môn chứ. Nhưng mà đâu, Diệp Thần chỉ tốn hai ngày liền nhập môn, cái này còn là ở hắn yêu cầu được cực kỳ hà khắc dưới tình huống. Mấy phút sau đó, Diệp Thần rốt cuộc ngưng đả kích, vung xuống tay chúng nặng nề, lau một cái mồ hôi chán, đem khối kia mình chế tạo kim loại lấy ra, nhúng lửa. Hắn cẩn thận nhìn xem, trên mặt hiện ra vẻ hài lòng, sau đó, hắn đem khối này kim loại giao cho Ngô lão, hỏi: "Sư phụ, ngươi xem ta khối này kim loại chế tạo được như thế nào? Coi như là nhập môn sao?" Ngô lão nhận lấy khối kia kim loại vừa thấy, cằm đều phải rất xuống, hắn miễn cưỡng làm bộ như trấn định, có chút cả lâm nói: "Coi là nhập môn đi." "Nào chỉ là nhập môn à? Cho dù hắn yêu cầu đã coi như là vô cùng là hà khắc. Dẫu sao càng cao cấp kim loại, tạp chất trong đó, vậy càng khó trừ. Mà Diệp Thần đâu? Khối này kim loại thuần độ đã đạt tới 99% liền chứ. Đây đã là có thể sánh bằng tài nghệ của mình à? Mà Ngô lão ở chế tạo một đạo, thấm nhuần đã không dưới vạn năm, Diệp Thần đâu? Chỉ học tập ngắn ngủi 2 ngày à? Đây không tính là nhập môn, cái gì mới tính nhập môn à? Diệp Thần cười một tiếng nói, đã như vậy, sư phó kia, học trò trước phải rời khỏi một đoạn thời gian, ngài cũng đã có nói, chỉ cần ta nhập môn, liền tạm thời thả ta rời đi. Ngô lão có chút ngơ ngác nói, "Được rồi, chờ ngươi có rảnh rồi, lại tới tìm ta là được." Hắn hiện tại còn không có từ đả kích bên trong khôi phục như cũ, coi như Diệp Thần muốn tiếp tục học, hắn vậy được chậm rãi mới được. Lúc rời lúc đó, Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, đưa ra một tiểu đồ, "Sư phụ, ta còn có một việc phiền thoái ngươi, ta đã từng bất ngờ tập được hạng nhất bí kỹ, tên là Ngàn Binh Bạo, hắn có thể lấy nổ binh khí giá phải trả, phóng thích cực mạnh uy lực, không biết sư phụ có thể hay không đem nó tăng lên tới mạnh hơn tồn tại." Diệp Thần có chút kích động nhìn Ngô lão. Dẫu sao Ngàn Binh Bạo đã từng là hắn cực lớn lá bài tẩy, uy lực khủng bố. Nếu như Ngô lão loại cấp bậc này tồn tại đem tăng lên tới trình độ cao nhất, vậy có phải hay không nhiều một phần chống lại thần quốc lực lượng. Ngô lão nhận lấy Diệp Thần vật trong tay, cảm thụ một phen, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Có chút ý tứ. Liên quan đến cái này thuật pháp thợ rèn thiên phú kinh người, lại nghĩ đến dùng phương pháp này đối kháng người khác, chỉ bất quá đối với thần hồn yêu cầu cực cao. Còn nữa, cái này thợ rèn đối với một ít thứ hiểu không đủ thấu triệt, đưa đến trong miệng ngươi Ngàn Binh Bạo không tính là đặc biệt hoàn mỹ. Nếu Đồ Nhi ta yêu cầu, vậy ta tiếp theo liền nghiên cứu cái này Ngàn Binh Bạo, tranh thủ để cho cái này ngàn binh bạo uy lực tăng lên gấp 10 gấp trăm lần, hơn nữa giảm thiểu đối với thần hồn áp lực. Chương 2171, luân hồi huyền bia tranh đoạt. Diệp Thần chợt hướng không khí vung quyền đầu. Cái này sư phụ cũng quá cho lực. Nếu như ngàn binh bạo tăng cường, hắn đối kháng một năm ước hẹn liền có lòng tin hơn. Một năm ước hẹn còn lại 10 ngày. Hạ Linh Thu tuyệt đối sẽ không để cho linh vật vua. Vậy hắn liền muốn làm nhất vạn vô nhất thất chuẩn bị. Diệp Thần trở lại phòng ngủ, trực tiếp cầu thông ma đế. Ngay tức thì, mi tâm lực lượng lóe lên. Ma đế hóa là một đạo ma ảnh xuất hiện ở Diệp Thần gian phòng. Ma đế, huyết ma kiếm đã tu bổ, tiếp theo đến ngươi. Ma đế ngưng mắt nhìn trôi này không trung trôi lơ lửng kiếm, thần sắc hơi kinh ngạc. Kiếm này chính là thần hỏa học viện vị kia chế tạo đạo sư chế tạo. Diệp Thần gật đầu một cái, chẳng lẽ có vấn đề gì không? Ma đế trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, xem ra thần hỏa học viện đầm rồng hang hổ, vậy thợ rèn năng lực, sợ rằng ở thần quốc vậy ít một chút người có thể cùng chi như nhau. Chỉ bất quá đối phương tu vi tựa hồ hạ xuống rất nhiều, nếu như ta không đoán sai, vậy chế tạo đạo sư đỉnh cấp tu vi hẳn là thái hư cảnh hậu kỳ, chỉ là không biết cái gì nguyên do, biến thành phong môn cảnh, chỉ sợ là bị thương. Ngươi máu này ma kiếm đã bị đạo sư kia tăng lên tới rất mạnh bước. Nếu như phối hợp huyền ma lực lượng, có lẽ sẽ rất sợ rằng. Kiếm này liền giao cho ta một đoạn thời gian, ta cần làm một chút chuẩn bị. Được. Diệp Thần trong lòng mơ hồ có chút mong đợi. Hơn nữa, hắn nghĩ tới Ngô lão ban đầu nói, đã từng là Ngô lão lại là thần quốc thứ nhất thanh niên thợ rèn. Vậy sau đó lại trải qua cái gì, bị thương rơi vào phong môn, lại là ở thần hỏa học viện biến thành một cái tịch tịch vô danh đạo sư. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, thời gian đến, Ngô lão tự nhiên sẽ tự mình nói. Dưới mắt cái này 10 ngày, hắn phải bắt được luân hồi huyền bia. Luyện hóa luân hồi huyền bia sau đó, một năm ước hẹn, coi như linh vận nghịch thiên tăng lên, hắn cũng có tư cách dung chuyển. Cùng thời khắc đó, Linh Tiên Đế Cung, một tòa thông thiên trùm tia sáng đột nhiên tạo thành. Toàn bộ Linh Tiên Đế Cung cũng truyền tới cực mạnh chấn động. Tu luyện bên trong Hạ Nhược Tuyết mở mắt ra, vừa nhớ tới thân, nhưng phát hiện cả người tím đen trường bảo Hạ Linh Thu xuất hiện ở nàng bên người. Làm gì? Hạ Nhược Tuyết mặt tuyệt mỹ bàng lại mang dùng mình. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Thần, nàng mới không muốn ngây ngô tại nơi đáng chết này Linh Tiên Đế Cung. Nhưng là hiện tại nếu không cách nào thoát đi, vậy cũng chỉ có thể và Kỷ Tư Thanh cùng nhau chờ đợi. Hạ Linh Thu đem một chén lưu động bảy màu vẻ nước đưa cho Hạ Nhược Tuyết, đây là hôm nay, ăn vào. Hạ Nhược Tuyết cũng không nói nhảm, nhận lấy nước liền trực tiếp ăn vào. Này nước mỗi ngày uống, nàng vậy hoài nghi tới. Nhưng là tựa hồ cũng không tác dụng phụ, hơn nữa uống này nước, nàng tu vi cực độ leo lên. Đơn giản là thánh thủy. Hạ Linh Thu nhìn Hạ Nhược Tuyết ăn vào, kinh ngạc mấy phần, kỳ quái, vì sao người khác ăn vào cũng sẽ sinh ra vấn đề? Duy chỉ có ngươi ăn vào không có bất kỳ chuyện, hơn nữa tu vi cực nhanh leo lên. Chẳng lẽ thân thể ngươi và vật kia có chút liên lạc? Hạ Linh Thu lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa, đột nhiên cười nói, đi thôi, ngươi sư phụ bế quan kết thúc, khoảng cách tiểu xuất sinh kia một năm ước hẹn còn có 10 ngày, ngươi có lẽ sẽ thấy tên kia chết thảm ở thầy ngươi trên tay. Hạ Nhược Tuyết trong mắt hiện lên vẻ lo âu, muốn nói cái gì, nhưng phát hiện nàng đã bị Hạ Linh Thu mang đến bên ngoài. Bên ngoài thông thiên trùm tia sáng cực kỳ kinh người. Đây lại là linh vận đột phá dị tượng. Hạ Nhược Tuyết đối với 10 ngày sau Diệp Thần quá lo lắng. Hạ Linh Thu thấy Hạ Nhược Tuyết dáng vẻ, cười, ngước cằm, cao ngạo nói, vì cái này một năm ước hẹn, ta Linh Tiên Đế cung cho linh vận nhiều ít tài nguyên. Cái này dị tượng cũng không phải là người bình thường có thể chống lại, Nhược Tuyết, đây cũng là xuất thân linh võ đại lục và thấp võ thế giới chênh lệch. Tài nguyên, thiên phú chênh lệch quá lớn. Nhưng mà, nàng lời còn chưa nói hết, một đạo càng kinh khủng hơn chùm tia sáng thông thiên lên. Hạ Linh Thu diễn cảm cực độ sợ hãi. Linh vận đột phá chùm tia sáng và cái này đạo của sáng, chênh lệch to lớn à. Mấu chốt, cái này đột phá cột ánh sáng địa phương, đến từ Kỷ Tư Thanh. Đến từ thấp võ thế giới trái đất Côn Lôn hư Kỷ Tư Thanh. Một ngày sau, Diệp Thần lần nữa đi tới Nam Vực, tại cứ điểm quan trọng ra xếp hàng lúc đó, Diệp Thần ánh mắt quét đến liền một bóng người quen thuộc, không khỏi lộ ra thần sắc tự tiếu phi thiếu. Lần này giữ cửa tướng lãnh, vẫn là cái đó ở Diệp Thần thủ hạ bị trọng thương Bạch Sơn. Bạch Sơn cảm ứng được Diệp Thần ánh mắt, ngẩng đầu lên, làm hắn thấy Diệp Thần lúc đó, lại là sắc mặt ngay tức thì trắng bệnh, hai tròng mắt mở to, hù được thân thể run một cái, trong tay đang khảo hạch tư liệu, cũng rơi trên mặt đất. Bạch Sơn quanh thân các võ giả, có chút không rõ cho nên nhìn Bạch Sơn, hỏi, Bạch tướng quân, thế nào sao? Bạch Sơn hai tay có chút run rẩy nhặt lên trên đất văn kiện, lắc đầu nói, không có sao, không có sao. Rất nhanh, đến phiên Diệp Thần vào thành, hắn nhìn ánh mắt né tránh, không dám xem hướng mình Bạch Sơn, mặt nở nụ cười cầm trong tay văn kiện, giao đến Bạch Sơn trong tay, mỉm cười nói, Bạch tướng quân, ta tư liệu có thể có vấn đề. Bạch Sơn thậm chí liền xem đều không xem phần kia tư liệu, liền trực tiếp đậy lại thông qua con dấu, cười miệng nói, không thành vấn đề, không có vấn đề. Diệp Thần nhìn chằm chằm hắn nhìn tốt một lát, mới gật đầu một cái, tiến vào bên trong thành. 3 tiếng sau đó, Diệp Thần liền đi tới Chín Nguyên thành bên ngoài trăm ngàn dặm một nơi núi hoang bên trong, hắn cầm ra một quả la bàn, Trần Chi Phạm đã đem truyền thừa vị trí chỗ ở khắc ghi ở la bàn bên trên. Ở la bàn chỉ dẫn dưới, Diệp Thần dần dần đi dãy núi chỗ sâu đi, trong mắt thấy cảnh sắc, vậy từ khô héo cây cối, màu xám trắng nham thạch bắt đầu dần dần thay đổi. Ở Diệp Thần trước mắt, lại là xuất hiện một phiến quỷ dị rừng phong, cái này rừng phong cây cối cao vút, xanh um tươi tốt, đầy cây là màu máu đỏ lá phong, ngưng mắt nhìn trước mắt rừng phong, Diệp Thần không khỏi dừng bước, ánh mắt nhỏ tránh. Cái này rừng phong bên trong, tản ra một loại khó hiểu hơi thở, cho dù là hắn đều cảm thấy một tia áp chế, trọng yếu nhất chính là cái này phiến rừng phong ở nơi này núi hoang bên trong quá chói mắt à. Nhưng mà lấy hắn thần niệm mạnh, khi tiến vào nơi này trước nhưng là hoàn toàn không có chú ý tới cái này rừng phong tồn tại. Khó trách Trần Chi Phàm phải nói, nếu không phải biết di tích chỗ ở vị trí cụ thể, cho dù di tích mở cũng sẽ không bị những người khác phát hiện. Hiển nhiên chỗ này rừng phong rất kỳ lạ, nếu là không có đầu mối chỉ dẫn, sợ rằng cho dù là thái hư cảnh tồn tại đều không cách nào tìm đến chỗ này chứ. Diệp Thần hít sâu một hơi, cái này truyền thừa xem ra quả thật không đơn giản, có thể bảo vệ luân hồi huyền biên người làm sao có thể đơn giản. Bất quá càng như vậy mới vượt có thể khơi mào hắn hứng thú. Hắn khoe miệng hiện lên một tia hơi có vẻ nụ cười hưng phấn, lúc này không chần chờ nữa bước tiến vào cái này rừng phong bên trong. Căn cứ Trần Chi Phàm nói, nơi di tích kia ở nơi này rừng phong bên trong, nhưng là hắn cũng không thể xác định vị trí cụ thể, hiện tại không thể làm gì khác hơn là cùng vậy di tích xuất hiện. Diệp Thần lấy ra trận bàn ở chung quanh bố trí xong, ngồi xếp bằng xuống, hắn lấy ra một chuôi khí tức cường đại kiếm, đôi mắt khép hở điều chỉnh chuyện mình trạng thái. Hắn muốn ở di tích xuất thế trước thử nghiệm bước vào tinh khiếu cảnh, mà đây kiếm chính là hắn bước vào tinh khiếu bắt đầu. Chương 2172, đuổi giết vĩnh hằng thánh vương. 2 giờ sau này, Diệp Thần lần nữa mở hai mắt ra, trong mắt tử mang trước mắt, cả người tản mát ra một cổ phi phàm vì thế. Cả người hùng hậu linh lực ở trong người cực nhanh vận chuyển, liền không khí xung quanh ở Diệp Thần hơi thở dưới ảnh hưởng cũng mơ hồ bắt đầu vặn mèo. Trước khí thế leo lên tới đỉnh cấp ngay tức thì, Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, đầu tiên là một đạo chói mắt kim quang ở Diệp Thần sau lưng bùng nổ, kim quang bên trong mơ hồ có bạch hổ chi hình chợt lóe lên, rồi sau đó kim long, kỳ lân, thần ma, huyền diễm đợi một chút, tượng trưng cho Diệp Thần lực lượng hư ảnh rối rít thoáng hiện. Một khắc sau, một cổ ngút trời uy thế đột nhiên từ Diệp Thần trong cơ thể phóng lên cao, trận bàn kia ánh sáng cuồng tránh nhưng chút nào không cách nào ngăn trở cái này cổ hơi thở bùng nổ. Liên trời cao bên trong mưa gió đều ở đây cái này cổ uy thế kích thích dưới mơ hồ biến sắc. Gió lớn gào thét, điện tiềm lôi minh, thiên địa linh lực điên cuồng phun trào. Trên bầu trời vô tận lôi kiếp đông nhiên hạ xuống. Cái này lôi kiếp quá kinh người, coi như phong môn cường giả đột phá cũng không khả năng như vậy khủng bố ạ. Một đạo mang thần lôi ý, mang thiên đạo tức giận lôi kiếp rơi xuống. Diệp Thần râu ria không lúc nhích. Hắn và những thứ khác đột phá nên đón lôi kiếp cường giả hoàn toàn khác nhau. Người khác là sợ hãi, còn hắn thì hưởng thụ. Diệp Thần căn cơ quá mạnh mẽ. Nếu là không có luân hồi huyết mạch, hắn cơ duyên có thể đều đủ để cho mình bước vào phong môn cảnh. Chính là bởi vì luân hồi huyết mạch đối với võ giả yêu cầu quá cao quá cao. Bây giờ Diệp Thần vừa mới chuẩn bị bước vào tinh thiếu. Cùng lúc đó, thần quốc, một tòa cực kỳ xa hoa và linh khí dịch hóa cung điện. Cung điện khoáng đạt vô cùng, trung quanh linh khí đậm đà dịch hóa. Khám gọi thế gian cao nhất chỗ tu luyện. Mà giờ khắc này, cung điện chỗ sâu nhất, chẳng biết tại sao, mặt đất lại chấn động lên. Một đầu rồng thần mở mắt ra, khí tức lạnh như băng hoàn toàn phong thích. Mà trên thần long uy nghiêm người đàn ông cũng là từ trong tu luyện mở ra. Hắn con ngươi tràn đầy kinh hãi và kinh ngạc. Thiên đạo cung đã rất lâu không có chấn động động tới, cái này dư chấn đến từ nơi nào? Ngươi có biết tới từ nơi nào? Trên thần long người đàn ông đứng lên, hai tay chắp sau lưng, hỏi rồng thần nói. Rồng thần chợt đứng lên, uy áp tự thành, toàn bộ cung điện tựa như hóa là một phiến biển lửa. Cái này rồng thần lại tự thành dị tượng. Rồng thần con ngươi nhìn chằm chằm một khối to lớn bắt quái chi bàn, lại có thể mở miệng nói chuyện, dị tượng đến từ nơi đó. Tựa hồ có người đột phá, để cho điều này có thể dự cảm tương lai thiên đạo bản sợ hãi. Vật này có thể biết trước hết thảy, chắc hẳn hắn dự cảm đến tương lai sẽ bị người đánh nát. Mà đây thiên đạo cung động đất, chỉ sợ sẽ là đến từ cái đột phá này người. Xem ra, từ lần trước cái họ kia đảm nhiệm rời đi sau đó, lại có người muốn đối thiên đạo cung bất lợi. Tương lai, người ta gặp mặt sắp to lớn uy hiếp. Trên thần long người đàn ông nhìn run rẩy thiên đạo bản, con người ngưng trọng. Đoạn thời gian này, tâm trạng bất an càng ngày càng đậm. Cái này chấn động chỉ sợ là đến từ người thanh niên kia. Hắn mặc dù để cho người đi điều tra thanh niên thân phận, nhưng là luôn có người ở Linh Võ Đại Lục làm cho này người thanh niên che giấu. Mỗi tương ứng người hắn phải tìm được người này, đầu mối liền lại đột nhiên cắt đứt. Bất quá hắn đã biết là ai che đậy cái này người thanh niên hơi thở. Vĩnh Hằng Thánh Vương. Tên kia lại còn sống. Hắn lại đang bố trí. Trên thần long người đàn ông quả đấm cầm chặt, ý định giết người phong thích, thiên đạo cung không cho phép cái này loại uy hiếp. Nếu lao đầu tử kia muốn trở ngại ta phát hiện cái này người thanh niên, vậy thì phái người cầm lao đầu này bắt trở lại đi. Vĩnh Hằng Thánh Vương, ngươi ẩn giấu lâu như vậy, chúng ta cũng nên gặp mặt. Bỏ mặc ngươi bày dạng gì cục, ta cũng sẽ xem ban đầu như vậy đánh nát. Ta Thiên Đạo Cung tuyệt không cho phép thế gian xuất hiện lại cái thứ hai đảm nhiệm vi phạm. Vậy tuyệt không cho phép lại còn người ngay trước thần quốc vô số thế lực mặt, một kiếm chém chết Thiên Đạo Cung cung chủ. Đây là ta Thiên Đạo Cung vĩnh cửu khuất đủ. Tuyệt không cho phép. Ai có thể nghĩ tới, cái này Thiên Đạo Cung thân phận tôn quý người đàn ông lại đang cuồng nộ. Nói xong, trong tay hắn ngưng tụ sấm sét, một trưởng hướng Thiên Đạo bàn đập tới. Thiên phạt thần lôi, ta ngược lại là phải xem cái đó thần bí thanh niên có thể hay không chịu được ở. Thiên lôi càng ngày càng khủng bố. Thời khắc này Diệp Thần khẽ to mày, cái này lôi kiếp thay đổi thế nào? Tựa hồ và mới vừa rồi lôi kiếp hoàn toàn không cùng. Hắn nhìn lướt qua thương khung dần dần tạo thành một đạo hư ảnh thần lôi, hơi biến sắc mặt. Ngày này sấm lại ẩn chứa thiên phạt lực, thiên đạo muốn chu diệt mình. Giờ khắc này Diệp Thần không do dự nữa, quanh thân phóng thích cực kỳ khí thế kinh khủng. Thú hủ kiếm cầm ở lòng bàn tay, xích chân thần mạch mở, vô tận ma khu mở. Bất hủ thần thể, mở. Thiên phạt thì như thế nào, hôm nay, ta Diệp Thần liền muốn đối kháng ngày này phạt ai. Một kiếm này, ta chém thế giới bất công. Ta chém vận mệnh công xiềng. Rừng phong bên trong, dị tượng chấn thiên. Nhưng là, một màn quỷ dị này, ở rừng phong ra, nhưng là không thấy được chút nào. Thời gian từng giây từng phút địa lưu thệ, bầu trời bên trong dị tượng, nhưng không có dấu hiệu yếu bớt chút nào, ngược lại, càng ngày càng nghiêm trọng. Hai giờ sau đó, cái này phiến rừng phong một chỗ khác, mấy tên thanh niên trai gái đồng thời tiến vào cái này rừng phong bên trong. Khi tiến vào ngay tức thì, bọn họ chính là cùng chung ngẩng đầu lên, hướng trời cao nhìn. Hiển nhiên, chú ý tới Diệp Thần đột phá lúc đó, đưa tới thiên tượng. Mà càng làm cho người giật mình là, cái này mấy người bất ngờ đều là phong môn cảnh cường giả. Trong đó, tu vi thấp nhất một cô gái, đều là phong môn cảnh tầng 2 thiên tồn tại. Nhìn qua tuổi tác cũng không quá 25-26 tuổi mà thôi. Mà những thứ khác mấy người, nhất lớn tuổi một người nam tử, cũng bất quá là chừng 30 tuổi tuổi tác, hắn tu vi cũng đã đạt tới sợ hai phong môn tầng 5 thiên. Cái này mấy người, hiển nhiên đều là yêu người ta. Không thể so sánh yêu người ta. 30 tuổi phong môn cảnh tầng 5 thiên. Bắt được linh võ đại lục bên trên, sợ rằng, có thể trong nháy mắt giết một mảng lớn thiên tài chứ. Đều đủ để leo lên linh võ bước lên huyền bảng liền chứ. Mà tên nam tử này tử, lại vẫn không phải mạnh nhất tồn tại. Mấy người bên trong, mạnh nhất là một người phong môn cảnh tầng 6 thiên nam tử. Hơi thở thậm chí tiếp gần 7 tầng thiên. Hơn nữa không thể tưởng tượng nổi phải, người thanh niên này nhìn qua cực kỳ cao quý. Giữa eo hắn treo một khối ngọc bài, phía trên thật đơn giản hai cái cổ xưa chữ viết. Thần quốc. Cất dấu luân hồi huyền bia bảo bối ra đời, thần quốc thế lực vậy rình rập à. Hơn nữa, cái này mấy người ánh mắt bên trong, đều mang một loại vô hình cao ngạo. Thiên tài cũng là cao ngạo, cũng tự tin mình có những người khác không cách nào sánh vai thiên phú cường đại, nhưng là cái này mấy người cao ngạo, cùng chi không cùng. Cái này mấy người cao ngạo, là một loại cầm thế gian vạn vật đều không để ở trong mắt cao ngạo. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện, cái này mấy người ánh mắt và hắn đã từng thấy qua mắt của một người thần, rất giống. Đó là mục gia ánh mắt. Mà đây mấy tên thanh niên trai gái, rất nhanh cũng hướng một người nhìn, chính là tên kia phong môn tầng 6 thiên thanh năm. Người thanh niên này, hiển nhiên là đám người này bên trong người lãnh đạo, lúc này, hắn nhìn bầu trời bên trong dị tượng, hơi cao mày. Nhưng vào lúc này, vậy mây sấm cùng gió lớn, đột nhiên bây giờ tan biến không còn dấu tích, hết thể giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua vậy. Trong đó một người nhìn qua thần sắc căm hiểm, cả người hoa phục, eo bái phục một chôi trang sức được vô cùng hoa lệ trường kiếm phong môn nam tử hỏi: "Triệu sư huynh, nơi này rừng phong, tựa hồ có chút dị thường, mặc dù thấy được chỗ kia dị tượng, nhưng không cảm giác được kết quả chuyện gì xảy ra, phải đi xem sao." Triệu Vân Hoa trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói: "Cũng tốt, bất quá lần này mấy vị kia giao phó nhiệm vụ chủ yếu, hay là tìm được nơi di tích kia chỗ, Lý Thâm, ngươi và Trần Mai Hương đi xem chuyện gì xảy ra, chúng ta tiếp tục tìm di tích vị trí cụ thể, nếu như có chuyện gì, kịp thời thông báo chúng ta. Luân hồi huyền địa, chúng ta phải đạt được." Tên kia hung đeo trường kiếm nam tử, và trong đó tu vi thấp nhất phong môn tầng 2 thiên nữ tử gật đầu một cái, liền hướng mây sấm trô ở phương hướng bước đi. Ngày hôm nay cười cười tốt nghiêm túc viết, đầu tháng cầu phiếu hàng tháng nha. Có phiếu hàng tháng cũng đầu một chút. Yêu các ngươi. Chương 2173, vậy Cửu Thiên Thần Long Điện huyết long, lạnh người ạ. Dừng phong bên trong, thiên phạt thần lôi bỗng nhiên hạ xuống, một đạo tiếp theo một đạo. Diệp Thần cố nhiên không sợ thần lôi, nhưng khóe miệng vẫn mơ hồ mang máu tươi. Cái này thiên phạt thần lôi dư âm lại đến gần phong môn cảnh. Hắn chẳng qua là đột phá tinh khiếu cảnh mà thôi. Còn như vậy sao? Hắn không do dự nữa, cầm chặt thú hủ kiếm, một kiếm hướng thiên phạt thần lôi chém xuống. Trảm thiên nhất kiếm. Kiếm quang giống như một đầu ngút trời cự thú, hướng vậy thần lôi chiếm đoạt đi. Hai cổ cực đoan lực lượng đụng chạm. Mấy giây sau đó, thiên phạt thần lôi bỗng nhiên biến mất. Diệp Thần hơi thở dốc, nhưng còn cũng không lâu lắm, mười mấy đạo thiên phạt thần lôi hạ xuống. Chơi ạ. Diệp Thần con ngươi phóng đại, thần ma luân hồi quyết vận chuyển, bỗng nhiên thi triển phần thiên nhất kiếm. Một đạo chói mắt đến cực hạn kiếm quang. Kiếm quang lượn lờ ngọn lửa. Dừng phong trời, tựa như bị lửa cháy bừng bừng cháy. Đây là phần thiên nhất kiếm kiếm quang. Phần thiên nhất kiếm kiếm quang như cắt rời liền thời không, kinh bạo hết thảy. Một kiếm này ngưng tụ ý thế, cơ hồ chấn thiên. Đụng. Một tiếng kinh thiên vang lớn, bụi bặm cuộn cuộn. Diệp Thần thân thể lại là rất miễn cưỡng bị chấn động đến 10m ra, cực kỳ chật vật. Mấy giây sau đó, Diệp Thần mới chật vật đứng dậy. Hắn nhìn trên bầu trời thiên phạt thần lôi, nhíu mày, trời muốn giết ta. Các ngươi thật sự có tư cách sao? Lời nói vừa dứt hạ, trăm đạo thiên phạt thần lôi hạ xuống. Vô tận sấm sét kinh hãi người tới trình độ cao nhất. Nếu quả thật hạ xuống, đừng nói Diệp Thần, coi như là phong môn cường giả vậy muốn chết ta. Diệp Thần con ngươi viết đầy ngưng trọng. Ngay tại lúc này, luân hồi mộ bia bên trong, một giọng giản mua đột nhiên vang lên. Thiên đạo cung lại muốn giết ngươi. Như vậy thiên phạt hạ xuống đến một cái thằng nhóc chưa dứt sữa trên mình, ngược lại có chút ý kiến. Diệp Thần nghe được cái này thanh âm, vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Thương cổ thần y kìa. Chẳng lẽ thương cổ thần y muốn ra tay? Tên này không phải quái tính tình sao? Chẳng lẽ thấy như vậy thiên phạt hạ xuống, trong lòng không đành lòng. Nhưng mà, rất nhanh một chậu nước lạnh tới xuống. Thằng nhóc, lão phu cũng không nói cứu ngươi. Một bên hóng mắt đi. Chỉ bất quá ngày này phạt chi âm quấy rầy lão phu thanh tĩnh, tự sanh tự diệt đi. Thanh âm biến mất. Diệp Thần, hắn coi như là lĩnh hội liền vì sao là quái tính tình thần y liệt. Cả đời chỉ cứu 17 người, cứu vẫn là chém ách cảnh đại năng. Mình cho dù là luân hồi mộ chủ, vậy chút nào không để ý tới biết ta. Bất đắc dĩ, Diệp Thần chỉ có thể từng bước một hướng thiên phạt đi tới. Hắn đạo chính là không có sợ hãi. Trong đạo thiên phạt thần lôi ầm ầm hạ xuống, diệt thế uy áp bao phủ hết thảy. Diệp Thần một miệng đỏ bừng máu tươi khả ra, quanh thân tựa như đều phải bị hủy diệt. Hắn đem cuối cùng một tia lực lượng lần nữa kích hoạt xích trần thần mạch. Có thể xích trần thần mạch vẫn không cách nào chống lại. Mi tâm ma đế đang đem huyền ma lực lượng hội tụ đến huyết ma kiếm bên trong, tự nhiên không dành trợ giúp Diệp Thần. Phong Thanh Dương trước đây không lâu mới vừa nắm trong tay qua Diệp Thần thân thể, tự nhiên không cách nào sẽ giúp mình. Cố nhiên như vậy, Diệp Thần ánh mắt chưa bao giờ buông tha. Hắn bước ra một bước, nhảy cao trên bầu trời, mười mấy trôi tản ra cực mạnh hơi thở binh khí trôi lơ lửng. Ngàn binh bạo. Diệp Thần chỉ có thể thử nghiệm ngàn binh bạo có thể hay không chậm xông lên cái này thiên phạt thần lôi. Cương đại tiếng nổ chấn động thiên địa, một đạo to lớn mây hình nấm phun trào ra. Nhưng mà, cực hạn lực lượng vẫn bị thiên phạt thần lôi tại chỗ biến dạng. Oanh oanh liệt liệt hướng Diệp Thần đi. Lục đạo kiếm thần kiếm thứ ba, sấm. Diệp Thần trong mắt lóe lên kiên quyết, kiếm trong tay mang sấm ý. Ngay tại muốn đụng chạm thời điểm, đột nhiên, một cái trứng khổng lồ vô căn cứ xuất hiện. Rồi sau đó, trứng khổng lồ lại rất miễn cưỡng xông vào thiên phạt thần lôi bên trong. Tiểu Hoàng. Diệp Thần kinh hô thành tiếng. Hắn cũng không hy vọng Tiểu Hoàng xảy ra chuyện. Ngày này phạt ý quá mạnh mẽ. Mấu chốt Tiểu Hoàng đã luyện hóa kết thúc, chỉ cần lột vỏ là có thể tái hiện. Như lúc này Tiểu Hoàng lấy trứng chọi đá, hết thể liền uông phi ạ. Nhưng mà, 1 giây, 2 giây, 3 giây, ước chừng 10 giây sau này, thiên phạt thần lôi lại biến mất. Trong bầu trời, chỉ có một quả trứng khổng lồ trôi lơ lửng. Trứng khổng lồ trung quanh lóe lên cuồng bạo điện hồ. Cách. Một đạo báo cách chi tiếng vang lên. Đến từ Tiểu Hoàng. Diệp Thần kinh hãi đến trình độ cao nhất. Bây giờ Tiểu Hoàng lại liền thiên phạt thần lôi cũng có thể hấp thu. Trứng khổng lồ từ trời cao rơi xuống, đi tới Diệp Thần trước người, lắc lư mấy cái, tựa như tâm tình không tệ. Diệp Thần vừa định đưa tay ra lau trứng khổng lồ bên trong truyền đến Tiểu Hoàng thanh âm. "Chủ nhân, lần sau có ăn ngon chủ động kêu ta nha, ta đói bụng lắm. Ta hiện tại mới 7 phần no, cái này lôi mùi vị quá đắng chát, chỉ có thể miễn cưỡng lấp đầy xuống bụng. Nơi này không khí không tệ, ta ở bên ngoài ngủ một lát, ngươi tùy ý, thật là mệt à, vỏ trứng này thật cứng rắn, ta không phá nổi, cùng ăn no tỉnh ngủ có lẽ có thể." Nói xong, trứng khổng lồ liền yên lặng không nhúc nhích. Diệp Thần có chút ngộng. "Tiểu Hoàng, cũng quá ngạo mạn đi. Dám nuốt trời phạt thứ nhất thu à?" Cùng thời khắc đó, Thần Quốc Thiên Đạo Cung, cung điện chấn động đống nhiên dừng lại. Vậy cái thiên đạo bàn dần dần xuất hiện một tia vết rách. Trên thần long người đàn ông chau mày, sắc mặt đen đến mức tận cùng. Hắn chắp hai tay sau lưng, ngay tức thì đi tới thiên đạo bàn trước. Hắn đưa tay ra, chạm trước vậy thật nhỏ vết rách, quanh thân lại ngưng tụ ra một đạo thao thiên hỏa diễm. Đầu kia hơi thở kinh khủng rồng thần mở miệng nói, "Vậy để cho ngươi cảm giác được uy hiếp người chết rồi." Người đàn ông không nói gì, nhưng là nếu như lưu ý nhất định sẽ phát hiện người đàn ông thân thể đang run rẩy. Trên cổ gân xanh lại là bạo khởi. Hắn ở áp chế tức giận, nhưng là tức giận như vậy, làm sao có thể chế trụ ạ? Đây là người phàm đối thiên đạo khiêu khích. Khiêu khích trắng trợn. Đầu kia rồng thần hiển nhiên phát hiện cái gì, mở miệng nói, liền thiên phạt thần lôi cũng lau không đi người này uy hiếp, có thể so với kia vị họ Nhâm còn đáng sợ hơn. Nếu như chúng ta không ở chỗ này tử lớn lên trước đem chém chết, vô cùng hậu hoạn. Có cần hay không ta ra tay? Ta đi một chuyến Linh Võ Đại Lục, đem bất kỳ tương quan người toàn bộ chu diệt, coi như vậy chướng mắt Vĩnh Hằng Thánh Vương, ở ta trước mặt, cũng chỉ có chết có thể. Người đàn ông ngưng mắt nhìn thiên đạo bản, cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái. Ngươi là ta lá bài tẩy, không tới thời khắc mấu chốt, ngươi không thể ra tay. Ngươi nhiệm vụ chính là trông nom khối kia luân hồi huyền địa. Nếu để cho người biết Cửu Thiên Thần Long Điện Viêm Thiên Rồng Thần hạ giới đuổi theo giết một tên tiểu tử, chẳng phải là trở thành Cửu Thiên Thần Long Điện cười nhạo. Vậy Rồng Thần gật đầu một cái, trở lại chỗ cũ. Mấy giây sau đó, nó đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, đoạn thời gian này, Cửu Thiên Thần Long Điện mơ hồ chuyển tới hỗn loạn cảm giác, nơi đó tựa hồ vậy thời tiết muốn thay đổi. Ta nghe Cửu Thiên Thần Long Điện ngang trời xuất thế một đầu thao ý trời huyết long. Huyết long trong cơ thể tựa hồ có thượng cổ huyết ma rồng thần huyết mạch, lại mơ hồ siêu thoát huyết mạch hạn chế, nô lên biến thành nào đó loại càng cường đại hơn tồn tại, thậm chí chẳng biết tại sao, nó quanh thân có thể phóng thích bách thú kỹ thuật đánh nhau. Tên này, tựa hồ muốn uy hiếp ta tồn tại. Chương 2174, rình dập tiểu hoàng. Hơn nữa, huyết long này nói, quá cổ quái, một đầu rồng thần lại đi sát đạo. Phản phất là hấp thu vô số biển máu và tự ý sống lại mà thành. Nếu như máu kia long tiếp tục như vậy nữa, ta phải hồi một chuyến Cửu Thiên Thần Long Điện, nó nếu là ở nơi đó xưng vương, hiệu lệnh 9 tầng trời long tộc. Không đề cập nữa, hẳn không có thể. Một cái người ngoại lai làm sao có thể hiệu lệnh 9 tầng trời long tộc? Người đàn ông nghe được những lời này, chân mày ngưng tụ thành chữ xuyên. Cửu Thiên Thần Long Điện như vậy thần bí tồn tại cũng sẽ ra chuyện, chẳng lẽ Thiên Đạo Cung ngày tận thế tới thật? Cũng may vậy ngang trời xuất thế rồng thần và thằng nhóc kia không có quan hệ gì. Nếu không, nếu như hai người liên thủ, hắn không dám nghĩ tới. Chuyện này ta sẽ giải quyết, chỉ cần mang về Vĩnh Hằng Thánh Vương, hết thảy tất nhiên rõ ràng. Mà lúc này Diệp Thần đã đứng dậy, mặt lộ vẻ một nụ cười trầm biếm, đối với người bình thường mà nói, tinh khiếu cảnh giới tuyệt không phải tốt như vậy đột phá, nhưng đối với Diệp Thần đâu? Mặc dù là hoàn mỹ đột phá, sai một ít công phu, nhưng tổng thể mà nói vẫn là thành công. Hắn bây giờ đã bước vào tinh khiếu cảnh nhất tầng thiên. Sợ rằng đối mặt Phong Môn tầng 6 thiên cường giả, đủ đánh một trận. Phong Môn và Thái Hư, một cái cảnh giới nhỏ chênh lệch khủng bố như vậy. Diệp Thần hoạt động thân thể một chút, cảm thụ trong cơ thể hơn nữa mênh mông lực lượng, mặc dù đột phá tinh thiếu cảnh, đối với hắn thực lực mà nói, không có cực độ tăng lên, nhưng là, bất luận là linh lực, lực lượng, sức khôi phục đợi một chút mỗi cái phương diện, đều có chút một ít tiến bộ, tổng thể mà nói, coi như là tăng lên gấp mấy lần thực lực đi. Đừng xem nhẹ cái này gấp mấy lần thực lực, phải biết, Diệp Thần ở không đột phá trước, nhưng mà liền có phong môn cảnh chiến lược à. Giữa lúc Diệp Thần chuẩn bị củng cố một phen cảnh giới lúc đó, lại đột nhiên thần sắc động một cái, hướng một cái hướng khác nhìn. Chỉ gặp hai đạo thân ảnh hiện lên ở tầm mắt bên trong, mà hai người kia vậy rõ ràng sững sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới nơi này sẽ có người. Cái này hai người, tự nhiên chính là Lý Thâm và Trần Mai Hương. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, Lý Thâm mặc dù một bộ cậu ấm lối ăn mặc, nhưng là Diệp Thần lại có thể rõ ràng được cảm giác được, người này tuyệt không phải như vậy hào nhoáng bên ngoài võ giả. Thậm chí, hắn thực lực mạnh hơn tại hắn cảnh giới. Một bên Trần Mai Hương cũng là như vậy, cái này hai người hiển nhiên lai lịch cũng không bình thường. Mà Lý Thâm và Trần Mai Hương nguyên vốn còn có chút cảnh giác nhìn Diệp Thần, nhưng là khi bọn hắn chú ý tới Diệp Thần tu vi sau đó, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt cũng thoáng qua vẻ cổ quái. Mà Diệp Thần, ánh mắt từ Lý Thâm trên mình đảo qua một cái, ở Trần Mai Hương trên mình, hơn dừng lại chốc lát. Cái này Trần Mai Hương, da thịt trắng đoán, cả người hồng quần, mắt như thu thủy, vóc người nóng như lửa, ngũ quan cũng là vô cùng tinh xảo, mặc dù so với Kỷ Tư Thanh Ngụy Dĩnh Hạ Nhược Tuyết các loại cao cấp người đẹp, còn phải kém hơn một chút, nhưng vậy cũng coi là thiên tư quốc sắc. Hơn nữa, trên người tản ra một cổ kỳ dị thiên nhiên thể thơm, mặc dù không như Tử Ngưng hồn thơm, nhưng vậy là đặc biệt mùi thơm, mang theo mị hoặc hiệu quả, Diệp Thần là một bình thường người đàn ông, hơn xem hai mắt vậy rất bình thường. Có thể rất nhanh, Diệp Thần liền thu hồi ánh mắt. Cái này hai người tuy mạnh, nhưng là lấy Diệp Thần bây giờ thực lực, còn không cần quá chú ý bọn họ. Còn như cái này hai người vào lúc này đi tới nơi này, không thể nghi ngờ cũng là vì vậy di tích mà đến, bất quá Diệp Thần ngược lại là không có vấn đề, dù sao tiến vào di tích sau đó, dĩ nhiên là bằng bản lãnh của mình tranh đoạt, vậy không cần thiết ở chỗ này liền động thủ. Gặp Diệp Thần đối mặt mình hai người, nhưng lại như là này dừng dừng, Lý Thâm trong mắt mơ hồ thoáng qua một tia lanh ý, nói: "Trần sư muội, ta còn lấy là ngày đó giống có đặc biệt gì đâu, bây giờ nhìn lại, thằng nhóc này hơi thở còn có chút không yên, chắc hẳn là hắn mới vừa đột phá tinh khiếu cảnh đưa tới chứ?" "Tinh khiếu cảnh, còn là mới vừa đột phá, Triệu sư huynh lại vì loại người này để cho chúng ta chạy một chuyến, à, người ta thật đúng là xui xẻo à." Vậy Trần Mai Hương nhìn lướt qua Diệp Thần, cũng là có chút không vui nói: "Đi thôi, nếu xác định, vậy không cần phải ở loại người này trên mình lãng phí quá nhiều thời gian." Diệp Thần ánh mắt lãnh đạm, căn bản không dự định để ý hai người. Lý Thâm vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi, tầm mắt nhưng là quét ngã cái gì, thân thể một chuyện, lại trực tiếp hướng tiểu hoàng trứng khổng lồ đi tới. "Ồ, sư muội, yêu thú này trứng tựa hồ có chút cổ quái. Chẳng lẽ mới vừa rồi dị tượng không phải tới từ thằng nhóc này, mà là quả trứng khổng lồ này? Đã như vậy, chúng ta liền đem nó mang về." Nhưng mà hắn còn chưa đến gần trứng khổng lồ, Diệp Thần chính là chắn trước người của hắn. Tiểu hoàng còn chưa lột vỏ, hắn liền sẽ không để ý hết thảy bảo vệ. Lý Thâm nhướng mày một cái, "Trứng khổng lồ này ai cũng thành là ngươi." Nhưng mà, Diệp Thần chỉ trả lời mấy chữ, "Hắn đang nghỉ ngơi, không nên quấy rầy." Trần Mai Hương cũng là đi tới, ngưng mắt nhìn trứng khổng lồ, nàng nhắm mắt lại, tựa hồ đang cảm thụ cái gì. Hồi lâu, nàng trong mắt mở ra, có chút ngạc nhiên mừng rỡ, "Sư huynh, quả trứng khổng lồ này ta muốn mang đi, ta muốn nó trở thành ta thú cưới." Nàng hiển nhiên phát hiện trứng khổng lồ không bình thường. Lý Thâm sắc mặt vậy âm hàn xuống, trong con ngươi mơ hồ chớp động sắc ý, mỉm cười nói, "Có thể là Trần sư muội làm những thứ này, là ta vinh hạnh, yên tâm đi, trứng khổng lồ này bắt đầu từ bây giờ liền thuộc về sư muội." Diệp Thần thấy hai người lên tiểu hoàng chú ý, thần sắc lạnh như băng, xuống thông điệp cuối cùng, "Đi bây giờ, ta không giết người." Lý Thâm và Trần Mai Hương nghe vậy, đều là hơi sững sờ, cái này tinh khiếu cảnh võ giả ở mình trước mặt hai người không hù bể mật thì thôi, còn dám đối với bọn họ nói như vậy. Ở hai người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, Diệp Thần lạnh giọng nói, "Ta không phải các ngươi có thể mạo phạm tồn tại, hiểu không?" Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Lý Thâm và Trần Mai Hương cứ như vậy tựa như hóa đá vậy, trợn mắt há mồm nhìn Diệp Thần. Chỉ chốc lát sau, rừng phong bên trong vang lên một hồi cười thật to. Lý Thâm và Trần Mai Hương cười thật to. Lý Thâm một bên cười như điên, vừa chỉ Diệp Thần lỗ mũi, đối với Trần Mai Hương nói, "Hắn nói gì?" "Trần sư muội, ta không có nghe lầm chớ. Hắn nói mình là chúng ta xúc phạm không dậy nổi tồn tại. Linh võ đại lục tinh khiếu cảnh như thế mạnh mẽ, còn là mới vừa đột phá. Loại người này ở thần quốc, cho ta sách giày cũng không xứng. Chẳng lẽ cái này linh võ đại lục các giá nhân đều là thú vị như vậy sao?" "Linh võ đại lục giá nhân?" Diệp Thần nghe được câu này hiển nhiên có chút không thoải mái. Thần quốc cũng ở đây linh võ đại lục giới bên trong, nhưng là ở thần người trong nước trong mắt, linh võ đại lục võ giả đều đang là giá nhân. Cái này thần quốc người, thật đúng là nhìn mình rất cao hả. Đối với loại người như vậy, Diệp Thần vậy lười được nói thêm gì nữa. Nói lại nhiều, hữu dụng không? Bọn họ xem thường ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ xem thường ngươi. Cho đến bọn họ bị ngươi dẫm ở dưới chân mới ngưng. Lý Thâm thật vất vả ngưng cười ý, dù bận vẫn nhàn nhìn xem Diệp Thần, đùa bỡn bội kiếm bên hông, lơ đến nói: "Ta Thần Huyền Tông ở chỗ này có chuyện phải làm, ngươi cút xa một chút." "Bất quá, mới vừa rồi ngươi vậy đôi mắt chó nhìn sư muội ta, miệng chó lại hướng ta hai người không tiếc lời, cái này cũng không có thể cứ tính như vậy, mình cầm con ngươi và đầu lưỡi lưu lại, coi như là bồi cái không phải đâu." Chương 2175, hắn đang ngủ, đừng quấy rầy hắn. Trần Mai Hương mỉm cười nói, Lý sư huynh vẫn là gần đây như thế nhân tử, đổi thành những người khác, sợ rằng căn bản không sẽ cho hắn cái gì lựa chọn cơ hội, trực tiếp tiêu diệt chứ. Và giáp dưới nói hơn một câu, đều là sẽ cho người muốn nói, Lý sư huynh là người, Mai Thơm bội phục. Lý Thâm cười mỉa nhìn Diệp Thần nói, thằng nhóc, đều nghe sao? Mau động thủ đi, bổn công tử kiên nhẫn là có hạn. Phải không? Diệp Thần lười biếng quét Lý Thâm một cái nói, các ngươi quá ổn. Tiểu Hoàng sẽ không vui. Lý Thâm mặt hoàn toàn trầm xuống. Hắn vốn định cho thằng nhóc này một lần cơ hội, nhưng mà, hiện tại hắn đã chẳng ngờ chờ đợi. Lý Thâm nếu như còn có thể phải nhìn xuống, hắn cũng không phải Thần Quốc Thần Huyền Tông đệ tử. Mà Trần Mai Hương mặt đẹp bên trên chỉ có thương hại. Nàng có chút là Diệp Thần tiếp theo gặp gỡ cảm giác đáng thương. Lý Thâm tay động một cái, rút ra trường kiếm bên hông, mà không thay đổi nói, chúng ta nhìn chúng đổ, cho dù có chụt thì như thế nào. Trường kiếm xuất khiếu ngay tức thì, một hồi bảo quang bộc phát ra, Diệp Thần híp đôi mắt một cái này trường kiếm bất ngờ là một chuôi chân thần khí. Hơn nữa, trên trường kiếm nạm vô số tản ra mạnh mẽ chập chờn, hào quang chói mắt đá quý, lớn mạnh như vậy thêm hoàn toàn bất đồng năng lượng, nhưng ở cái này chuôi trên trường kiếm hoàn mỹ dung hợp với nhau. Lý Thâm hít một hơi dài, ầm một tiếng lên, từ trong cơ thể phát ra, vô biên linh lực điên cuồng vận chuyển, không khí chung quanh bị khuấy động. Ở Lý Thâm quanh thân, hình thành một cái không khí vòng xoáy, mà Lý Thâm trên mình, vậy bởi vì năng lượng khổng lồ bay lên, lỗ chân lông bên trong toát ra cổ bạch khí. Ngay tức thì gió nổi mây vẩn. Diệp Thần cổ tay lộn một cái, cầm thú hổ kiếm, đồng thời ánh mắt trước mắt, cái này Lý Thâm khí thế, không đơn giản. Xem ra, hắn là có chút đánh giá thấp cái này thần quốc thiên tài. Nhưng là, Diệp Thần trong mắt bên trong, nhưng không sợ hãi chút nào vẻ, ngược lại nhao nhao muốn thử. Diệp Thần mặc dù sợ phiền toái, nhưng là, hắn trong xương, chạy xuôi hiếu chiến máu, một khi gặp những cái kia có giá trị mình phải xuất thủ đối thủ, Diệp Thần liền sẽ cảm thấy hưng phấn, sẽ kích thích chiến ý. Hơn nữa, hắn hiện tại mới vừa lên cấp, vừa vặn cần một người tới luyện tay một chút. Lý Thâm nhìn Diệp Thần nắm trường kiếm, trong mắt sắc ý, nhưng càng nồng đậm, hắn cả người hơi thở động một cái, liền hướng Diệp Thần nghiền ép đi, hắn rút kiếm, chỉ là vì nổi lên khí thế cùng sát ý mà thôi, cũng không phải thật sẽ đối Diệp Thần xuất kiếm. Bởi vì, Diệp Thần không xứng. Không xứng để cho hắn xuất kiếm. Kiếm hắn, chẳng ngờ dính lên linh võ đại lục những thứ này tầng dưới chót con kiến hôi máu. Hắn muốn chỉ dựa vào khí thế, đánh sụp đối phương, để cho đối phương rõ ràng sự chênh lệch giữa bọn họ bao lớn. Mà Diệp Thần lại là biết bao rốt nát ngu xuẩn. Âm một tiếng, vậy khí thế cường đại, bắt trước thực chất yếu vậy, ngay tức thì đặt ở Diệp Thần đỉnh đầu. Ở Lý Thâm ý tưởng bên trong, Diệp Thần sẽ bị hắn khí thế, ngay tức thì ép vỡ, xương cốt toàn thân cũng hoàn toàn vỡ vụn chứ. Trần Mai Hương, vậy là một bộ biểu tình xem kịch vui. Nhưng mà, một giây, hai giây, ba giây. Ba giây sau này, Lý Thâm và Trần Mai Hương, ngây ngẩn. Tại sao? Bởi vì Diệp Thần hiện tại, vẫn hảo đoan đoan đứng, nhìn ánh mắt của hai người, dừng dưng đến mức tận cùng. Điều này sao có thể? Đây chính là, phong môn cảnh tầng năm trời, vẫn là Thần Quốc Thần Huyền Tông đệ tử uy áp à? Thân là Thần Huyền Tông đệ tử, Lý Thâm không nói khác, ở nơi này linh võ đại lục bên trên, cho dù đối với phong môn tầng 6 thiên cường giả, hắn đều là không sợ, có thể đánh một trận. Ở hắn xem ra, Diệp Thần cái này loại man hoang phế vật, nơi nào có thể chịu đựng nổi mình uy áp? Vẫn là mình rút kiếm sau này, dung hợp kiếm ý, sát ý uy áp à? Nào chỉ là uy áp, Lý Thâm cảm giác tùy tiện thổi hơi, cũng có thể đem chi giết chết, dùng tới uy áp đã là giết gà dùng châu kiếm. Nhưng mà đâu? Đừng nói là giết chết Diệp Thần, căn bản là hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến Diệp Thần một kia một chút nào ạ. Đây quả thực đều phải vượt qua bọn họ hiểu. Coi như là mới vừa mới tiến cấp tinh khiếu mình, đều không cách nào đối mặt hiện tại hắn uy áp chứ. Chẳng lẽ, cái này nhìn bình thường man hoang phế vật, so cùng cảnh giới mình mạnh hơn. Lý Thâm sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, âm trầm được không thể lại âm trầm, hiện tại, hắn cảm thấy thật bị vũ nhục. Mà nhưng vào lúc này, Trần Mai Hương còn đối với Lý Thâm ném tới một cái quái dị ánh mắt, tựa như là đang chất vấn Lý Thâm thực lực. Thần quốc tàn khốc, là khó có thể tưởng tượng, tên yếu không có bất kỳ bằng hữu, cho dù hắn mới vừa rồi còn và Trần Mai Hương vừa nói vừa cười, thậm chí Trần Mai Hương còn mơ hồ đối với Lý Thâm lấy lòng. Nhưng là, nếu như Trần Mai Hương cảm thấy Lý Thâm thực lực không đủ, nàng sẽ không chút do dự và Lý Thâm vạch rõ giới hạn. Chính là thực tế như vậy. Mà Trần Mai Hương ánh mắt đối với Lý Thâm mà nói, không khác nào tưới dầu vào lửa. Hắn đôi mắt ứ máu, lửa giận công tâm. Đây là, Diệp Thần mỉm cười nói, thần quốc người đều là người điếc. Ta nói, không nên quấy rầy bạn của ta ngủ. Cho ta im miệng. Lý Thâm gầm thét một tiếng, trường kiếm trong tay đệ múa, nhắm thẳng vào Diệp Thần đạo. Được, ta thật không nghĩ tới một cái tinh khiếu phế vật, lại thật có thể để cho ta tức giận đến như vậy trình độ. Ngươi yên tâm, ta giết ngươi sau đó, sẽ không cứ như vậy xong rồi, ta sẽ cất giữ thần hồn của ngươi, sau đó, thật tốt để cho ngươi thể hội một chút, đắc tội thần quốc người, sẽ có hậu quả dạng gì. Trường kiếm vũ động ngay tức thì, trên thân kiếm đá quý, ánh sáng bùng nổ, Lý Thâm cả người mạnh mẽ linh lực, khí thế, kiếm ý, toàn bộ bơm vào đến trường kiếm bên trong. Kiếm kia quang trước mắt, tựa như ngay tức thì tràn ngập cả thế giới, đá quý bên trong năng lượng cường đại, bị cái này cổ kinh thiên kiếm ý, hoàn toàn dẫn động, hoàn toàn bộc phát ra. Một kiếm này, tuyệt mạnh, có thể nói hủy thiên diệt địa. Lý Thâm trong miệng khẽ quát một tiếng, phá thiên mưa gió kiếm. Cái này vô cùng kiếm quang, hướng Diệp Thần cuồng dũng tới, ngay tức thì đem bao phủ, tựa như thật giống như phải lấy gió cuốn mây tan thế, càn quét hết thảy, đột phá bầu trời vậy. Xuất kiếm sau đó, Lý Thâm trên mặt tức giận, không cam lòng, đều biến mất, hắn trong mắt chỉ còn lại có kiếm của mình, mà vốn có chút hung ác hơi thở, vậy quét một cái sạch, biến thành tự tin, vô cùng cường đại tự tin. Một bên Trần Mai Hương thấy vậy, mắt đẹp bên trong, thành tựu xuất sắc liền liền, Lý Thâm một kiếm này, thật là khủng khiếp, đều có thể trong nháy mắt giết mình chứ. Xem ra, mới vừa rồi đối với Lý Thâm nghi ngờ, là mình sai rồi. Được. Liên Liên Diệp Thần hai trong mắt bên trong, thoáng qua vẻ hưng phấn, kêu một tiếng tốt, Lý Thâm làm người mặc dù để cho Diệp Thần xem thường, nhưng là kiếm hắn lại không tệ. Đồng thời, hắn trường kiếm trong tay, vậy động. Phần Thiên Nhất Kiếm. Ở đó vô cùng kiếm quang, vô cùng uy năng bên trong, đột nhiên sáng lên một đạo hàn mang. Một đạo đến từ Diệp Thần thú hủ kiếm kiếm phong trên hàn mang. Hàn mang chớp mắt rồi biến mất, cực nhanh, sắp đến cơ hồ muốn vượt qua suy tư của người. Một kiếm này, Diệp Thần dùng toàn lực. Một kiếm này, là Diệp Thần chém ra chí cường một kiếm. Mà ở Diệp Thần xuất kiếm ngay tức thì, vốn là mặt đã nắm chắc phần thắng vẻ Lý Thâm, sắc mặt liếc một phần, cổ tay cũng là hùng hãn run lên run rẩy. Không biết tại sao, hắn lúc này lại sinh ra một loại hướng về phía chân chính chư thiên thần ma, rút kiếm mặt đối mặt sợ hãi. Mà điểm hàn quang kia sáng lên sau đó, không tới 0.1% giây, cũng đã biến mất, theo tới là hắc ám. Diệp Thần chém ra kiếm mang biến mất đồng thời, Lý Thâm một kiếm kia bên trong, bùng nổ kiếm mang chi biển, cũng đã biến mất. Ánh sáng mạnh thu liễm ngay tức thì, thế giới tựa như lâm vào hắc ám bên trong. Mà Lý Thâm lại là quát to một tiếng, liền lùi mấy bước, đồng thời hung hãn phun ra một ngụm máu tươi. Chương 2176, không chết. Người xác định. Hắn nhìn vết máu trên đất, lại ngẩng đầu lên, nhìn đang đôi mắt khép hở, đứng ở trước mặt mình Diệp Thần. Hắn có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Mình lại đang vào một cái tinh khiếu tồn tại đối với kiếm bên trong, rơi xuống hạ phòng. Hơn nữa, còn bị thương. Cái đó tinh khiếu tồn tại đâu? Nhưng là không chút tổn hao nào. Lý Thâm thân là thần nước thiên tài tôn nghiêm, cũng muốn sụp đổ hả? Điều này sao có thể? Tên này không phải chỉ là một linh võ đại lục phế vật sao? Vì sao sẽ mạnh như thế ạ? Tinh khiếu sơ kỳ chiến phong môn tầng 5 trời, như vậy yêu nghiệt, coi như là thần quốc đều cơ hồ không thấy được chứ. Một bên Trần Mai Hương vậy hoàn toàn trợn tròn mắt, nàng từ vừa mới bắt đầu, đối với linh võ đại lục những cái kia võ giả chỉ có chán ghét và không quan tâm. Mà hiện tại, trong óc nàng chỉ còn lại một loại tình cảm. Không phải chán ghét, không phải khinh bỉ, mà là sợ hãi. Phát ra từ cốt tủy sợ hãi ạ. Nàng biết, Lý Thâm mới vừa rồi một kiếm kia, có rất lớn cơ hội là có thể trong nháy mắt giết mình. Dẫu sao ba cảnh giới chênh lệch quá lớn, hơn nữa chiến đấu cũng không phải là nàng cường hạng. Mà Diệp Thần kiếm đâu? Diệp Thần kiếm, hiển nhiên so Lý Thâm kiếm càng kinh khủng hơn. Như vậy, Diệp Thần chính là 100% có thể trong nháy mắt giết mình tồn tại ạ. Mà mình, đối với Diệp Thần nói cái gì? Nàng biết, mình mặc dù coi như người đẹp tuyệt sắc, nhưng là, cái thế giới này, thực lực vi tôn, nếu như mình làm đủ, chê bai một cái có thể trong nháy mắt giết mình cường giả, coi như lớn lên lại đẹp, cũng là một chút dùng cũng không có ạ. Ngược lại, còn sẽ hơn nữa thế thảm. Đây là Diệp Thần chậm rãi mở hai mắt ra, đối với Lý Thâm cười nói, "Kiếm ngươi, không tệ, để cho ta có một ít mới lĩnh ngộ." Diệp Thần mới vừa rồi, một là cảm thụ mình lên cấp sau lực lượng, tiến hành điều chỉnh, hai là tiêu hóa mình mới vừa lĩnh ngộ đồ, hắn hạ một kiếm, đem sẽ mạnh hơn. Lý Thâm nghe vậy, không nhịn được con ngươi có giúp một cái. Người này mới vừa nói cái gì? Lại có lĩnh ngộ. Hắn ở tinh khiếu cảnh giới, có thể sử dụng như thế kinh khủng kiếm pháp, đã nghịch thiên đến không thể lại nghịch thiên à? Lại, còn có thể tiến bộ. Lý Thâm từ Diệp Thần trên mình ngay tức thì cảm thấy vô cùng cường đại, cảm giác bị áp bách, lại là theo bản năng lui về sau một bước. Diệp Thần cười mỉa nhìn Lý Thâm nói, bạn của ta bị ngươi đánh thức, có chút giá phải trả, ngươi cần phải gánh vác. Dứt lời, Diệp Thần tay động một cái, chính là nếu lại lần xuất kiếm, mà Lý Thâm lòng vậy lập tức dâng tới cổ họng. Hắn mới vừa rồi một kích kia đụng nhau bên trong đã trải qua tổn thương, hiện tại kiếm của mình sẽ thành yếu, tiếp tục cùng Diệp Thần chiến đấu, mình thương thế không thể nghi ngờ sẽ nặng hơn, tiếp tục như vậy, mình là thất bại không thể nghi ngờ à? Giờ khắc này, Lý Thâm sợ, thật sợ. Cái này nơi nào, là cái gì linh võ đại lục phế vật à? Thật là kinh thiên yêu nghiệt, tuyệt thế quái vật à? Mà ngay lúc này, đột nhiên bây giờ, một đạo nhàn nhạt hồng quang rơi vào Lý Thâm trên mình, ngay lập tức bây giờ, Lý Thâm nguyên bản bởi vì thương thế, có chút rất nhiều vẻ ngoài khí thế, lại dần dần khôi phục lại. Diệp Thần hơi sững sờ, quay đầu hướng một bên nhìn, chỉ gặp vậy Trần Mai Hương trên mình, đang tản ra nhàn nhạt hồng quang, đồng thời, một cổ dị thơm ở rừng phong bên trong tràn ngập. Nếu như hắn không có đoán sai, nữ nhân này lại có vô cùng là hiếm thấy thể chất, loại thể chất này có thể để cho nàng có thể nhanh chóng chữa người khác thương thế năng lực. Diệp Thần đoán được không hề sai, lấy Trần Mai Hương tu vi mặc dù có thể đi tới nơi này, và Lý Thâm các người cùng chung thi hành nhiệm vụ, chính là bởi vì nàng có năng lực. Thấy Diệp Thần đối với mình quăng tới ánh mắt, Trần Mai Hương mặt đẹp lập tức tái nhợt, chấn động tùng được đều bắt đầu run rẩy, nàng vung tay lên, một mặt tản ra vô cùng trầm ổn vững chắc hơi thở đá lớn thuẫn, hiện lên ở trước ngực của nàng, đem vững vàng bảo vệ, cái này lớn thuẫn, bất ngờ là một mặt thượng cổ cấp bậc pháp khí hộ thân. Nàng biết, xem nàng cái này loại có chữa năng lực người là vô cùng dễ dàng bị đối phương để mắt tới. Nhưng là, nàng vẫn là cho ra tay, vẫn là phải trị khỏi bệnh Lý Thâm thương thế ạ. Bởi vì, Lý Thâm nếu là bị Diệp Thần đánh bại, nàng một người còn thật không có tự tin có thể từ Diệp Thần trong tay chạy trốn. Còn nếu là nàng đi trước chạy trốn, Diệp Thần nếu tới truy đuổi nàng làm thế nào? Thấy nàng chạy trốn Lý Thâm, sẽ đến cứu nàng sao? Nàng không dám đánh cuộc. Thả ra đá thuẫn sau đó, Trần Mai Hương tiểu quát một tiếng, Lý Sư Minh, ngăn trở hắn, không nên để cho hắn đối với ta ra tay. Mà Lý Thâm cảm thấy mình thương thế khôi phục, trên mặt hiện ra mừng rỡ vẻ, lúc này lắc người một cái, chắn Trần Mai Hương trước mặt. Có Trần Mai Hương, hắn tương đương với có nghịch thiên năng lực khôi phục à, như vậy cho dù Diệp thần lực công kích so hắn mạnh hơn, nhưng là, hắn vẫn rất có hy vọng chiến thắng đối phương. Đến lúc này, hắn cũng không có cái gì không để cho Trần Mai Hương nhúng tay, mình chiến thắng Diệp thần, vãn hồi tôn nghiêm các loại ý nghĩ. Dẫu sao, tôn nghiêm cũng phải có mệnh ở mới hữu dụng à? Ngay cả mạng cũng không có, còn muốn cái gì tôn nghiêm? Diệp thần cân nhắc đánh giá bảy trận đợi hai người, lơ đễnh, hắn căn bản cũng không có đối với Trần Mai Hương xuất thủ ý tưởng. Diệp thần sờ một cái trứng khổng lồ, tựa hồ ở trấn an ngủ tiểu hoàng, rồi sau đó, liền xách thú hủ kiếm, vừa người lên, kiếm trong tay mang trước mắt, phần thiên nhất kiếm lại xuất hiện. Lý Thâm cắn răng, gầm nhẹ một tiếng, phá thiên mưa do kiếm. Hắn cả người linh lực đột phá cực hạn vận chuyển, kinh mạch cũng mơ hồ có bạo liệt dấu hiệu, nhưng là, Lý Thâm lại không có dừng lại, chỉ có như vậy mới có thể tăng cường mình uy lực của kiếm pháp. Hơn nữa có Trần Mai Hương ở đây, chút thương thế này sẽ không ảnh hưởng chiến đấu kế tiếp. Kiếm quang bùng nổ. Cái này rừng phong tựa như trở thành tia sáng đại dương. Ánh sáng mặc dù lộng lẫy, nhưng lại nhưng vô cùng là có thể chết người. Kiếm này làm dạng rỡ biển, lần nữa cùng Diệp Thần vậy một chút kiếm quang phát sinh va chạm. Âm một tiếng vang thật lớn, đầy trời kiếm quang ngay lập tức mất đi, Lý Thâm máu tươi hói như điên, liền tụt lùi, nhưng là hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, mắt nhỏ bên trong lại có vui mừng. Bởi vì, hắn nhìn thấy máu, không phải mình máu, mà là Diệp Thần máu. Hắn vậy đột phá cực hạn một kiếm, rốt cuộc để cho Diệp Thần bị thương. Một khắc sau, một đạo hồng quang rơi vào Lý Thâm trên mình, hắn thương thế bắt đầu khôi phục. Trần Mai Hương lại ra tay. Lý Thâm thấy vậy rốt cuộc cùng cười lên, hướng về phía Diệp Thần hét lớn, ha ha ha, thằng nhóc thúi hối hận chứ, run rẩy chứ, lấy vì mình có mấy phần thực lực, liền có thể đắc tội chúng ta thần quốc người. Rốt nát, quá rốt nát. Hiện tại như thế nào? Ngươi còn có thể phách lối được sao? Ừ, còn muốn tiếp tục đánh sao? Ha ha ha, lão tử hiện tại chính là tồn tại không chết à? Tuyệt vọng sao? Diệp Thần tùy ý nhìn lướt qua vết máu trên tay, mới vừa rồi hắn vì thử kiếm, sơ ý một chút dưới, bị Lý Thâm kiếm quang chém trúng, cầm kiếm cánh tay kia bị Lý Thâm kiếm quang chém ra một đạo sâu có thể đụng cốt vết thương khổng lồ. Nhưng là Diệp Thần nhưng hoàn toàn không có quan tâm, hắn nhìn như tựa hồ chảy rất nhiều máu, bị thương không nhẹ. Thật ra thì ngay tại trong khắc thời gian này, Diệp Thần máu tươi kia dưới vết thương đã bắt đầu khép lại. Hắn nhìn Lý Thâm, khoe miệng không khỏi nâng lên một tia dễ cợt nụ cười, mở miệng nói, ở ta trước mặt đề ra không chết, ngươi xứng sao? Chương 2177, xảy ra chuyện. Lý Thâm còn chưa kịp phản ứng, Diệp Thần là ý gì? Diệp Thần cũng đã xách trường kiếm, lại một lần nữa công lên. Lý Thâm ánh mắt trầm xuống, hừ lạnh nói, được, ta đây muốn xem, ngươi có thể kiên trì được bao lâu? Kiếm quang kiếm mang không ngừng xen lẫn, tựa như trời long đất lỡ, ầm tiếng vang liên tục không ngừng, trên người hai người vết máu vậy càng ngày càng nhiều, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng là càng đánh, Lý Thâm liền càng kinh hãi, càng sợ hãi. Hắn thân thể không được, ở cao cường như vậy độ chiến đấu dưới, cho dù có Trần Mai Hương trợ giúp, mình thương thế tốc độ khôi phục cũng không theo kịp liền à. Nhưng đối phương đâu? Nguyên bản hắn lấy là rất nhanh liền sẽ bởi vì thương thế mà rơi tại hạ phòng, bị hắn chém giết Diệp Thần, mặc dù cả người đẫm máu, nhưng thủy chung không có ngã xuống à? Nào chỉ là không có ngã xuống, ở hắn cảm giác bên trong, Diệp Thần kiếm pháp thậm chí không có chút nào yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh. Đây quả thực không hợp suy luận, bị thương dưới tình huống làm sao có thể càng ngày càng mạnh? Nhưng là sự thật đã là như vậy, mà một bên Trần Mai Hương hiển nhiên vậy phát hiện, ánh mắt nàng run rẩy nhìn Diệp Thần, trong mắt tất cả đều là vẻ khó tin. Lý Thâm một mực tập trung tinh thần cùng Diệp Thần đụng nhau, cho nên không có phát hiện, nhưng mà Trần Mai Hương nhưng là thấy rất rõ ràng à. Diệp Thần thương thế trên người lại lấy một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ thật nhanh khôi phục, lại so mình cho tới nay dẫn lấy làm hánh diện chữa lực mạnh hơn, mà đây hoàn toàn đến từ Diệp Thần mình năng lực khôi phục cả. Cái này đã hoàn toàn lật đổ Trần Mai Hương suy nghĩ. Mà một mực đang trong chiến đấu, Lý Thâm một kiếm đánh ra sau đó, thân hình cũng tránh, lần nữa cùng Diệp Thần kéo ra khoảng cách, hắn thở hổn hển liền, cả người đều là máu tươi, cả người bởi vì quá độ cháy máu tươi, nhìn như giống như là ngay tức thì già mấy chục tuổi như nhau. Đột nhiên bây giờ, Lý Thâm sững sốt một chút, cảm thấy một tia quái dị. Hắn trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, Trần Mai Hương chữa lực, vốn nên là muốn cấp cho mình à. Nhưng chậm chạp không có đến. Hắn có chút run rẩy, quay đầu lại nhìn một cái. Đập vào mi mắt, chỉ có nơi nơi cây phòng, tung bay lảo đảo, tự nhiên như máu vậy lá phòng, phảng phất máu nước mắt. Trừ cái này ra, trống rỗng. Nơi nào còn có vậy Trần Mai Hương bóng người? Đây là, Diệp Thần thanh âm, ở hắn vang lên bên tai. Nhìn như, ngươi sư muội trốn à? Chẳng lẽ, nàng là cảm thấy đối phó ta, một mình ngươi là đủ rồi. Tiện nhân. Lý Thâm hét dầm lên, đối mặt Diệp Thần, liên tiếp lui về phía sau, tiện nhân này lại bỏ lại lao tử chạy. Mất đi Trần Mai Hương giúp đỡ, Lý Thâm hoàn toàn không có đối kháng Diệp Thần lòng tin. Hiện tại, hắn cuối cùng từ chiến đấu bên trong bình tĩnh lại, đây là hắn mới phát hiện, Diệp Thần chiến lâu như vậy, lại là chút nào thương thế cũng không có dáng vẻ. Hắn rõ ràng nhớ, nhiều lần thương tổn tới Diệp Thần à? Tại sao có thể như vậy? Loại kết quả này chỉ có một giải thích, đó chính là người này đang không ngừng khôi phục cả. Hơn nữa, so Trần Mai Hương chữa hắn tốc độ nhanh hơn. Hắn hiện tại có chút rõ ràng Trần Mai Hương tại sao sẽ trốn. Như vậy đối thủ, đổi lại là ai, cũng không có dũng khí đối mặt à. À à à à. Lý Thâm Điên cùng la, lại là trực tiếp xoay người, liều mạng về phía sau bỏ chạy. Hắn làm như vậy, ngược lại cũng không hoàn toàn đúng bị giật mình mất lý trí, mà là, lúc trước chiến đấu bên trong, Diệp Thần mặc dù biểu hiện ra vô cùng là kinh khủng lực công kích, và nghịch thiên thân thể năng lực khôi phục, nhưng là phương diện tốc độ, nhưng không có gì triển hiện, nói cách khác, có lẽ, Diệp Thần tốc độ, không bằng lực công kích như vậy kinh khủng chứ. Nếu không, hắn tại sao không cần? Nếu như Diệp Thần tốc độ giống vậy nói, lấy mình tu vi, vẫn rất có lòng tin hất ra Diệp Thần. Lý Thâm vừa quay đầu lại, phát hiện sau lưng cũng không có xuất hiện Diệp Thần bóng người, trên mặt không khỏi thoáng qua vui mừng. Tên này tốc độ lại không chịu được như vậy sao? Trong nháy mắt, liền bị mình vung được mất dạng. Chỉ cần có thể cùng Triệu Vân Hoa, Lâm Tiên Dũng hội hợp, cái này Diệp Thần coi như lại người tiên, cũng không phải hai người này đối thủ chứ. Đối với Triệu Vân Hoa và Lâm Tiên Dũng thực lực, hắn vẫn là rất có lòng tin. Nhưng vào lúc này, Lý Thâm đột nhiên cảm thấy một cổ mãnh liệt nguy hiểm, chợt xoay đầu lại, hắn cặp mắt trợn tròn, kinh hoàng đến trình độ cao nhất, thét to, làm sao có thể? Ngươi xuất hiện trước mặt hắn, chính là Diệp Thần. Diệp Thần lại là thi triển phong lôi trước mắt, trực tiếp vượt qua Lý Thâm, đến phía trước cùng hắn. Đối mặt hoảng sợ Lý Thâm, Diệp Thần khẽ mỉm cười, giơ tay lên chém ra tuyệt mạnh một kiếm. Không, không muốn à? Ta không thể nào chết ở chỗ này. Lý Thâm thương thế, bản cũng đã dần dần tích lũy, khôi phục tốc độ cũng không theo kịp, mới vừa rồi Trần Mai Hương lại đột nhiên chạy trốn, để cho hắn thương thế không kịp khôi phục, hiện tại, lấy cái gì cùng Diệp Thần đụng nhau? Hắn miễn cưỡng giơ lên chuôi này lộng lẫy trường kiếm, điên cuồng giống to, chém ra một kiếm, kiếm quang mặc dù vẫn là rất chói mắt, rực rỡ tươi đẹp, nhưng yếu kém rất nhiều, xa không có ngay từ đầu khí thế. Vô hình bên trong, một chút hàn mang, giống như biến dạng bầu trời đêm sao rơi, vạch qua Lý Thâm kiếm mang, đem vậy thành phiến ánh sáng, chém ra một đạo kẽ nước. Một khắc sau, liền rơi vào vạn phần hoảng sợ, vô cùng chấn động tùng Lý Thâm trên mình. Âm một tiếng, cái này kiêu ngạo vô cùng thần quốc thiên tài, từ đó, hóa thành hư vô, liền thần hồn cũng không có ở thế gian lưu lại. Diệp Thần vung tay lên, đem Lý Thâm túi lượng đồ, cùng với thanh trường kiếm kia nhận lấy, hắn nhìn một cái Trần Mai Hương chạy trốn phương hướng, trầm ngâm chỉ chốc lát sau, vẫn là không có đi truy đuổi nàng. Cái này phiến rừng phong, đối với thần niệm áp chế quá mạnh mẽ, tùy tiện truy đuổi, biến số quá nhiều, huống chi vào di tích, sớm muộn gặp được không phải sao? Cần gì phải đặc biệt đi tìm đâu? Nếu như Trần Mai Hương thật lúc này trốn chạy rừng phong, không trở lại nói, thả nàng một con ngựa, vậy không có vấn đề, vậy cái gì Thần Huyền Tông, coi như thật phải phái người tới đuổi giết hắn, vậy cần thời gian chứ? Đến lúc đó, còn có thể tìm được hắn sao? Hiện tại, vẫn là lấy thăm dò di tích làm chủ, trước khôi phục một chút tiêu hao, sau đó củng cố một phen cảnh giới, ở nơi này rừng phong bên trong tìm kiếm một phen đi. Luân hồi huyền bia không thể có bất kỳ sơ thất nào. Lúc này, Diệp Thần trở lại nguyên lai chỗ ở vị trí, phát hiện trứng khổng lồ tiểu hoàng ở hơi lay động. Chủ nhân, thật tốt ồn ào, ta xem ta hay là trở về luân hồi mộ địa đi ngủ đi. Nói xong, tiểu hoàng liền biến mất. Hiển nhiên là tiến vào luân hồi mộ địa. Diệp Thần tiến vào trận pháp bên trong, điều tức một phen, đem chuyện mình trạng thái lần nữa khôi phục lại đỉnh cấp sau đó, liền đứng dậy thu hồi trận bản, bắt đầu ở cái này rừng phong bên trong thăm dò, xem có thể hay không phát hiện nơi di tích kia chỗ. Mà lúc này, rừng phong một chỗ khác, có hai người nam tử đang rừng phong bên trong đi lại lại, vừa quan sát bốn phía, tựa hồ đang tìm cái gì dáng vẻ. Mà một người trong đó, cả người áo bào đen, vóc người cao gầy, hốc mắt thâm thúy, da hơi đen, nhìn qua khá là anh tuấn, người này chính là Lâm Tiên Dũng. Hắn hướng về phía bên cạnh Triệu Vân Hoa nói, Triệu sư huynh, Lý sư đệ và Trần sư muội đã đi có một đoạn thời gian, vẫn chưa về, biết hay không xảy ra chuyện gì. Chương 2178, cảm ứng được sao? Mà Lâm Tiên Dũng bên người mặc cả người bạch bào, mặt mũi phổ thông, sống mũi so với là cao ngất, môi mỏng, tăng thể diện, vóc người bên trong các loại, nhưng mơ hồ có một loại để cho người sinh sợ khí chất nam tử, chính là thần quốc trong mấy người thực lực mạnh nhất Triệu Vân Hoa. Triệu Vân Hoa lơ đễnh, sự chú ý vẫn đặt ở bốn phía rừng phong bên trên, nhàn nhạt trả lời. Lâm sư đệ, nhiệm vụ lần này Lý sư đệ và Trần sư muội vốn cũng không phải là nhân vật chủ yếu, không phải sao? Ngươi phải biết, mấy ngày nữa thánh nữ sẽ tới này, nếu như nàng sau khi đến, phát hiện chúng ta không tiến triển chút nào mà nói, sẽ như thế nào, không cần ta nói đi. Hắn ngừng lại một chút, tiếp tục nói, nếu sẽ không ảnh hưởng đến nhiệm vụ, chúng ta hiện tại hay là đem tập trung tinh thần ở nhiệm vụ bên trên đi, như Lý sư đệ và Trần sư muội thật như thế dễ dàng liền chết, cũng không thử không làm một chuyện tốt, không phải sao? Chúng ta Thần Huyền Tông, cho tới bây giờ không cần người yếu. Hai người này mệnh còn không bằng luân hồi huyền bia lên một viên bụi bặm. Cái này Triệu Vân Hoa lời nói, lại là tựa như không mang theo chút nào cảm tình. Lâm Tiên Dũng trong mắt hiện ra vẻ do dự, hắn đối với Lý Thâm tỷ tỷ có thể là vô cùng thích à, Lý Thâm nếu là thật lại chết như vậy, hắn phải như thế nào hướng hắn tỷ tỷ giao phó đâu? Nhưng là, vừa nghĩ tới vị kia xưa nay lấy lanh khốc nổi tiếng thánh nữ, Lâm Tiên Dũng vẫn là nuốt nước miếng một cái yên lặng ngậm miệng lại. Hiện tại, quả thật hẳn lấy tìm di tích làm chủ. Thần Huyền Tông thánh nữ, nhưng mà một lời không hợp liền sẽ giết người người phụ nữ à? Cho dù hắn cũng là Thần Huyền Tông đệ tử, vậy thật không dám xúc phạm cái này người điên giống vậy người phụ nữ. Hắn mặc dù thích Lý Thâm tỷ tỷ, nhưng là đàn bà, chẳng qua tìm lại chính là nếu như mình nhỏ mất mạng, lại đi nơi nào tìm đâu. Đột nhiên, một đạo màu hồng ánh sáng trước mắt, một người sắc mặt trắng bệnh, tựa như bị cực lớn kinh sợ cô gái, liền xuất hiện ở Triệu Vân Hoa và Lâm Tiên Dũng trước mặt. Lâm Tiên Dũng thấy vậy vui mừng, cô gái này chính là Trần Mai Hương. Hắn vội vàng hỏi, "Trần sư muội, ngươi đây là thế nào? Lý sư đệ không có cùng ngươi cùng nhau trở về sao?" Trần Mai Hương nghe vậy, lại là lập tức nhào tới Lâm Tiên Dũng trong ngực, khóc giống lên. Cảm thụ vậy cái cùng mình ngực không ngừng ma sát thân thể mềm mại, Lâm Tiên Dũng sắc mặt một đỏ, ánh mắt vậy bắt đầu có chút chớp động, có chút co quắp ôm lấy Trần Mai Hương thân thể, an ủi, "Trần sư muội, đừng khóc, có ta và Triệu sư huynh ở đây, không có chuyện gì." Mà Triệu Vân Hoa chỉ là lạnh lùng quét Trần Mai Hương một mắt, liền đem sự chú ý lần nữa bỏ vào rừng phong bên trong. Trần Mai Hương lại khóc một lát, lúc này mới ngẩng đầu lên, mắt đẹp cầu nước mắt, điềm đạm đáng yêu ngưng mắt nhìn Lâm Tiên Dũng, xem được Lâm Tiên Dũng một hồi mặt đỏ tới mang tai, mới mở miệng nói: "Lâm sư huynh, Lý sư huynh hắn, Lý sư huynh hắn bị tiểu nhân ám toán, đã chết." Vẻ đẹp của nàng mâu bên trong, mơ hồ thoáng qua vẻ đắc ý vẻ, nàng ném xuống đồng môn chạy thoát thân, nhiều ít vẫn là phải bị xử phạt, gánh vác trách nhiệm. Hơn nữa, hắn biết Lâm Tiên Dũng thích Lý Thâm tỷ tỷ, nếu như Lâm Tiên Dũng trách tội đến trên đầu mình, cũng không phải là chuyện gì tốt, nàng sợ dĩ như vậy biểu diễn một phen, chính là vì tê liệt Lâm Tiên Dũng thôi. Sau đó, lại lướt qua mình, cầm mũi rủi chỉ hướng người đàn ông kia. "Cái gì?" Lâm Tiên Dũng sắc mặt biến đổi, Lý Thâm lại đã chết. Lý Thâm thực lực ở Thần Huyền Tông bên trong, mặc dù không mạnh, nhưng là ở nơi này Linh Võ Đại Lục bên trên, phong môn sơ hậu kỳ và thái hư cường giả, cũng không lại có bao nhiêu người có thể đánh chết Lý Thâm chứ. Trong mắt hắn, lập tức âm trầm xuống, Lý Thâm chết, mình và tỷ tỷ hắn chuyện, chỉ sợ là không hy vọng. Mà một bên Triệu Vân Hoa, cũng là khẽ to mày, hắn mới vừa rồi mặc dù nói qua, nếu như Lý Thâm hai người thật như vậy vô dụng, như thế tùy tiện chết, chưa chắc không phải là chuyện tốt. Nhưng là, hắn cũng biết Lý Thâm vẫn là có mấy phần thực lực, hắn như là chết, hơn nữa còn là có Trần Mai Hương ở một bên phụ trợ dưới tình huống, muốn giết chết Lý Thâm, vậy chuyện không phải dễ dàng như vậy. Dẫu sao, mặc dù ở nơi này rừng phong bên trong, đưa tin thủ đoạn phần lớn không nhạy, nhưng là bọn họ vẫn là có một loại có thể biết đại khái đối phương vị trí pháp khí, dựa vào như vậy pháp khí Lý Thâm là có thể tìm được bọn họ. Nói cách khác, Lý Thâm cùng đối phương thực lực sai biệt, lại lớn đến liền trở về cơ hội cũng không có. Lâm Tiên Dũng lạnh lùng đối với Trần Mai Hương hỏi, "Trần sư muội, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Nói tường tận nói. Trần Mai Hương mang nước lỡ nói, "Triệu sư huynh để cho chúng ta đi điều tra vậy dị thường thiên tượng, đến nơi đó sau này, chúng ta lại phát hiện một người, ngày này voi chính là người này đột phá cảnh giới dẫn động. Người này còn có một quả cổ quái trứng khổng lồ." Lâm Tiên Dũng ánh mắt trước mắt, gật đầu nói, "Chúng ta trước khi tới liền ngờ tới hẳn sẽ có những thứ khác đạt được ngọc phù người, vậy tiến vào cái này rừng phong bên trong, bất quá người này lại có thể giết Lý sư đệ. Chẳng lẽ người này là phong môn hậu kỳ tồn tại? Dẫu sao, nếu như nửa bước thái hư hoặc là chân chính thái hư cảnh cường giả, vậy Trần Mai Hương phỏng đoán cũng không về được." Trần Mai Hương hồi tưởng lại Diệp Thần, mặt đẹp bên trên không khỏi lộ ra một tia thần sắc sợ hãi, thanh âm có chút run rẩy nói, "Người này là một người tinh khiếu tồn tại." "Tinh khiếu tồn tại?" Lâm Tiên Dũng kêu lên một tiếng, không dám tin tưởng nhìn Trần Mai Hương, tinh khiếu làm sao có thể giết được Lý Thâm? Lý Thâm dầu gì cũng là một người phong môn cường giả ạ. Liên Liên Triệu Vân Hoa đều là ánh mắt nhỏ tránh, nhìn về phía Trần Mai Hương. Trần Mai Hương do dự một lát sau, vẫn mở miệng nói, "Người này cả người thực lực hết sức quỷ dị, mặc dù là tinh khiếu tồn tại, hắn sức chiến đấu nhưng chút nào không rơi vậy phong môn tầng 5 thiên cường giả, ta thậm chí hoài nghi hắn có thể đối kháng phong môn tầng 6 thiên." Lâm Tiên Dũng nhìn Trần Mai Hương, vẫn là có chút không tin dáng vẻ, nhưng là cũng không nói gì nhiều, mà là quay đầu nhìn về phía Triệu Vân Hoa, hỏi: "Triệu sư huynh, ngươi nói, chúng ta có phải hay không đi trước cầm cái thằng nhóc này xử lý? Dẫu sao hắn tồn tại có thể sẽ ảnh hưởng đến kế tiếp nhiệm vụ." Vừa nói, Lâm Tiên Dũng hai tròng mắt bên trong, sắc ý cũng tránh. Đối phương giết Lý Thâm tương đương với phá hư hắn và Lý Thâm tỷ tỷ quan hệ, bị một cái tinh khiếu cảnh man hoang con kiến hôi hư chuyện tốt của mình, hắn như thế nào có thể nhẫn? Phải nói Diệp Thần có tương đương phong môn 5-6 tầng thiên cường giả thực lực. Ha ha, vậy thì như thế nào, hắn Lâm Tiên Dũng và Lý Thâm có thể không giống nhau, không nói cảnh giới, chính là chiến lược lên cũng là khác xa lắc xa lơ. Cùng cảnh giới dưới, Lâm Tiên Dũng cũng có thể không có áp lực chút nào đánh bại Lý Thâm. Triệu Vân Hoa trầm ngâm chốc lát vẫn lắc đầu một cái, nói, hiện tại lấy thăm dò di tích chỗ làm chủ, người kia sự việc cùng thánh nữ Giá Lâm, giao cho thánh nữ quyết đoán đi. Luân hồi huyền bia so trả thù quan trọng hơn. Lâm Tiên Dũng nghe vậy, trong mắt ẩn hiện khó chịu vẻ, một cái tinh khiếu phế vật còn phải giao cho thánh nữ quyết đoán. Nhưng là, hắn vẫn gật đầu một cái, dẫu sao, Triệu Vân Hoa thực lực vẫn còn ở trên hắn, hơn nữa thánh nữ giao phó nhiệm vụ cho bọn họ, cực kỳ trọng yếu. Mà lúc này Diệp Thần thương thế cũng kém không nhiều khôi phục, hắn hoạt động tay chân một chút, liền hướng rừng phong chỗ sâu đi tới. Vừa đi, Diệp Thần vừa hướng Phong Thanh Dương hỏi, "Sư tôn, ngươi có thể cảm ứng được cái gì không?" Chương 2179, Kỷ Tư Thanh ánh mắt. Phong Thanh Dương trầm ngâm chốc lát nói, "Cái này rừng phong quả thật có chút cổ quái, bất quá ta vẫn có thể mơ hồ nhận ra được một ít chỗ bất đồng, ngươi giữ ta chỉ dẫn tiến về trước đi, chỉ là ta cũng không có thể bảo đảm ngươi có thể hay không có phát hiện." Diệp Thần nghe vậy vui mừng, hắn hiện tại căn bản không có đầu mối chút nào, có thể có cái phương hướng liền là không sai. Nhưng mà, thời gian kế tiếp, Diệp Thần nhưng thủy chung không có phát hiện đó có thể là di tích mở chỗ, có thể nói là không thu hoạch được gì. Nếu như nói, hắn ở đoạn thời gian này bên trong, có có phát hiện gì mà nói, chính là hắn biết một chuyện. Đó chính là, cái này phiến rừng phong, thật rất lớn. Lớn đến gần như vô biên vô tận. Ở hắn ấn tượng bên trong, hắn đã sớm bay ra Nam vực dãy núi phạm vi, nói cách khác, cái này phiến rừng phong cầm vào, mặc dù ở Nam vực dãy núi, nhưng trong thực tế, hẳn là một chỗ khác không gian. Như vậy, nếu như hắn không thể đến gần di tích chỗ, có thể, di tích mở ra, hắn đều không cách nào tìm được. Ngay tại hắn có chút lúc tuyệt vọng, cách đó không xa rừng phong bên trong, đột nhiên một đạo cột sáng phóng lên cao. Diệp Thần Thần sắc động một cái, có chút vui mừng nói, di tích muốn mở ra. Lúc này thi triển phong lôi trước mắt, đi vậy di tích chỗ, chạy như bay. Cùng lúc đó, Linh Tiên Đế cung. Chúng tia sáng kéo dài dòng dã một ngày. Linh Vận khá là hài lòng đi ra, trên người nàng phun trào ra cực mạnh phong môn hơi thở. Đây đã là nàng chọn đời tu luyện cực hạn. Vì ở một năm ước hẹn nghiền ép Diệp Thần, nàng không tiếc tống táng mình tu luyện tiềm lực. Nàng định trước không cách nào bước vào cảnh giới cao hơn. Bây giờ cảnh giới này chính là Linh Tiên Đế cung có thể là nàng cưỡng ép tăng lên cực hạn. Thậm chí nàng thọ nguyên vậy áp chế đến mức tận cùng. Nhưng là hết thệ các thứ này đều đáng giá được. Nàng thích trưởng không lực tính. Nàng tựa như nhìn thấy mình đem Diệp Thần giẫm ở dưới chân, đối phương ánh mắt tuyệt vọng. Con kiến hôi cuối cùng là con kiến hôi, có cái gì tư cách dùng chuyển nàng linh vận. Nàng một bước đi ra, nàng không cần suy nghĩ liền đoán được vô số tiếng vỗ tay và ánh mắt hâm mộ vui mừng lên mình. Nhưng mà, làm nàng cảm nhận được quang minh thời điểm, nhưng có phát hiện không một người hoan nghênh mình. Linh Tiên Đế cung người đều chết sạch sao? Nàng nổi nóng. Đột nhiên, nàng con ngươi co rút một cái, lại phát hiện một đạo cực kỳ cường đại chùm tia sáng. Cái hướng kia, trừ Hạ Linh Thu, liền chỉ có thể là Kỷ Tư Thanh. Nàng bước nhanh tới, nhưng là phát hiện, một tọa trên tháp cao, chùm tia sáng thông thiên. Cái này chứng minh Kỷ Tư Thanh tiềm lực. Kỷ Tư Thanh có thể tu vi không bằng mình, nhưng là tiềm lực đã bị thiên đạo công nhận. Đáng chết. Nếu như những người khác, học trò cũng như thành tựu này, tất nhiên vui vẻ. Mà giờ khắc này Linh Vận chỉ có ghen tị và tức giận. Nàng thấy tháp cao dưới vô số người ngửa mặt trông lên, vô số người tràn đầy ánh mắt hâm mộ. Cung chủ Hạ Linh Thu trong con ngươi cũng là kinh hãi. Những thứ này vốn nên thuộc về nàng. Hạ Linh Thu hiển nhiên cũng là chú ý tới một bên Linh Vận, khẽ mỉm cười, mở miệng nói, "Linh Vận, ngươi tử Côn Lôn hư mang tới đệ tử thật là khá. Cái này Kỷ Tư Thanh huyết mạch bên trong tựa hồ còn cất giấu cái gì không phải đồ. Dù là cầm nàng bỏ vào thần quốc, cũng sẽ không mai một. Nếu như người này có thể bị ta hoàn toàn khống chế, ta cầm Linh Tiên Đế cung cung chủ vị trí cho nàng cũng không phải không được. Đúng rồi Linh Vận, một năm ước hẹn không mấy ngày, ta sẽ phái người và ngươi so tài, mấy ngày nay ngươi sẽ ở đó đá kỳ lạ trước vững chắc. Ngươi bây giờ tu vi và thực lực có không có lòng tin bắt lại thằng nhóc kia? Phong môn hậu kỳ đã là ngươi cuối. Ngươi thọ nguyên không cách nào kéo dài, cảnh giới của ngươi không cách nào tiến thêm một bước, ngươi có thể hối hận." Linh Vận trong mắt sát ý ngưng tụ, không hối hận, nên hối hận là cái đó tiểu xuất sinh. Hạ Linh Thu gật đầu một cái, "Tốt lắm, ngươi để cho tất cả mọi người giải tán đi, Kỷ Tư Thanh đã vượt qua ta dự chủ. Ta cũng nên nghĩ biện pháp để cho nàng trở thành ta Hạ Linh Thu con rối." Nói xong, Hạ Linh Thu biến mất. Thoáng qua bây giờ, nàng lại xuất hiện ở tháp cao bên trong. Đột phá kết thúc, Kỷ Tư Thanh trong mắt bỗng nhiên mở ra, nhìn về phía Hạ Linh Thu lại mang một tia rùng mình, "Ngươi làm sao tới?" Lời này lại mang một tia lạnh như băng. Liên liên Hạ Linh Thu vậy khẽ nhíu mày. Hạ Linh Thu cười một tiếng, "Trường bảo múa, Tư Thanh à, ngươi đừng quên, ngươi hiện tại bước vào biển cửa tài nguyên, đều là ta cho ngươi. Tháp này roi mắt thần quốc đều là bảo bối, ngươi có thể ở chỗ này tu luyện là ta cho vinh hạnh của ngươi." Kỷ Tư Thanh Hàn Mâu nhìn lướt qua Hạ Linh Thu, "À." Hạ Linh Thu nụ cười cứng ngắc. Đây là thái độ gì? Một giây kế tiếp, nàng cũng sẽ không nói nhảm, một đạo pháp quyết đánh vào Kỷ Tư Thanh ấn đường. Cái này không giống với trước khi khống chế. Cái này pháp quyết hàm chứa cực mạnh thần hồn ý, lấy Kỷ Tư Thanh thần hồn căn bản không cách nào chịu đựng. Đủ thời gian sau đó, yêu nghiệt như vậy tài liền trở thành nàng Hạ Linh Thu con rối. Nhưng mà, rất nhanh, Hạ Linh Thu diễn cảm lại không đúng. Một cổ cắn trả cực mạnh tấn công tới. Vậy đạo pháp quyết lại tại chỗ biến mất. Làm sao có thể? Chẳng lẽ Kỷ Tư Thanh thần hồn xa xa mạnh với mình? Nàng mới tu luyện bao lâu? Ngươi đi thôi, đừng quấy rầy ta tu luyện. Linh Vận và Diệp Thần một năm ước hẹn còn có mấy ngày. Hạ Linh Thu ngẩn ra, nhìn về phía Kỷ Tư Thanh trong mắt, lại phát hiện ánh mắt kia tựa như ẩn chứa viễn cổ ý. Bất quá cảm giác kia rất nhanh liền biến mất. Hạ Linh Thu lắc đầu một cái, vẫn là nói, chín tầng trời. Nói xong, nàng liền biến mất. Kỷ Tư Thanh lần nữa nhắm mắt lại, ấn đường xuất hiện một đạo cổ xưa hình vẽ. Thần bí, huyền diệu. Đó là thuộc về Kỷ Tư Thanh cao nhất quan vinh. Dừng phong bên trong, Diệp Thần liền đi tới chỗ kia cột ánh sáng chỗ, chùm tia sáng bên trong lại là một cánh cửa, một miếng vô cùng phong cách cổ xưa, chạm trổ hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua cổ xưa văn lộ cửa. Xem cửa này kiểu dáng, hiển nhiên không phải bây giờ linh võ đại lục sản xuất vật, từ trong đó tản ra khí tức viễn cổ phán đoán, hẳn đến từ viễn cổ. Nhìn cánh cửa này, Diệp Thần trong lòng vô cùng mừng rỡ. Thật may có Phong Thanh Dương chỉ điểm, hắn mới có thể tới cửa vùng lân cận, để cho hắn kịp thời phát hiện nó tồn tại. Hắn đã có thể cảm giác được trong cơ thể Trần Bia đang chấn động, luân hồi huyết mạch vậy đang sôi trào. Luân hồi huyền bia ngay tại cửa sau lưng. Chân hắn bước động một cái thì phải đi vậy cánh cửa đi tới, nhưng vào lúc này cách đó không xa nhưng truyền đến một hồi tiếng động lạ. Đó là độn quang phá không thanh âm. Diệp Thần dừng bước, quay đầu nhìn lại, nhưng là ánh mắt chớp mắt. Hắn nguyên vốn cho là tới sẽ là Trần Mai Hương một nhóm người, nhưng là hắn sai rồi. Lần này tiến vào rừng phong, vẫn còn có những người khác. Hơn nữa, cái này mấy người thân phận, nhìn như một chút cũng không đơn giản. Rất nhanh, đột quang liền đáp xuống Diệp Thần trước người. Tới tổng cộng có 3 người. Chạm ở chính giữa, là một người mặc vô cùng là đắt tiền màu hoàng kim trường bào, 28-19, sắc mặt hơi vàng, khóe mắt rũ thấp, mùi hừng, môi mỏng, mặt mũi lạnh lùng, khóe miệng nhưng mang nho nhã nụ cười người tuổi trẻ. Người trẻ tuổi này, mặc dù nhìn qua không tính là anh tuấn, thậm chí còn có chút xấu xí, hơn nữa, hắn tu vi vậy không tính là nhiều cao, chỉ bất quá tinh thiếu. Nhưng là không biết vì sao, trên người nhưng tản ra một loại vô cùng là tự tin, vô cùng là ưu việt quý tộc hơi thở, để cho người một lai do địa muốn lấy lòng. Chương 2180, thần quốc nhằm nhỏ gì? Ở hắn sau lưng, đi theo hai phụ nữ, một cái là nha hoàn lối ăn mặc, xinh đẹp như hoa, bất quá là 15-16 tuổi tuổi tác, nhìn như thanh thuần làm người hài lòng, da kiểu non được tựa như có thể vắt ra nước. Nàng tu võ thiên phú cũng là thật tốt, tuổi còn trẻ, liền đã có tinh khiếu đỉnh cấp tu vi, liền liền Diệp Thần nhìn cô gái này, cũng không nhịn được ánh mắt ở trên người nàng hơn dừng lại chốc lát. Mà một nữ nhân khác, chính là một người nhìn qua đặc biệt già nua bà lão, một đầu tóc bạc kim, đầy mặt nếp nhăn, ăn mặc vậy đặc biệt tùy tiện giản dị, túi đầu không lưng, nhìn qua dáng vẻ ngoan ngoãn, thật là giống như một người thông thường nông phụ vậy. Nhưng là, cái này mấy người bên trong, Diệp Thần coi trọng nhất, nhưng là tên này bà lão. Không là những thứ khác, liền vì tên này bà lão thực lực. Tên này tướng mạo xấu xí bà lão, bất ngờ là phong môn hậu kỳ tồn tại, hơn nữa, vẫn là một người chân chính phong môn tầng 8 thiên cảnh giới cường giả. Tên kia hoàng bào thanh niên, ánh mắt cũng không có rơi vào Diệp Thần trên mình, tựa như cầm hắn coi thành không khí vậy. Hắn cứ như vậy lòng chỉ chú tâm đánh giá trước mắt cái này phiến viễn cổ cửa, đột nhiên, hắn khỏe miệng vểnh lên, hướng về phía bên cạnh bà lão cười nói: "Đồng lão, nhìn như chúng ta lần này là giải đến bảo, vốn cho là lần này phụ hoàng ban thưởng tới quả ngọc phù này, bất quá là một có cũng được không có cũng được vào tôi, nếu như không ngươi nhắc nhở, ta thậm chí cũng không muốn tới, bây giờ nhìn lại ngọc phù này thật đúng là không đơn giản." Lão kia hầu đầy mặt nếp nhăn động một cái, cũng là cười nói: "Không sai, căn cứ lao thân kinh nghiệm, nơi này là một nơi di tích viễn cổ, tiến vào trong đó, lấy được chỗ tốt là khó có thể tưởng tượng, chỉ tiếc không có từ người nọ trong miệng, tra hỏi ra càng nhiều tin tức hơn. Nếu như sớm biết nơi này là một nơi di tích viễn cổ mà nói không được, muốn mời bệ hạ hơn phải mấy tên trong hoàng thất cường đại nhất mấy tên cung phụng đi cùng thất hoàng tử ngài cùng chung tới trước." Vậy thất hoàng tử khoát tay nào nói: "Đồng lao khiêm nhường, có ngươi ở đây, bổn hoàng tử cảm thấy đã đủ, hơn nữa chuyện này, nếu như quá nhiều người biết cũng không tốt, ta vậy mấy người ca ca nếu như nhận được tin tức, khẳng định cũng tới cắm một cước, hiện tại loại chuyện này, ngược lại là hoàn mỹ." Vừa nói, hắn đưa mắt từ từ rời đến Diệp Thần trên mình, tựa như đến hiện tại mới chú ý tới Diệp Thần tồn tại vậy. Mà Diệp Thần cuối cùng chỉ là sắc mặt rừng rưng nhìn bọn họ. Căn cứ bọn họ đối thoại xem ra, người này hẳn là một người hoàng thất thành viên, chính là không biết là nơi nào hoàng thất. Chẳng lẽ là Nam vực hoàng thất? Đây là, tên thanh niên kia bên cạnh nha hoàn, hướng về phía Diệp Thần lạnh lùng dậy một tiếng nói, to gan. Thấy Nam vực thất hoàng tử, còn không hành lễ. Diệp Thần khỏe miệng nâng lên một người mỉm cười. Căn bản không để ý. Hoàng thất thì như thế nào? Cho nên, Diệp Thần hai tay thuộc lòng, liền trầm mặc như vậy trước, một lát sau, mở miệng nói, ta không phải Nam vực người, cần gì phải đối với nước lạ hoàng thất thi lễ. Vậy thất hoàng tử nhìn Diệp Thần một lát, đột nhiên cười một tiếng. Sau đó chợt xoay người giương tay một cái hung hãn quất bên người cái đó vô cùng thanh thuần đáng yêu, đẹp động lòng người thiếu nữ một cái tát. Đùng một tiếng giòn giã, cô gái kia lại là trực tiếp bị quất được đổ bay, đau kêu một tiếng, lật tới trên đất. Một tát này, lại là quất vô cùng là dùng sức. Diệp Thần nhìn một màn này, không khỏi được có chút sửng sốt. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này thất hoàng tử sẽ như thế đối đãi tên này nha hoàn. Mà tên kia nha hoàn, hiển nhiên cũng là một mặt mờ mịt, không biết làm sao, mặt sưng láo cao, cứ như vậy ngây ngốc nhìn thất hoàng tử. Hoàng tử lại vì một cái tinh khiếu tiểu tử phiến mình. Cùng lúc đó, rừng phong bên ngoài Bách Lý Chi Địa, một tòa núi cao bên trên, hai cái ông già nhìn đầy trời biển mây. Một người trong đó chính là Vĩnh Hằng Thánh Vương. Chỉ bất quá Vĩnh Hằng Thánh Vương chán gian có một tia vẻ lo lắng. Mọi thứ vẻ lo lắng cuối cùng hóa là một miệng rượu mạnh hội tụ tại thân thể bên trong. Mà Vĩnh Hằng Thánh Vương bên người chính là một vị to áo vải bạn cũ. Người bạn cũ này và hắn đánh cuộc một người thanh niên quá nhiều lần. Mà trước đó không lâu, Thiên Hàn Sơn đánh một trận, bạn cũ vẫn thua. Vĩnh Hằng Thánh Vương lại uống một hớp rượu, hỏi: "Lão gia, tìm ta làm gì? Có phải hay không muốn chơi xấu, thua chính là thua, vật kia ta cũng không cho ngươi, ta hẹp hỏi ngươi không phải không biết." Thời khắc này Vĩnh Hằng Thánh Vương trên mặt khá là rẻ đặt. To áo vải ông già lắc đầu một cái, do dự hồi lâu, vẫn mở miệng nói: "Lão Vĩnh, thần quốc thiên đạo cũng đã đang đuổi giết ngươi. Ngươi tránh không nổi nữa. Nếu không, ngươi đi chỗ đó tránh một hồi đi. Thần quốc biết ngươi thực lực, vì đối phó ngươi, phái ra người không thể nào là tiên yếu. Lần này, ngươi có thể tính đến mình kết quả sao?" "Lão Vĩnh, nghe ta một câu nói, ngươi đi tránh một chút đi. Ta không hy vọng sau này chỉ có thể đi ngươi trước mộ bia đánh cờ." Vĩnh Hằng Thánh Vương con ngươi chớp động, trong mắt bên trong lại không có vẻ sợ hãi, ngược lại là không câu chấp. Hắn cầm bầu rượu lên chợt uống một hớp. Hắn cười: "Lao ra, ta chẳng lờ tránh. Ta đã một cái lao xương, ta thời gian không nhiều lắm, ta chỉ bất quá muốn xem vậy đứa nhỏ lớn lên. Vậy đứa nhỏ trên mình thừa tái quá nhiều. Ta muốn xem hắn bước lên thần quốc, ta muốn xem hắn đứng ở thiên đạo cung trước. Ta muốn thấy được hắn như vậy nhâm tiểu tử vậy, một kiếm chặt đứt thần quốc đối với người đời gông xiềng. Sự kiện kia, vẫn là ta khói mù trong lòng. Lão già kia, ngươi có biết, ta chỉ có như thế một lần cơ hội. Thật chỉ có lần này cơ hội, ta sợ thua à? Vĩnh Hằng Thánh Vương thanh âm lại có chút run rẩy. To áo vải ông già thở dài một tiếng, Vĩnh Lao ý nghĩ trong lòng, hắn hiểu. Nhưng là thành tựu bằng hữu, hắn chỉ hy vọng Vĩnh Lao còn sống. Dù là không vinh dự. Đột nhiên, Vĩnh Hằng Thánh Vương bước ra một bước, lại rời đi vách đá, trôi lơ lửng ở trên không bên trong. Hắn chủ trừ mạng trí, hắn nhìn như nghèo khổ vất vả, hắn cầm lên bầu rượu, ung ung uống rượu. Hắn thân thể lảo đảo lắc lư. Hắn lên tiếng. Lao ra, ta đã từng ở một cái kêu là Hoa Hạ địa phương nghe được một bài thơ. Hôm nay, ta liền đem hắn đưa cho ngươi. Vọng cửa đầu chỉ tư mở ra tàn tiện, nhẫn chết chốc lát đợi đỗ cây. Ta từ hoành đao hướng trời cười, đi ở gan mật hai cô luân. Bằng. Vĩnh Hằng Thánh Vương cầm trong tay bầu rượu ném hướng bầu trời mênh mông. Thần quốc coi là hắn mụ cái rắm, lao phu chết, Diệp tiểu tử định sẽ là ta đạp bể lăng tiêu. Ta tin hắn. Tức giận rơi. Thương khung tàn vân phun trào, vậy diệt thế hơi thở nói ra bất công. Đây là một cái cụ già, dùng hết toàn lực đối kháng quy tắc tức giận. Hắn ở thời gian bên trong chờ đợi một đứa bé trưởng thành. Chờ đợi đứa nhỏ xây lại thế gian quy tắc. Chương 2181, đánh giá thấp. Áo vải thô ông già nhìn cách đó không xa Vĩnh Hằng Thánh Vương, trong mắt đục ngầu hiện lên một chút bất đắc dĩ. Đây là thế gian không biết làm sao. Viễn cổ chi diệt, thần quốc xứng bá. Nắm trong tay thế gian hết thể quy tắc. Bất kỳ ngăn trở thần quốc người, đều sẽ chết. Thượng cổ tuyệt hàn đế cung tuyệt thế độc lập, thần quốc vận dụng bất cứ giá nào, một đêm tiêu diệt. Ma vực người điều khiển, vậy không có thể một đời ma đế, khiêu chiến thần quốc uy tín, bị thần quốc và ngày xưa thủ hạ, đánh một trận chết. Từ đó sau đó, không người nào dám dung chuyển thần quốc. Cũng không có ai dám phá hoại cái này cao cao tại thượng lập ra quy tắc. Tuyệt hàn đế cung và ma đế chính là hoạt bát ví dụ. Năm tháng như thoi đưa. Chúng có một người đứng ra. Hắn yêu rượu, càng yêu cái này phiến cố thổ. Áo vải thô ông già ngồi về bàn cờ trước vị trí, thanh âm giàn mua vang lên, lão vĩnh, xuống lần nữa một bàn cờ. Cái này một bàn cờ, ta đứng ở đó tiểu tử bên này. Hơn nữa, bàn cờ này sau đó, ta trở lại thần quốc, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào trở ngại thiên đạo cung đối với ngươi đổi giết. Từ nay về sau, ta lại nữa là một cái hờ hững thần quốc người, ta cũng hy vọng có thể là cái thế giới này làm nhiều một ít chuyện. Vĩnh Hằng Thánh Vương thân thể ngẩn ra, lộ ra một đạo nụ cười thân thiện, bước ra một bước, liền từ vách đá trở lại bàn cờ trước. Tay hắn nắm một viên cờ trắng, bình yên rơi xuống. Lao già kia, cảm ơn. Hình ảnh quay về. Dừng phong bên trong, di tích cửa. Vậy thất hoàng tử một cái tắc không chỉ có phiến bối rối nha hoàn càng làm cho Diệp Thần có chút suy nghĩ không ra. Cái này thất hoàng tử mặc dù thực lực không tính là mạnh, nhưng là từ khí thế và người chung quanh thực lực tới xem, xa so Tây vực hoàng tộc Tư Không Phi Tinh còn muốn tôn quý. Chẳng lẽ người này nhìn thấu thực lực chân thật của mình? Nhưng mà, rất nhanh, Diệp Thần biết hắn suy nghĩ nhiều. Thất hoàng tử hoạt động một ít tay, đối với nha hoàn kia lạnh lùng nói, "Ngu xuẩn, ngươi không nhìn ra, người này là một cái cản đường chó sao? Têu một con chó cho bổn hoàng tử thi lễ, ngươi là đang vũ nhục bổn hoàng tử?" Vẫn là cầm buồn hoàng tử tìm vui vẻ. Đối với ta thi lễ, đó là người mới có tư cách, biết không? Diệp Thần nghe vậy, trong mắt lóe lên một món lanh mang. Làm đủ. Không. Cũng đã không phải là vũ nhục. Đó là phát ra từ nội tâm kinh bỉ, kỳ thị. Đó là khắc ở xương tủy bên trong xem thường. Nếu như những thứ khác làm đủ, Diệp Thần còn có thể dừng dưng đối mặt nói, cái này thất hoàng tử thứ người như vậy làm đủ, hắn nhưng không cách nào coi thường. Hắn biết, người này là phát ra từ nội tâm, cầm tất cả nam vực ra người cũng coi là ra dưới. Nếu là có cơ hội, hắn nhất định sẽ đem tất cả người tàn sát hầu như không còn, không có một chút thương hại. Diệp Thần tự nhận là không phải người tốt lành gì, nhưng là trước mắt tên này thất hoàng tử, mặc dù thân phận tôn quý, khí độ bất phàm, thậm chí còn có chút nho nhã, nhưng là ở Diệp Thần trong mắt, cái này thất hoàng tử căn bản cũng không phải là người, là chân chánh xuất sinh. Người này thành công đốt hắn lửa giận, hắn hướng về phía thất hoàng tử lộ ra một nụ cười lạnh như băng cho, lái chậm chậm miệng nói, Nam Vực hoàng thất vậy om sòm rất đâu, nơi đây không người, nếu như chết nơi này, vậy thật là tiếc nuối. Ha 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 ha. Thất hoàng tử đột nhiên cuồng cười lên, ngửa mặt lên trời cười như điên. Đột nhiên bây giờ, hắn tiếng cười hơi chậm lại, chặt chẽ nhìn chăm chú vào Diệp Thần, trong mắt là đậm đà đến cực hạn muốn hóa là thực chất sát ý. Hắn thật chặt cắn răng, tựa như đang điên cuồng đè nén lửa giận, một miệng răng trắng rắc rắc vang rội, cơ hồ đều phải bị hắn cắn nát. Hắn nhưng mà Nam Vực thất hoàng tử ạ, cao quý hoàng thất. Thất hoàng tử khẽ miệng nâng lên một người vô cùng là vặn vẹo nụ cười, hướng về phía bên cạnh bà lão nói, "Đồng lão, phế hắn, nhưng là đừng giết chết, lần này tiến vào di tích thăm dò, ta còn sợ có chút nhàm chán đâu." Trên đường nhiều hành hạ đối tượng, nhiều tiêu khiển, cũng không tệ, không phải sao? Bà lao kia hội ý cười một tiếng nói, thất hoàng tử yên tâm, lao thân biết phải làm sao. Vừa nói, nàng đi về phía Diệp Thần, vậy mở ra tràn đầy nếp nhăn nét mặt giàn mua, hiện lên một cái nụ cười quỷ dị, nhìn như đặc biệt là khủng bố, nàng hướng về phía Diệp Thần cười nói, ngươi tuổi trẻ, cái tuổi này đến tinh khiếu cảnh giới, thiên phú là không tệ, đáng tiếc à, ngươi chưa thấy được, mình có chút ngu xuẩn sao? Vẫn là ngươi mù, không thấy lao thân tồn tại sao? Vẫn còn có dũng khí, nói ra như vậy một phen, ha ha. Thật đúng là còn trẻ hết sức lông đông, không sợ hãi à? Diệp Thần ánh mắt nghiêm trọng. Cái này bà lão phong môn tám tầng thiên, hắn bây giờ căn bản không cách nào chống lại. Dù là Diệp Thần cảm giác được cái này bà lão lớn hơn thực lực đều là thuốc viên đồi triệt kết quả. Có người này ở đây, hắn như cũng không cách nào đối với cái này thất hoàng tử ra tay. Bất quá hắn nếu như muốn chạy, đám người này vậy không thể làm gì. Huống chi hắn còn có xích Trần thần mạch. Diệp Thần cười nhạt một tiếng nói, làm sao, ý ngươi là ta đối với các ngươi A Du định nọ, các ngươi là có thể thả qua ta sao? Bà lão kia cười ha ha một tiếng nói, tha ngươi. Ngươi có phải hay không lầm cái gì? Vốn là nói, thất hoàng tử nhân từ một ít, có thể sẽ để cho ngươi trực tiếp chết đi, rất nhanh ngươi sẽ biết mình lựa chọn là ngu xuẩn giường nào, mà chết sẽ là một chuyện hạnh phúc giường nào tỉnh. Dứt lời, cái này bà lão phong môn cảnh hơi thở, điên cuồng bùng nổ, hướng Diệp Thần nghiền ép đi, thất hoàng tử nói không nên giết liền Diệp Thần, cho nên nàng không dự định trực tiếp ra tay. Dẫu sao, nàng nhưng mà phong môn 8 tầng thiên ạ. Thôi hơi, cũng có thể cầm Diệp Thần thổi được hồn phi phách tán chứ. Ra tay? Đùa gì thế? Chỉ là hơi thở, nàng cũng ngại có hơi quá. Thằng nhóc này ở nàng hơi thở nghiền ép dưới, sợ rằng cả người xương cốt cũng sẽ nổ tung, trực tiếp biến thành một bãi thịt vụn liền chứ. Nói không chừng, vì để cho hắn có thể để cho thất hoàng tử hành hạ, hả giận, còn được trị cho hắn chữa trị đây. Nhưng là, một khắc sau, bầu không khí lại đột nhiên yên lặng xuống. Diệp Thần đối mặt bà lão hơi thở, vẫn chắp hai tay sau lưng, mặt lộ vẻ cười nhạt. Đừng nói là nổ tung, thậm chí liền một chút ảnh hưởng cũng không có à. Đồng lão ngây ngốc nhìn Diệp Thần, trong chốc lát đều có chút mê mang. Tại sao sẽ như vậy? Tinh khiếu tích trữ tại có thể ngăn cản phong môn 8 tầng thiên cường giả hơi thở. Chưa nghe nói qua à? Thậm chí, liền một ít yếu một chút phong môn tồn tại, cũng sẽ bị nàng hơi thở áp đảo, bị thương. Nơi nào có thể xem Diệp Thần như vậy, một bộ người không có sao hình dáng. Đồng lão sau lưng thất hoàng tử, nhíu mày một cái, thúc giục, "Đồng lão, chuyện gì xảy ra? Còn chưa động thủ?" Hắn cho là đồng lão còn không có ra tay. Nhưng là hắn nào biết đồng lão đã ra tay hả? Đồng lão ho khan mấy tiếng. Ở thất hoàng tử trước mặt, nàng không muốn mất thể diện. Đồng lão quay đầu, đối với thất hoàng tử cười nói, "Thất hoàng tử an tâm một chút chớ nóng, vốn là ta là muốn cho thằng nhóc này sợ hãi, run rẩy, để cho thất hoàng tử thưởng thức một chút hắn không chịu nổi bộ dáng, bất quá, xem ra người này quả thật có chút vấn đề, lao thân cái này thì đem hắn bắt lại." Thất hoàng tử gật đầu một cái, cười nói, "Thì ra là như vậy, đồng lão trực tiếp có thể bắt được chính là sợ hãi." Run rẩy. Mấy ngày kế tiếp, hắn nhất định sẽ làm cho ta thật tốt thưởng thức. Đồng lão xoay người, nhìn Diệp Thần ánh mắt, vậy trịnh trọng một ít, xem ra mình là có chút đánh giá thấp tiểu tử này. Chương 2182, hồn kỹ uy lực. Bất quá, nàng cũng không nghĩ nhiều, thằng nhóc này yêu nghiệt đi nữa, lại người tiên, luôn không khả năng so mình còn mạnh hơn chứ. Nói như vậy, nhất định chính là thần thoại, truyền thuyết à? Mà không phải là thực tế. Cũng chỉ có ở truyền thuyết bên trong, mới có thể xuất hiện như vậy vượt qua vô số cảnh giới trung cực thần nhân, cuối cùng trở thành vạn giới chúa tể câu chuyện, không phải sao? Đồng lão khẽ quát một tiếng, thân hình chuyển động, ở nàng động tác ngay tức thì, không gian tựa hồ cũng không cách nào chịu đựng nàng lực lượng cùng tốc độ, mới bắt đầu rên rỉ hỏng mất. Ở cực nhanh bên trong, đồng lão hướng Diệp Thần tập sát đi, đồng thời trầm giọng quát lên, "Kinh thiên chỉ." Lần này, đồng lão tuyệt sẽ không có bất kỳ sơ thất nào, nhất định phải đem Diệp Thần bắt lại, cho nên, nàng vận dụng võ. Vẫn là một môn phẩm cấp không thấp võ. Hơn nữa, vẫn bị nàng tu luyện tới đại thành cảnh giới kinh thiên chỉ. Một khi thi triển, uy thế vô cùng. Chỉ một cái bên trên, hùng hậu linh lực ngưng tụ, vậy khô héo ngón trỏ trước đoạn, có sát khí mãnh liệt, có khí tức hủy diệt. Cái này chỉ một cái, lại thật tốt xem muốn kinh tuyệt tiên, muốn chỉ một cái mất đi hư không, muốn chỉ một cái đem bầu trời chọc ra cái lỗ thủ vậy. Tha nói đây là một cây giàn mua ngón tay, ngược lại không như nói, đây là vô biên linh lực cùng hủy diệt lực, chết sát khí ngưng tụ. Đủ loại kinh khủng lực lượng, bị không ngừng nén, không ngừng tu liễm, ngưng tụ ở chỉ một cái bên trên. Cái này chỉ một cái, chính là băng thiên bể đất chỉ một cái. Diệp Thân ánh mắt nhỏ tránh, cái này chỉ một cái lực lượng, trừ phi xích Trần thần mạch kích hoạt, nếu không hắn không cách nào vác ở. Diệp Thân cổ tay lộn một cái, thú hủ kiếm đã rơi vào trong tay, đồng thời, hắn thân hình biến hóa, lại là đem bất hủ thần thể đủ loại thần thông, toàn bộ thi triển ra. Diệp Thân muốn xuất toàn lực. Hắn bây giờ, thực lực lại có một ít tiến bộ, hắn phải thử một chút mình thi triển toàn lực dưới, có thể hay không đối kháng. Chân thực không được, hắn liền chạy trốn. Bà lão kia nhìn Diệp Thần hơi thở phóng thích, không lý do được khỏe mắt giật một cái, chẳng biết tại sao, lại là từ Diệp Thần trên mình, cảm thấy một chút sợ hãi hơi thở. Đó là một chút có thể uy hiếp được sinh mạng mình hơi thở. Điều này sao có thể? Đồng lão ánh mắt dần dần nuối rộng ra, chẳng lẽ thằng nhóc này thật sự có tương đương mình lực lượng. Đồng lão luôn luôn là rất tin tưởng mình trực giác, cùng nhau đi tới nàng trực giác, vậy đã cứu nàng rất nhiều lần. Nhưng là ngày hôm nay, nàng cũng có chút không dám tin tưởng mình trực giác. Ngàn 0.01% giây do dự sau đó, đồng lão vẫn là trong mắt bên trong tàn khốc trước mắt, cả người linh lực điên cuồng xa chuyển, hoàn toàn bơm vào đến mình vậy hủy thiên diệt địa kinh thiên chỉ một cái bên trong, không có một kia một hào cất giữ. Phong môn 8 tầng thiên đồng lão, đối mặt một người tinh khiếu tồn tại, lại là toàn lực đánh ra. Hiện tại, nàng có thể cố không được thất hoàng tử ra lệnh. Nàng muốn động dùng toàn lực, trực tiếp đem Diệp Thần hoàn toàn chu diệt. Nàng là người tu võ, tin tưởng mình trực giác, mới một đường đi tới ngày hôm nay, nếu không nàng đã sớm chết rồi. Cho dù Diệp Thần chỉ có 0.1%, 0.01% có thể tổn thương đạt tới mình, nàng cũng tuyệt sẽ không có nương tay dự định. Diệp Thần nhìn đồng lão ngón tay bên trong năng lượng càng ngày càng khủng bố, trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ ngưng trọng, không hổ là phong môn 8 tầng thiên cường giả, trực giác vẫn là rất tốt. Hắn một giây kế tiếp liền muốn khởi động xích Trần thần mạch. Nhưng mà, ngay tại lúc này, Phong Thanh Dương thanh âm đột nhiên vang lên. Đồ nhi, lão thái bà kia kỳ thật cũng không khó đối phó. Nàng mặc dù là phong môn 8 tầng thiên, nhưng là cảnh giới có chút hư thật, hơn nữa, người này ở thần hồn và phương diện tốc độ cực kém, đại khái mới phong môn trung kỳ. Loại người này hẳn thuộc về vì tiến vào hoàng thất, mà dùng đan dược quá độ chất triệt tu vi kết quả. Năng lực thực chiến thậm chí còn không bằng những cái kia phong môn 6 7 tầng thiên võ giả. Ngươi nếu như kết hợp phong lôi trước mắt, hơn nữa thần quốc mục gia chiêu đó hồn kỹ, hơn nữa ngươi hiện tại bước vào tinh thiếu, có thể miễn cưỡng thi triển kiếm thứ 3, có lẽ có thể chém chết. Chỉ có một lần cơ hội, bất kỳ khâu đều không thể bị lỗi. Diệp Thần con ngươi vui mừng, cảm ơn sư tôn, sau đó chính là gầm nhẹ một tiếng, linh lực cùng trào, sau lưng kim quang trước mắt. Đồng thời, trên chân phong thần hoa vậy bắt đầu lóe ra màu xanh ánh sáng, từng cơn gió lớn ở Diệp Thần dưới chân phun trào. Phong lôi trước mắt, Diệp Thần khẽ quát một tiếng, màu vàng lôi quang cùng gió màu xanh ánh sáng đem bọc. Đây là Diệp Thần lần đầu tiên toàn lực thi triển phong lôi trước mắt. Hắn thân hình thậm chí đều phải sắp đến hư vô. Cảm nhận được mình vậy nghịch thiên kinh khủng tốc độ, Diệp Thần mình cũng không khỏi có chút khiếp sợ. Đây chính là ở phong thần hoa, bơi vân rực ra chỉ dưới, thi triển phong lôi trước mắt sao? Tốt, tốt vô cùng. Không để cho Diệp Thần thất vọng, mà đồng lão già nuôi trong mắt bên trong, con ngươi ngay tức thì có giúp lại. Chuyện gì xảy ra? Nàng làm sao không cách nào bắt được Diệp Thần thân ảnh? Cùng lúc đó, đồng lão trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi, phát ra từ cốt tủy sợ hãi. Tựa như tử vong đi tới bên cạnh mình lúc sợ hãi. Đáng chết tiểu xuất sinh. Đồng lão điên cuồng hét lên một tiếng, theo bản năng hướng về phía một nơi, điểm ra chỉ một cái. Kinh thiên chỉ rơi, vô tận uy năng bùng nổ. Bầu trời tựa như vỡ nát. Nhưng mà, ngay tại kinh thiên chỉ uy năng hoàn toàn bộc phát ra trước một cái ngay tức thì, một đạo lạnh như băng thanh âm nam tử trực tiếp in vào nàng đầu góc bên trong. Hồn kiếm, chém. Âm một tiếng vang thật lớn, cũng không phải phát sinh ở thực tế, mà là từ nàng đầu góc bên trong truyền tới. Đồng lão cặp mắt xuề ra, không tưởng tượng nổi kinh hô, hồn tu. Ngươi lại là hồn tu, trừ thần quốc, linh võ đại lục làm sao có thể xuất hiện như vậy hồn tu? Nàng thân là linh võ đại lục cường giả, dĩ nhiên là biết hồn tu tồn tại, hơn nữa càng xem nàng như vậy cường giả, vượt liền hiểu rõ hồn tu khủng bố. Nàng tu luyện chỉ là cảnh giới, đối với thần hồn tu luyện vô cùng thiếu, nhưng bước vào phong môn 8 tầng thiên sau đó, thông thường mà nói, cho dù là cùng cảnh giới hồn tu, nếu không phải như vậy chuyển thừa vô cùng cường đại, tư chất hơn người hồn tu, cũng rất khó làm bị thương nàng. Nhưng mà, Diệp Thần, nhưng làm được. Đồng lao thức hải bên trong, chợt một hồi đau nhức, thần hồn bị thương, thất khiếu bên trong chảy ra máu tươi. Đây cũng không phải nói, Diệp Thần hồn kỹ mạnh bao nhiêu. Mặc dù được từ mục giã tỏa hồn giết, thiên hồn chấn động cũng là vô cùng mạnh mẽ hồn kỹ. Nhưng là, Diệp Thần nhưng không có đem hắn hoàn toàn luyện thành, mà là dung hợp bình hiểu, đem máu thần uy áp vân vân dung nhập vào trong đó, luyện thành cái này loại hồn kiếm công kích. Sở dĩ còn có thể đối với đồng lão tạo thành tổn thương, là bởi vì là Diệp Thần thần hồn lực, chân thực quá mạnh mẽ. Hơn nữa, có niệm ma thân thể gia trì, Diệp Thần ở hồn kỹ bên trên, còn có không nhỏ thêm được. Cái này, cũng rất kinh khủng. Đồng lão kêu thảm một tiếng, ngón tay run rẩy, kinh thiên chỉ năng lượng đều cơ hồ nếu không khống chế được, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở. Vậy thật may có hồn tinh chấn thủ ở nàng thức hải bên trong, hơn nữa nàng đem kinh thiên chỉ tu luyện đến đại thành cảnh giới, nếu không, nàng sợ rằng đều phải gặp phải kinh thiên chỉ năng lượng cắn trả. Nhưng mà, Diệp Thần công kích, cái này thì kết thúc sao? Vừa vặn ngược lại, Diệp Thần chân chính lá bài tẩy, hiện tại mới chịu ra đâu. Lục đạo kiếm thần, kiếm thứ 3, vạn cổ kinh lôi kiếm. Dứt lời, trên bầu trời mây đen phân bố, vô tận lôi kiếp phun trào. Quần quận thiên lôi thành hơn 100.000 hạ xuống, hội tụ ở thú hủ kiếm bên trên. Thời khắc này Diệp Thần liền là chân chánh lôi đạo chân quân, nắm trong tay thần lôi. Giữa trời đất đều bị lôi quang bao trùm, chói mắt đến mức tận cùng. Đồng lão nhìn một màn này, trong mắt chỉ còn lại kinh hoàng. Một kiếm ra, ánh sáng lóe lên, là lạnh vô cùng ánh sáng, là sát ý nơi biến ảo ra ánh sáng. Là thần ma trong mắt bên trong có ánh sáng. Trong nháy mắt, đồng lão tựa như đưa thân vào một cái chỉ có kiếm thế giới, mà nơi này mỗi một thanh kiếm, mỗi một đạo kiếm quang, đều là có thể lấy nàng tánh mạng lưỡi dao sắc bén. Thế giới này bên trong, trừ kiếm, liền chỉ có máu. Ai máu? Chính nàng máu. Máu này tượng trưng cho cái chết của nàng. Đồng lão kinh sợ, sợ hãi, thậm chí hỗn loạn. Điều này sao có thể? Nàng rõ ràng ra toàn lực à? Nàng rõ ràng không có khinh địch khinh thường à? Nhưng mà tại sao có như vậy kết quả? Tại sao một cái tinh khiếu tồn tại có thể thi triển kinh khủng như vậy kiếm pháp? Kinh thiên chỉ tiến lên đón thú hủ kiếm kiếm phong. Trong một cái chớp mắt này, đồng lão phát hiện mình lại một lần nữa sai rồi. Nàng lại một lần nữa đánh giá thấp tên này tinh khiếu cảnh giới người tuổi trẻ. Kiếm này bên trong không chỉ có kiếm pháp kia ẩn chứa vô tận sắc bén, còn có một tầng lại một nặng, liên miên không dứt lực lượng kinh khủng. Lực lượng này cùng kiếm pháp kinh khủng kia hòa làm một thể, tóe ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Một kiếm này, cho dù là nàng khỏe hẳn dưới trạng thái kinh thiên chỉ, cũng chưa chắc có thể ngăn cản chứ. Huống chi là hiện tại, chỉ có thể dựa vào trực giác hướng đại khái phương vị thi triển nhất kích, lại bị thần hồn công kích ảnh hưởng, cơ hồ đều muốn tan vỡ, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì nhất kích có thể đối kháng đâu. Ầm một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Tên này ở Nam vực hoàng thất bên trong đều là được tôn sùng, vô luận đi đến nơi nào đều phải bị người dùng lễ trí cường tồn tại, ngay tại Diệp Thần kiếm quang dưới, biến thành một hồi xương máu. Chương 2183, thánh nữ hạ xuống. Sau đó, một hồi gió nhẹ thổi qua, máu kia sương mù tiêu tán, đồng thời tiêu tán còn có đồng lao hồn phách. Tên này chí cường giả, tồn tại thế gian sau cùng dấu vết, vậy không còn gì vô tổn, giống như thế gian cho tới bây giờ không có một người như vậy vậy. Tử vong, đối với người bất kỳ mà nói, đều là được bằng thẳng. Diệp Thần thu kiếm, thần sắc cảm đạm, đánh bại đồng lão, so hắn tưởng tượng bên trong, còn muốn khó khăn. Quả nhiên, phong môn sau đó, càng ngày càng khó. Mỗi một cái cảnh giới nhỏ chênh lệch đều vô cùng to lớn. Trừ phi sư tôn điều khiển mình thân thể, cũng hoặc là hoàn toàn nhập ma, nếu không muốn sẽ đối kháng loại này tồn tại, cực kỳ khó khăn. Bước vào tinh khiếu, còn chưa đủ. Diệp Thần ánh mắt chớp động. Hắn muốn làm chân chính phong môn cảnh vô địch. Dưới mắt, có thể đột phá, chính là hồn kỹ. Hắn nhất định phải đem tỏa hồn giết và thiên hồn chấn động, chân chính luyện thành mới được. Diệp Thần nhẹ thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía Thất hoàng tử và tên kia nha hoàn. Thất hoàng tử và tên kia nha hoàn đã trực tiếp si ngu, ngơ ngác đứng tại chỗ, há to miệng, động một cái cũng không động. Đặc biệt là Thất hoàng tử, đơn giản là thần hồn đều phải mất đi liền à. Đồng lão từ hắn khi còn bé, liền một mực cùng ở hắn bên cạnh, hắn là nam vực tương đối được cưng chịu một người hoàng tử, đồng lão cũng là nam vực hoàng thất cung phụng một trong, ở Thất hoàng tử trong suy nghĩ, đồng lão chính là vô địch. Nhưng mà đâu? Đồng lão, ở trước mặt hắn chết. Hơn nữa, vẫn bị một cái tinh khiếu cảnh giết. Như vậy xoay ngược lại, thật là hoàn toàn lật đổ Thất hoàng tử thế giới quan, hoàn toàn phá hủy hắn tâm cảnh à. Hắn hiện tại, thậm chí cũng không phân rõ thực tế và mộng ảo, hắn chỉ cảm thấy được, mình đang nằm mơ. Một cái vô cùng đáng sợ ác mộng. Hắn muốn tỉnh lại. Thất hoàng tử khuôn mặt bên trên, hiện ra vô cùng là điên cuồng thần sắc, hắn cuồng kêu một tiếng, chợt rút ra bội kiếm bên hông. Diệp Thần ánh mắt chớp động, đang chuẩn bị ra tay. Ngay tại lúc này, Thất hoàng tử lại là giơ trường kiếm trong tay lên, nhắm ngay mình cổ, hung hăng chém tới. Một kiếm bao tố máu. Thất hoàng tử đầu người bay lên lão cao. Diệp Thần ngẩn người, sau đó lắc đầu một cái, mặt lộ vẻ cười nhạt. Cái này Thất hoàng tử, lại là tinh thần thác loạn dưới, trực tiếp đem mình đầu chém. Hắn từng nghe nói một cái lời bàn, chính là ngoài mặt vượt liều lĩnh, vượt nhìn mình rất cao người, nội tâm vượt yếu ớt. Bây giờ nhìn lại, thật là như vậy. Chỉ có xem hắn như vậy, phát ra từ trong xương ngạo, ở bất kỳ khốn cảnh trước mặt, cũng không biết khuất phục ngạo, mới thật sự là ngạo. Diệp Thần vung tay lên, liền đem Thất hoàng tử thi thể mất đi, hắn không biết, tiếp theo sẽ còn người nào đi tới nơi này, nhưng là, để cho người thấy nam vực hoàng tử thi thể, hiển nhiên không là một chuyện tốt. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang rất ngồi ở đất tên kia nha hoàn. Tên này nha hoàn, mặc dù thân phận và Thất hoàng tử là khác xa lắc xa lơ, nhưng là không thể không nói, tâm tính và thiên phú lên nhưng là càng hơn qua Thất hoàng tử rất nhiều. Lúc này nàng, mặc dù mặt xám như cho tàn, mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ tuyệt vọng, toàn thân cũng đang khẽ run, nhưng là vẫn miễn cưỡng duy trì lý trí cùng trấn định. Nàng không có cầu xin tha thứ, không có nói gì nhiều, chỉ là đang lặng lặng chờ chết thôi. Dù sao cũng là muốn chết, vì sao không để cho mình chết khéo léo mặt một ít đâu? Cho nên nàng không trông cậy vào Diệp Thần thả qua mình. Từ Diệp Thần có nghịch thiên thực lực không khó nhìn ra, hắn bước qua như thế nào núi thây biển máu, trên tay lại có bao nhiêu người mệnh, mình chỉ là một nha hoàn nho nhỏ, Diệp Thần dựa vào cái gì thả qua mình? Diệp Thần nhìn tên này nha hoàn, ánh mắt nhưng là hơi lóe lên. Cái này Rừng Phong nghiêm chỉnh mà nói, không thuộc về Nam Vực, nhưng là cổng vào nhưng là ở Nam Vực. Mà Nam Vực là có Thái Hư cảnh cường giả à? Lấy mình bây giờ thực lực, tạm thời còn không phải là Thái Hư cường giả đối thủ. Ngay tại Diệp Thần rơi vào yên lặng lúc đó, tên kia nha hoàn nhưng là ngẩng đầu lên, có chút nghi ngờ nhìn Diệp Thần. Ngươi không phải hẳn giết ta sao? Dẫu sao ta chứng kiến ngươi giết hoàng thất quá trình. Nếu như ngươi không muốn động thủ, ta có thể mình kết thúc sinh mạng. Mạng ta đã sớm không thuộc về mình, ta phải làm chính là Thất hoàng tử chó mà thôi. Ở hoàng thất chỉ có như vậy mới sẽ tự vệ. Diệp Thần nhướng mày một cái, lấy mạch máu ngươi và thiên phú, không nên trở thành nha hoàn mới đúng. Nha hoàn kia lắc đầu một cái, không trọng yếu, nam vực hoàng thất giết ta phụ mẫu, ta chỉ có một người, hơn nữa ta cuộc đời này phải bị nam vực khống chế, làm một con chó không việc gì không tốt, chí ít không có báo thù ý tưởng. Diệp Thần thần hồn mạnh mẽ, tự nhiên nhìn ra thiếu nữ nói đúng lời thật. Thiếu nữ từ đầu tới cuối không có nói mình một câu không phải, chỉ bất quá để cho mình thi lễ. Nếu quả thật giết, và thần quốc những người đó có cái gì khác biệt? Cuối cùng, Diệp Thần vẫn là thở dài một cái, đối với người thiếu nữ kia hỏi, ngươi, tên cứ gọi là gì? Người thiếu nữ kia thân thể mềm mại khẽ run, không hiểu nhìn Diệp Thần, phục hồi tinh thần lại, xem con mai tơ bị hoảng sợ vậy, nhỏ giọng đáp, ta kêu Nhan Hồng Ngọc. Diệp Thần gật đầu một cái, tiếp tục nói, Nhan Hồng Ngọc, ta kêu Diệp Thần, ta muốn cùng ngươi định một phần khế ước, ngươi không thể đối người bất kỳ nhắc tới ngày hôm nay phát sinh chuyện, biết không? Nhan Hồng Ngọc nghe vậy, đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó mặt đẹp bên trên hiện ra vẻ vui mừng, nàng không phải người ngu, nàng tự nhiên biết, Diệp Thần muốn đặt khế ước, ngay cả có ý bỏ qua cho nàng. Lúc này, Nhan Hồng Ngọc giống như là gà con mổ gạo vậy, gật đầu liên tục nói, ta biết, ta thể ta tuyệt sẽ không tiết lộ bất kỳ có quan tiên sinh chuyện. Diệp Thần ngón tay bắt pháp quyết, ngưng tụ một phần khế ước, ở phía trên viết lên mình tên chữ. Sau đó, hắn đem khế ước vứt xuống Nhan Hồng Ngọc trước mặt, Nhan Hồng Ngọc dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, hết sức phấn khởi ký xuống khế ước. Khế ước sau khi ký xong, liền tự đi bốc cháy, hóa thành một đạo hỏa quang, sáp nhập vào Nhan Hồng Ngọc cấn đường. Ngay tại Nhan Hồng Ngọc mặt đầy sống sót sau hai nạn vui mừng lúc đó, nàng tay trắng thon thon, lại đột nhiên bị người bắt được. Bị một người nam tử có lực bàn tay bắt được. Diệp Thần bàn tay. Nhan Hồng Ngọc mắt đẹp bên trong, thoáng qua vẻ kinh hoàng cùng bi ai vẻ. nên tới, vẫn là phải tới sao? Nàng mắt đẹp bên trong dâng lên nước gợn, chỉ có thể an ủi mình, có thể sống sót đã là vận hạnh. Hơn nữa, làm Diệp Thần quyết định thả qua nàng sau này, trong lòng nàng đối với Diệp Thần cũng không có như vậy mâu thuẫn, thậm chí có một chút hảo cảm. Cảm thụ cầm mình tay nhỏ bé cái bàn tay kia lên chuyển tới nhiệt độ, nhan hồng ngọc mặt đẹp không khỏi nổi lên từng cơn đỏ ửng. Diệp Thần đem nhan hồng ngọc từ dưới đất kéo lên. Nhan hồng ngọc cặp mắt dùng sức nhắm lại, lấy là tiếp theo, mình sẽ bị kéo vào Diệp Thần trong ngực, mình quần áo sẽ bị cởi xuống. Nhưng mà, nàng cứ như vậy nhắm mắt lại, ước chừng nhắm 5 phút, Diệp Thần nhưng vẫn chỉ là nắm tay nàng, từ đầu đến cuối không có bước kế tiếp động tác. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thần thần sắc vui mừng, một đạo hòa lẫn thần hồn lực linh lực tràn vào nhan hồng ngọc trong cơ thể, ngay tức thì, nhan hồng ngọc có một loại cảm giác vô hình, thật giống như thân thể bên trong có cái gì biến mất. Nhưng là, lại không có bất kỳ khó chịu, ngược lại là hơn nữa ung dung, cảm giác được mình hơn nữa tự do. Diệp Thần buông lỏng nhan hồng ngọc tay, đối với nàng mỉm cười nói, ta mới vừa rồi phá giải bên trong cơ thể ngươi cấm chế, hiện tại người hoàng thất hẳn lấy vì ngươi đã chết vậy không tìm được ngươi. Cấm chế này cho dù là giống vậy phong môn cương giả, cũng rất khó phá giải, bất quá ở Diệp Thần lịch thiên thần niệm dưới, vẫn là thành công đem chi mất đi. Làm xong hết thệ các thứ này sau đó, Diệp Thần nhìn lướt qua nhan hồng ngọc cao sưng nửa bên mặt gò má, đó là bị thất hoàng tử quất. Nhắc tới, cái này còn và hắn có quan hệ nhất định, nếu phải làm cho tốt người, liền làm tới cùng đi. Diệp Thần lấy ra một viên thuốc, tan ra dược lực, sáp nhập vào nhan hồng ngọc gò má bên trên, nhan hồng ngọc trên mặt sưng đỏ, lập tức biến mất, khôi phục bình thường. Nhan hồng ngọc mặt lộ vẻ vui mừng, cái nào cô gái không thích đẹp đâu, không người muốn chĩa vào một tấm mặt sưng chứ. Nàng cảm kích nhìn Diệp Thần nói, cảm ơn, tạ ơn tiên sinh, có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Diệp Thần thờ ơ khoát tay một cái nói, được rồi, ngươi đi thôi, ngươi phải rời đi nơi này cũng không phải là một chuyện dễ dàng, có thể cần hết mấy tháng đâu, ta cũng muốn đi vào di tích bên trong. Ngươi thiên phú không tệ, nếu như gặp cơ duyên, sợ rằng trăm năm sau chúng ta còn sẽ gặp nhau. Nhan hồng ngọc con ngươi ngưng trọng, chợt gật đầu, được. Mà cùng lúc đó, một đạo độn quang lấy tốc độ cực nhanh, rơi vào rừng phong bên trong, hướng một cái hướng khác, chạy như bay. Rất nhanh, vậy đạo độn quang liền dừng ở Triệu Vân Hoa đám người trước người. Thấy cái này độn quang, Triệu Vân Hoa ba người đều là thần sắc nghiêm lại, thậm chí có vẻ khẩn trương. Cái này độn quang, bọn họ rất quen thuộc, chính là Thần Huyền Tông thánh nữ độn quang à. Độn quang thu liễm, ở Triệu Vân Hoa cùng trước mặt người, đứng là một người cả người màu trắng quần lụa mỏng, mang màu trắng cái khăn che mặt, giữa eo treo một chuôi khiết trắng trường kiếm, vóc người cao gầy, da thịt trắng loãng tinh khiết cô gái. Chương 2184, nửa bước thái hư. Mặc dù cô gái này mang màu trắng cái khăn che mặt, che giấu mặt mũi, nhưng từ nàng vậy đôi đãng tâm hồn người, cho dù đầy trời tinh thần, cũng ở đây trước mặt thất sắc trong mắt. Cùng với lồi lõm thích thú, tựa như thiên thần tự mình ra tay mài giũa mà thành linh lung dáng vẻ xem ra, không có ai sẽ hoài nghi người đàn bà này là một người đẹp đến mức tận cùng người đẹp tuyệt sắc. Nhưng mà, nếu như ngươi hiện tại đứng ở nơi này cô gái trước mặt nói, nhưng là không sanh được chút nào nghĩ thế nào. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cô gái này khí chất, nàng khí chất quá lạnh, lạnh tấu xương thủy. Chỉ cần xem nàng một mắt, cũng sẽ cảm giác sinh mạng của mình tựa như bị uy hiếp, còn ai dám có cái gì nghĩ thế nào. Nàng chính là Thần Huyền Tông thánh nữ, Lâm Nhã Cẩm. Chứ vậy lạnh nhập cốt tủy khí chất, Lâm Nhã Cẩm trên mình còn mang đậm đà sát khí. Hiển nhiên, nàng không riêng gì khí chất lạnh như băng, nàng kiếm giống vậy lạnh như băng. Chết ở trên tay nàng người, tuyệt không phải số ít. Đồng thời, nàng hơi thở, vậy hết sức khủng bố, làm người ta chấn động tụng. Lâm Nhã Cẩm nhìn qua, bất quá chừng 20 tuổi tuổi tác, nhưng là nàng tu vi, nhưng đã đạt đến nửa bước thái hư cảnh giới. Đây quả thực kinh người nghe ạ. Thần trong ngoài nước nhất định chính là hai cái thế giới, trên lệch quá lớn. Lâm Nhã Cẩm tư chất, quả thật vô cùng là nghịch thiên, cũng chính là vì vậy, nàng mới có thể trở thành Thần Huyền Tông thánh nữ. Thần Huyền Tông, ở trong thần quốc, mặc dù không phải là đặc biệt cao cấp thế lực, nhưng vậy gọi là đại tông, mà nửa bước thái hư như vậy thực lực, ở thần quốc hiển nhiên là có chút bình thường, ở Thần Huyền Tông bên trong lại là như vậy. Mà Lâm Nhã Cẩm mặc dù có thể trở thành Thần Huyền Tông thánh nữ, chính là bởi vì Thần Huyền Tông coi trọng nàng tiềm lực. Thấy Lâm Nhã Cẩm, Triệu Vân Hoa ba người đều là cung cung kính kính đối với nàng thi lễ nói, gặp qua thánh nữ. Lâm Nhã Cẩm nhàn nhạt gật đầu một cái, liền đáp lại cũng không có, vẫn như vậy lạnh như băng, chỉ là mở miệng nói, luân hồi huyền bi đã tìm được chưa? Nàng thanh âm không bằng vậy cô gái rõ như vậy giòn ôn hòa, ngược lại có chút trầm thấp, mang chút dùng mình, giống như bản thân nàng vậy. Nhưng kỳ dị, tản ra nào đó loại đặc biệt sức dụ dỗ. Triệu Vân Hoa nghe vậy, không dám thờ ơ, hắn hướng một cái hướng khác chỉ một cái, cung kính nói, căn cứ chúng ta mấy ngày liên tiếp thăm dò, hiện ở vị trí này đã đặc biệt đến gần di tích sở tại, ngay mới vừa rồi chúng ta cảm ứng được cái hướng kia, có một đạo năng lượng phóng lên cao, di tích cổng vào chắc là ở chỗ đó. Lâm Nhã Cẩm ánh mắt hướng cái hướng kia nhìn, không có nói gì nhiều, chính là độn quang cùng nhau, phi độn đi, cái khác mấy người tự nhiên không dám thờ ơ, theo sát phía sau. Mà lúc này, Diệp Thần đuổi đi nhan hồng ngọc sau đó, hơi khôi phục một chút linh lực của mình, cũng là bước chân động một cái, liền chuẩn bị tiến vào di tích bên trong, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm ứng được cái gì, chợt vừa quay người. Ngay tại hắn xoay người ngay tức thì, mấy đạo độn quang rơi vào Diệp Thần trước người. Mà Diệp Thần cặp mắt, nhưng chặt chẽ nhìn chằm chằm trong đó vậy đạo trắng phao độn quang, nháy mắt cũng không nháy mắt một chút, phảng phất là bị khiêu khích dã thú. Hắn từ vậy đạo độn quang bên trong cảm nhận được uy hiếp, cực mạnh uy hiếp. Diệp Thần không khỏi đối với Phong Thanh Dương hỏi, "Phong Thanh Dương, chẳng lẽ người này là?" Phong Thanh Dương nói, "Ngươi cảm giác được không sai, người này là nửa bước Thái Hư tồn tại, nếu như ngươi bước vào phong môn, hoàn toàn học biết liền hồn, kỹ mà nói, còn có thể thử nghiệm cùng đánh một trận, nhưng là bây giờ ngươi, chỉ sợ không phải đối thủ của đối phương." Nửa bước Thái Hư? Diệp Thần con ngươi bỗng nhiên co rút lại, rốt cuộc gặp cái này loại tồn tại. Đồng thời, hắn lòng cũng không khỏi xét lên. Rất nhanh, vậy mấy đạo độn quang liền thu liễm, mấy tên nam nữ bóng người xuất hiện ở Diệp Thần trong mắt bên trong. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, phát hiện Trần Mai Hương tồn tại, xem ra cái này mấy người đều là Thần Huyền Tông đệ tử. Lần này, nhưng có chút không dễ làm. Hắn nhưng mà, giết Thần Huyền Tông Lý Thâm à? Đã cùng Thần Huyền Tông kết thù oán. Quả nhiên, Trần Mai Hương vừa nhìn thấy Diệp Thần, liền kêu to lên nói, "Triệu sư huynh, Lâm sư huynh, thánh nữ, chính là người này. Chính là người này giết Lý sư huynh." Mấy người, bao gồm Lâm Nhã Cẩm, đều là hơi sững sờ, đặc biệt là Lâm Nhã Cẩm. Triệu Vân Hoa và Lâm Tiên Dũng, dầu gì đã biết Diệp Thần chuyện, chỉ là đột nhiên thấy trước mắt tinh khiếu võ giả, liên tưởng đến hắn đem Lý Thâm giết chết là một, còn có chút không cách nào tiếp nhận thôi. Mà Lâm Nhã Cẩm, vẫn là lần đầu tiên biết à. Cho dù lấy tư chất của nàng, lấy nàng tầm mắt, cũng cho rằng đây là không cách nào làm được. Chỉ ít, nàng ở tinh khiếu cảnh lúc liền không cách nào làm được, mà Lâm Nhã Cẩm là vô cùng kiêu ngạo người, nếu mình đều không cách nào làm được, huống chi là thanh niên trước mắt đâu. Chớ nói chi là, Diệp Thần, còn là mới vừa đột phá tinh khiếu nhất tầng tiên. Bất quá, Lâm Nhã Cẩm ánh mắt vẫn là ở Diệp Thần trên mình hơn dừng lại chốc lát, nguyên nhân rất đơn giản, nàng cảm nhận được dấu vết, còn có một chút thần mạch hơi thở. Cái này dấu vết quan hệ đến thần quốc. Cái này không để cho nàng cấm hơi nhíu lên hai hàng lông mày. Nguyên bản, nàng là muốn theo tay đem Diệp Thần giết chết, dấu sao Diệp Thần tồn tại, có thể sẽ đối với nhiệm vụ tạo thành ảnh hưởng, nhưng là, cái này trên người, nhưng có dấu vết. Dựa theo thần quốc quy tắc, mình là không thể hướng Diệp Thần xuất thủ, cho dù nàng biết cái này rừng phong bên trong, thần sứ hẳn không tiếp thu được dấu vết phát ra tin tức, nhưng là thủy chung là tồn tại một ít nguy hiểm. Đây là Triệu Vân Hoa hướng về phía Lâm Nhã Cầm mở miệng nói, "Thánh nữ, người này như thế nào xử lý?" Lâm Nhã Cầm thuận miệng nói, "Giết." Chính nàng mặc dù không tiện động thủ, nhưng mà Triệu Vân Hoa và Lâm Tiên Dũng có thể ạ. Lâm Tiên Dũng nghe vậy, khoe miệng lộ ra một âm ngoan là nụ cười máu, đến lúc, thật đúng là bị hắn đến lúc. Nếu như Diệp Thần không xuất hiện, sợ rằng Lâm Tiên Dũng đời này cũng không việc gì cơ hội báo thủ, có thể hiện tại, cái này Diệp Thần thật xuất hiện à? Đây không phải là thượng tiên đang cho hắn báo thủ, phát tiết cơ hội sao? Hắn vội vàng hướng Lâm Nhã Cầm xin chỉ thị, "Thánh nữ, cái phế vật này có thể hay không giao cho ta xử lý? Ta và Lý sư đệ gần đây giao tình thâm hậu, Lý sư đệ giống như em trai ruột ta vậy, ta muốn đích thân là hắn trả thù." Lâm Nhã Cầm nhàn nhạt nói, "Tùy tiện, nhanh lên một chút là được." Lâm Tiên Dũng mặt mũi lập tức giữ tợn, hắn vung tay lên, trong tay liền nhiều hơn một chôi đen nhánh trường thương, hướng Diệp Thần đi tới. Mặc dù hắn không tin tinh khiếu cảnh Diệp Thần thật sự có kinh khủng như vậy thực lực, nhưng dẫu sao Lý Thâm chết ở Diệp Thần trên tay, vẫn là phải thận trọng một chút, cho nên hắn lấy ra mình thường nhất sử dụng một chôi chân thần khí trường thương để ngừa vào nhất. Chôi này trường thương nhìn như khá hơi trầm xuống nặng, trên mũi thương vô cùng sát khí lan lột, hiển nhiên chết tại đây chôi trường thương dưới người đến không hết. Lâm Tiên Dũng vác xuống trường, từng bước đi tới Diệp Thần trước mặt, hắn thân hình cao lớn, so Diệp Thần còn cao một chút, thoáng túi đầu mắt nhìn xuống Diệp Thần, trong mắt tất cả đều là khinh thường cùng tàn khốc. Lâm Tiên Dũng lạnh lùng hỏi, "Thằng nhóc, ta hỏi ngươi, Lý Thâm có phải hay không ngươi giết?" Diệp Thần nhàn nhạt nói, "Không sai." Lâm Tiên Dũng thần sắc hơn nữa dữ tợn, nụ cười lạnh hơn, lạnh giọng nói, "Được, ngươi còn dám thừa nhận? Không tệ. Có phải hay không lấy là mình có thể giết Lý Thâm liền vô địch? Ha ha, ta nói cho ngươi, Lý Thâm thực lực căn bản không trị giá một đề ra, ngươi có thể đừng lấy là ta sẽ xem hắn như vậy dễ đối phó, nhưng là cho dù Lý Thâm lại ra giới lại phế vật, cũng là chúng ta Thần Huyền Tông phế vật, ngươi giết hắn liền phải bỏ ra thảm trọng giá phải trả." Diệp Thần nhìn lướt qua Lâm Tiên Dũng, sắc mặt không thay đổi chút nào, tựa hồ đối với Lâm Tiên Dũng uy hiếp hoàn toàn không làm chuyện xảy ra vậy. Lâm Tiên Dũng thấy vậy, sắc mặt âm trầm xuống, cho dù ở Thần Huyền Tông đều không mấy người dám coi thường hắn mà nói, cái này Linh Võ Đại Lục tinh khiếu phế vật là thật không sợ chết. Diệp Thần nhàn nhạt nói, "Các ngươi thần quốc người cũng nói nhảm nhiều như vậy." Chương 2185, ta không thích. "Ngươi nói gì sao?" Lâm Tiên Dũng hai tròng mắt bên trong đều phải phun ra ngọn lửa, khoe miệng nâng lên cái rét lạnh nụ cười nói, "Được, quả thật đủ cuồng, hy vọng ngươi có thể một mực như thế gắn." Lúc này Lâm Tiên Dũng cũng sẽ không nói nhảm, đen nhánh trường thương run một cái, vô cùng uy thế bùng nổ. Vậy vô cùng khủng bố, hung hậu phảng phất một phiến dâng trào mãnh liệt mênh mông biển khơi giống vậy linh lực ở trường thương bên trên tứ ngược, vậy ngưng tụ ở đầu thương trên sắc khí, điên cuồng bùng nổ, hóa thành quần quần khí xám, không ngừng quần quần. Diệp Thần thấy vậy con ngươi co rút một cái này Lâm Tiên Dũng quả thật không đơn giản, vậy trên súng sát khí quần quần, cho dù là Diệp Thần, cũng mơ hồ cảm giác có chút sống lưng phát rét. Lâm Tiên Dũng sắc mặt nghiêm trọng, diễn cảm vô cùng nghiêm túc, cả thân gân xanh toàn bộ nổ lên, không ngừng nhịp đập, hơi thở ngất trời, hiển nhiên không có một chút nương tay dự định, phải đem hết toàn lực hoàn toàn nghiền giết Diệp Thần. Hắn mái tóc dài phiêu bay, khí thế cường đại đem chúng quanh không gian cũng bộ phận mất đi, vô cùng hùng hậu, đều cơ hồ muốn dịch hóa linh lực gào thét ra, cùng vậy quần quận sát khí xếp thành một thể, đem quanh thân rừng phong toàn bộ bao trùm, lập tức tất cả mọi người liền tựa như tiến vào một phiến sát khí mênh mông bên trong. Ma Long ra biển. Lâm Tiên Dũng khẽ quát một tiếng, trường thương động một cái, linh lực ngưng tụ, một thương một người, phản phất hòa làm một thể, huyễn hóa ra một đạo vô cùng kinh khủng, mạnh mẽ vô cùng, nghịch thiên kinh thế ma long hư ảnh. Cái này ma long, ở nơi này phiến sát khí đại dương bên trong sôi trào bay vọt, thật là giống như nhẹ nhàng động một cái, liền có thể đem đúng phiến biển khơi là vậy. Cái này một thương, uy thế vô cùng, xa không Lý Thâm công kích, có thể so sánh với. Liên Liên Diệp Thần đều là mặt hiện vẻ ngưng trọng. Cái này Lâm Tiên Dũng, mặc dù chỉ là phong môn 5-6 tầng thiên tu vi, có thể thực lực, lại có vượt cấp mà chiến năng lực. Vậy sát khí bên trong ma long, điên cuồng hét lên một tiếng, liền rung đùi lắc ý, hướng Diệp Thần xông đến như bay. Tốc độ nhanh, giống như một đạo đen nhánh tia chớp. Diệp Thần hít sâu một hơi, tất cả loại thần thông toàn bộ thi triển ra, cả người hơi thở vậy ngay tức thì bành trướng. Đồng thời, dưới chân phong thần hoa dâng lên gió lớn, quanh thân màu vàng điện mang cùng tránh, trong mắt lộ ra kiên quyết vẻ. Phong lôi trước mắt, Diệp Thần bước chân động một cái, cả người ở ngay lập tức bên trong biến mất, một bên Triệu Vân Hoa, con ngươi điên cuồng co rút lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Thật là nhanh. Tốc độ này, cho dù là hắn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt thôi. Liên Liên nguyên bản một mực thần sắc nhàn nhạt đứng ở Triệu Vân Hoa bên cạnh Lâm Nhã Cẩm, cũng là mắt đẹp chớp động, hơi nhíu lên chân mày. Diệp Thần tốc độ, mặc dù còn không bằng Lâm Nhã Cẩm, nhưng là cũng đủ để cho Kỳ Tâm kinh sợ. Nàng thậm chí mơ hồ cảm thấy, Lâm Tiên Dũng có thể không phải Diệp Thần đối thủ. Cái này nhìn, tựa hồ là không thể nào, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, Lâm Nhã Cẩm trực giác, nhưng lại như thế nói cho nàng. Bất quá, dù vậy, Lâm Nhã Cẩm vậy vẫn cũng không có làm gì, thậm chí không để cho Triệu Vân Hoa xuất thủ trợ giúp. Nàng người này gần đây rất lạnh, nếu Lâm Tiên Dũng nếu muốn báo thủ, muốn xuất thủ giết Diệp Thần, như vậy thì phải gánh vác trách nhiệm, Diệp Thần có thể cho ngươi giết, nhưng là, nếu như ngươi vì vậy chết, chính là ngươi bất lực, Thần Huyền Tông không cần hạng người vô năng. Chính là như thế tàn khốc. Lâm Tiên Dũng dùng thương pháp huyễn hóa ra Hắc Long, cũng là thần sắc cả kinh, nhưng là chiêu thức đã mất đi, nào có như vậy dễ dàng thu hồi. Âm một tiếng, vậy ma long hư ảnh liền đánh vào một nơi, đem chỗ kia hư không cũng mất đi, toàn bộ bên trong khu vực thiên địa linh lực đều là hỗn loạn không dứt. Nhưng là Lâm Tiên Dũng cũng không phải là cái gì không có kinh nghiệm chiến đấu tôn quý nam tử, Thần Huyền Tông đệ tử nòng cốt, vậy cũng là từ núi thây biển máu bên trong giết đi ra ngoài. Hắn một kích này, mặc dù rơi xuống, nhưng còn không có hoàn toàn đem hết. Vậy ma long mắt rồng sáng lên, trong phảng phất tựa hồ thấy được một đạo kim quang ở quanh thân trong hư không chợt lóe lên. Lúc này hắn điên cuồng hét lên một tiếng, hướng kim quang kia đánh tới. Hắn mặc dù không cách nào bắt được kim quang vị trí cụ thể, nhưng là hắn đối với mình một kích này có lòng tin. Một kích này đủ để đem đúng phiến hư không chôn vùi. Nhưng mà sẽ ở đó ma long chi hình sắp muốn đụng vào chỗ kia hư không, lúc đó một đạo lôi cuốn thần uy ma khí chân linh thô bạo vô cùng quỷ dị, lại không có so kinh khủng vô hình kiếm đột nhiên xuất hiện ở Lâm Tiên Dũng trước mắt. Không, nói chính xác là trực tiếp chém vào Lâm Tiên Dũng thức hải bên trong. Diệp Thần thần niệm mạnh mẽ, cộng thêm niệm ma thân thể, khiến cho được Lâm Tiên Dũng căn bản không có cơ hội né tránh cái này thần niệm công kích. Huống chi, bây giờ Lâm Tiên Dũng toàn bức tâm thần đều đặt ở mình phải giết nhất kích bên trên, thần hồn phòng ngự không thể tránh khỏi yếu bớt. Lâm Tiên Dũng cảnh giới mặc dù không như đồng lão, nhưng là thần hồn mạnh chi bền bỉ, nhưng mơ hồ còn so đồng lão cao hơn một cấp bậc. Nhưng dù vậy, Lâm Tiên Dũng nơi biến thành ma long, vẫn là thân thể run lên bần bật, cả người co quắp, co rút đứng lên, hắn vậy phải giết nhất kích, không thể tránh khỏi yếu bớt. Chỉ có thể nói, Diệp Thần thần hồn, chân thực quá mạnh mẽ quá kinh khủng. Nhưng là, trong một cái chớp mắt này, liền vậy là đủ rồi. Vậy ma long trước đầu, kim quang trước mắt, một bóng người hiện lên. Diệp Thần tay cầm trường kiếm, trong miệng quát lên một tiếng lớn, Lục Đạo Kiếm Thần, kiếm thứ ba. Trường kiếm kia, ngay đầu chém xuống. Âm một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, không chỉ là kiếm thứ ba uy thế, kể cả Diệp Thần vậy cả người khủng bố đến mức tận cùng hơi thở vậy cùng nhau cùng trào ra. Một kiếm này chém ra thời gian, vừa vặn chính là Lâm Tiên Dũng phải giết một thường, uy lực yếu nhất thời gian. Vậy nhìn như vô cùng cường đại, uy thế ngất trời ma long cùng vậy vô biên lăn lộn sát khí, cứ như vậy bị Diệp Thần một kiếm miễn cưỡng chém bể, tất cả đều hư không. Trên đất, chỉ còn lại đã hoàn toàn hóa thành một cái người máu Lâm Tiên Dũng, thoi thoát, mắt xem thì phải hoàn toàn chết. Diệp Thần ánh mắt trước mắt, cái này Lâm Tiên Dũng, sinh mệnh lực còn mạnh nhất hãn, lại không có trực tiếp chết. Quả nhiên, thần quốc người và linh võ đại lục phổ thông cường giả, trên lệch không phải một điểm nửa điểm. Nhưng là, cho dù ngươi là thần quốc cường giả, thì như thế nào? Ta muốn ngươi chết, ngươi như nhau được chết. Diệp Thần chợt giơ chân lên, trung trung một cước, dập ở đã sắp chết Lâm Tiên Dũng ngực, một cước liền đem tim hắn hoàn toàn đạp được nghiền. Lâm Tiên Dũng hơi thở, vậy hoàn toàn đoạn tuyệt. Nhưng vào lúc này, một đạo hư ảnh, nhưng chợt từ Lâm Tiên Dũng đầu lâu bên trong vọt lên, điên cuồng đánh về phía Triệu Vân Hoa và Lâm Nhã Cẩm, hắn thần sắc vô cùng là kinh hoàng, trong miệng điên cuồng la nói, "Cứu mạng! Triệu sư huynh, thánh nữ, cứu mạng à!" Nhưng là, còn không có cùng hai người làm ra phản ứng, một đạo vô hình kiếm, chính là ngay đầu chém xuống, đem Lâm Tiên Dũng thần hồn hoàn toàn mất đi. Chính là Diệp Thần hồn kiếm. Tiêu diệt Lâm Tiên Dũng sau đó, Diệp Thần nhìn lướt qua mình cầm kiếm cái tay kia, trên tay máu tươi đầm địa, xương cốt, bắp thịt, thậm chí kinh mạch đều tàn nát. Lâm Tiên Dũng nhất kích rất mạnh, nhưng là Diệp Thần lại không quá mức để ý. Chỉ cần không phải tổn thương đạt tới căn nguyên, loại thương thế này đối với bây giờ Diệp Thần mà nói không coi vào đâu, sẽ khôi phục rất nhanh. Sau đó hắn đưa mắt chuyển hướng Triệu Vân Hoa, Lâm Nhã Cẩm các người. chỉ gặp Triệu Vân Hoa và Trần Mai Hương là hoàn toàn thử ra. Mà Lâm Nhã Cẩm, mặc dù còn là một bộ lạnh như băng lãnh đạm thần sắc, nhưng mà nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt vậy có chút không giống. Lâm Nhã Cẩm nguyên vốn cho là Diệp Thần coi như có thể chiến thắng Lâm Thiên Dũng cũng phải nhiều hơn mấy chiêu chứ.